Lúc này, ngồi ở vị trí kế bên tài xế nam nhân cười cười nói, bá mẫu, băng vũ muốn làm sao gọi, sẽ theo nàng làm sao gọi. Ta chính là yêu thích tính tình như vậy ngay thẳng nữ hải. Nam nhân chính là đế đô tứ kiệt một trong Tư Đồ Lăng Vân. Nói đi nói lại. Tư Đồ Lăng Vân lại nói, vừa nãy xe taxi lý có người quen của ngươi sao? Chương 194, quyết không cho phép. Tại sao nói như vậy? Diệp Băng Vũ vừa lái xe, một bên nhàn nhạt nói. Ân, trực giác. Tư Đồ Lăng Vân khẽ cười nói. Diệp Băng Vũ vẻ mặt bình thản, à, Tư Đồ hiện tại không chỉ có bề ngoài đẹp trai, liền ngay cả nữ nhân giác quan thứ 6 trực giác nắm giữ đều có, bước kế tiếp có phải là phải đi bệnh viện làm cái này cái gì giải phẫu? Sau xe bài một cái người đàn ông trung niên thực sự nhận không được. Diệp Băng Vũ rõ ràng là ở trào phúng Tư Đồ Lăng Vân như nữ nhân. Nha đầu này thực sự là không biết trời cao đất rộng. Nàng cho rằng Tư Đồ Lăng Vân là Đông Hải những cái kia thế gia con cháu có thể tùy tiện làm cho nàng trào phúng. Đùa gì thế? Nhân ra Tư Đồ Lăng Vân nhưng là đế đô tứ thiếu một trong, siêu cấp nhà giàu Tư Đồ ra đời thứ 3 người thừa kế. Đây là nàng một cái tiểu địa phương nhỏ thế gia thiên kim đại tiểu thư năng lực trào phúng. Băng Vũ, đừng quá tùy hứng. Nói cái gì có thể nói, cái gì không thể nói lời, đều lớn như vậy người, trong lòng không số lượng. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Ba, ngài vừa nãy nhưng là nghe rõ ràng. Tư Đồ tiên sinh yêu thích chính là tính cách ngay thẳng ta. Ta hiện ở trong lòng chính là nghĩ như vậy. Diệp Băng Vũ nhàn nhạt nói. Không, không có gia giáo. Không có gia giáo. Khắc khắc. Trung niên nam tử khí thẳng ho khan. Phụ nữ trung niên mau mau vỗ nhẹ phía sau lưng hắn, cho hắn thuận khí, đồng thời trừng Diệp Băng Vũ một chút, nói, ngươi nha đầu này là muốn đem ta và cha ngươi tức chết sao? Diệp Băng Vũ không nói gì. Tư Đồ Lăng Vân tắc nghiêng đầu qua chỗ khác, hỏi, bá phụ, ngài không có chuyện gì? Hô! Không có chuyện gì. Trung niên nam tử dừng một chút, lại lắc đầu, thở dài, ai, Lăng Vân A, nhượng ngươi cười chê rồi. Ta này một trai một gái, không một cái khiến người ta bất lo. Ai? Hướng Dương, làm sao? Tư Đồ Lăng Vân hiếu kỳ nói. Ai? Diệp phụ lại là trường thở dài, chuyện xấu trong nhà thật không muốn nói. Bất quá, Lăng Vân, ngươi cũng coi như là chúng ta nửa cái người nhà họ Diệp, nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi nếu như có rảnh rỗi tốt nhất cũng khuyên nhủ Hướng Dương. Đến cùng làm sao? Tư Đồ Lăng Vân càng hiếu kỳ hơn. Ai? Diệp phụ lại thở dài, hai hắn mẹ, ngươi nói. Diệp mẫu cũng là thở dài, mấy năm qua, ta vẫn luôn ở cho Diệp Hướng Dương thu xếp việc kết hôn, nhưng đứa bé kia vẫn không đồng ý, nói sự nghiệp làm trọng. Ta cùng cha hắn đều ngây thơ tin. Thế nhưng, chúng ta không nghĩ tới, hắn chuyện này căn bản là cớ. Nguyên nhân chân chính là, hắn thích một người phụ nữ. Lẽ nào là bình dân nữ hải? Tư Đồ Lăng Vân ý thức được cái gì, nhân tiện nói. Cha mẹ lắc đầu một cái, không chỉ có như vậy, cứ chúng ta trong bóng tối điều tra, người phụ nữ kia còn đã ly dị. Ngươi nói, chúng ta Diệp gia ở Đông Hải cũng coi như là có máu mặt gia tộc, năng lực chiêu một cái hai hôn nữ nhân làm con dâu. Chúng ta nét mặt già nua hướng về cái nào thả? Ha ha, thực sự là. Coi như hai hôn, nhân gia chính là nhân gia cha mẹ con gái. Con trai của ngươi cao quý, nhân gia con gái nên luân cho các ngươi sau lưng phỉ nhổ đối tượng. Đây chính là cái gọi là nhà giàu hàm dưỡng. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng rồi. Diệp Băng Vũ đột nhiên lạnh lùng nói, hơn nữa thái độ cũng cứng rắn lên. Nàng tuyệt đối không cho phép người khác nói xấu hạ tình, coi như cha mẹ cũng không được. Chương 195, nhanh tới cứu ta. Diệp phụ vừa nghe, cái kia khí. Không, bất hiếu con gái. Tư Đồ Lăng Vân cũng là nhìn Diệp Băng Vũ một chút, nhàn nhạt nói, ngươi có thể không thích ta, nhưng không nên để cho cha mẹ thương tâm. Đều nói, vần cùng gia đình cha mẹ đem con lôi kéo đại không dễ dàng. Nhà giàu cha mẹ đem con nuôi lớn liền dễ dàng sao? Hàng ngày vội vàng công tác, không thể thường bạn ở nhi nữ bên người hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình. Lại thường xuyên lo lắng đề phòng, chỉ lo nhi nữ bị kẻ xấu bắt cóc. Nhà ai cha mẹ cũng không dễ dàng. Rất hiển nhiên. Tư Đồ Lăng Vân này nói ở Diệp phụ Diệp mẫu trong lòng tuyệt đối mãn phân. Diệp Băng Vũ cũng không hề nói gì. Lạm bùa vừa y ni lập tức xử xuống núi, nhanh chóng đi. Một bên khác. Đào Bảo trải qua ngồi xe taxi đi tới một chỗ khí thế rộng rãi biệt thự đại viện trước cửa. Đây là Đào Bảo lần thứ hai đi tới Khê Hồ Sơn Trang. Lần trước là đưa Diệp Băng Vũ về nhà. So ra, nay mộ dung thị biệt thự có vẻ như so với Diệp gia biệt thự còn khí thế, đặc biệt là cửa hai vị thạch sư, càng là bằng thêm rất nhiều khí thế. Đào Bảo đè lên chuông cửa. Không ít sau, một cái chừng 30 tuổi, người hầu trang phục nữ nhân đi ra. Xin hỏi ngươi tìm ai? Nữ dòng đạo. Ta là fan cờ lớp công nhân, trước đến bái phòng Triệu Hồng Yến nữ sĩ. Ngươi có hẹn trước không? Nữ dong lại nói.
Đúng thế.
Vậy được, ngươi chờ. Nữ dong nói xong cũng ly khai. Một lát sau, nữ dong một lần nữa vòng trở lại, mở ra biệt thự môn, mời đến, phu nhân liền ở phòng khách.
Đa tạ.
Đào Bảo sau đó cầm túi công văn tiến vào biệt thự. Phòng khách trên ghế xạ lồng ngồi một cái thân thể ung ung hào hoa phú quý đàn bà. Nàng thái độ rõ ràng có chút ngạo mạn, mình biết có khách nhân đến, nàng cũng không có một chút nào đứng dậy đón lấy ý tứ. Nghe được tiếng bước chân, đàn bà quay đầu nhìn Đào Bảo một chút, khẽ nhíu mày, ngươi là ai?
Chào ngài, ta là fan cờ lớp độ ngành Đào Bảo, ngày hôm nay cùng ngài ước dễ thương lượng.
Chờ đã một tí. Triệu Hồng Yến nhíu mày càng chặt, FC bên trong có gọi Đào Bảo sao?
Hả, ta là mới vừa vào trước.
Ngài có thể gọi điện thoại hướng về cung như mộng nữ sĩ tìm chứng cứ.
Đào Bảo mỉm cười nói, đúng mực.
Triệu Hồng Yến vừa nghe, có chút phát hỏa. Này cung như mộng đến cùng có ý gì? Phái cái mới vừa vào trước tân đinh xử lý ta sự tình, là ở xem thường ta sao?
Triệu Hồng Yến rất tức giận.
Nàng một cú điện thoại cho quyền cung như mộng. Cũng không biết cung như mộng cùng với nàng nói cái gì, Triệu Hồng Yến thở phì phò đem điện thoại ngỏm rồi.
Bất quá, nhượng Đào Bảo hơi hơi kinh ngạc sự tình. Triệu Hồng Yến cũng chưa hề đem hắn đánh đuổi.
Đào Bảo là.
Triệu Hồng Yến dẹp loạn một tí tâm tình, nhàn nhạt nói.
Đúng thế.
Ta nói xấu nói đến đằng trước. Nếu như ta sự tình, các ngươi không có xử lý tốt, ta tuyệt đối sẽ không liền như thế quên đi.
Triệu Hồng Yến lạnh nhạt đạo.
Đào Bảo không có trực diện đáp lại Triệu Hồng Yến, mà là mỉm cười nói, vậy chúng ta bắt đầu công tác.
Ngồi.
Triệu Hồng Yến không nhịn được nói.
Đào Bảo trực tiếp ngồi vào Triệu Hồng Yến đối diện.
Trải qua cùng Triệu Hồng Yến giao lưu, Đào Bảo đại khái nắm giữ đầu đuôi sự tình.
Triệu Hồng Yến cùng Mộ Dung Thanh Thanh cãi nhau, cũng không phải nhất thời kích phấn kích động, mà là tích oán đã lâu.
Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Mộ Dung Thanh Thanh quá mức thân cận Mộ Dung Phi.
Này vốn là không có gì.
Ở Mộ Dung Phi tiểu thời điểm, cũng đã nhận Mộ Dung Thanh Thanh làm lao nương.
Mộ Dung Thanh Thanh vừa là Mộ Dung Phi bà con xa cô, lại là hắn lao nương, có thể nói thân càng thêm thân.
So với cái khác Mộ Dung thị bảng chi con cháu, Mộ Dung Thanh Thanh hiển nhiên càng thương yêu hơn Mộ Dung Phi.
Triệu Hồng Yến vốn cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp.
Thế nhưng, Mộ Dung Phi sau khi lớn lên, tương so với chính hắn một thân sinh mẫu thân, nhưng càng ngày càng thân cận Mộ Dung Thanh Thanh.
Thậm chí lại một lần mẹ con cãi nhau, Mộ Dung Phi công khai nói, hắn chỉ có một cái mụ mụ, chính là Mộ Dung Thanh Thanh.
Chính là Mộ Dung Phi câu nói này nhượng Triệu Hồng Yến trong lòng tích oán triệt để bạo phát. Cho tới tìm kiếm cùng Mộ Dung Thanh Thanh hòa hảo nguyên nhân, cuối cùng hay vẫn là vì Đông Hải Mộ Dung thị lợi ích.
Triệu Hồng Yến cùng Mộ Dung Thanh Thanh làm lộn tung lên sau, Mộ Dung Thanh Thanh liền thu hồi nàng đối với Đông Hải Mộ Dung thị dưới cờ công ty đầu tư.
Cái khác người đầu tư cũng là nghe tin lập tức hành động, dồn dập triệt tư.
Đông Hải Mộ Dung thị dưới cờ hai nhà công ty, Mộ Dung Phi bay lượn khoa học kỹ thuật cùng Mộ Dung Phi phụ thân, Triệu Hồng Yến trượng phu Mộ Dung Thiên Mã khống chế Thiên Luân Điền sản tài chính liên trong nháy mắt gãy vỡ. Hướng về ngân hàng tìm kiếm cho vay cũng không quả.
Tìm hiểu tình hình sau, Mộ Dung Thiên Mã nộ quạt Triệu Hồng Yến một bạt thai.
Một bạt thai này cũng đem Triệu Hồng Yến đánh tỉnh táo.
Nàng thế mới biết, những năm này, bọn hắn Đông Hải Mộ Dung thị mặc dù có thể lăn lộn vui vẻ sung sướng, trên căn bản đều dựa vào Mộ Dung Thanh Thanh che chở.
Một khi mất đi Mộ Dung Thanh Thanh che chở, Đông Hải Mộ Dung tới tập trung sẽ đóng cửa.
So với nhi tử bị cướp đi, Triệu Hồng Yến càng sợ gia tộc xí nghiệp đóng cửa sau. Chính mình luôn vì chính mình xem thường nhất bình dân.
Này đối với quen thuộc vênh vang đắc ý một cái nhà giàu quý phụ tới nói, căn bản là không có cách tiếp thu.
Vì lẽ đó, Triệu Hồng Yến hiển nhiên cấp thiết muốn cùng Mộ Dung Thanh Thanh hòa hảo.
Nàng cho Mộ Dung Thanh Thanh phát quá tin nhắn, gọi điện thoại tới, nhưng Mộ Dung Thanh Thanh đều chưa đáp lại, tự mình đi Yên Kinh bái phòng Mộ Dung Thanh Thanh cũng bị đóng cửa tạ khách.
Bó tay hết cách dưới, Triệu Hồng Yến chỉ có thể lựa chọn cầu viện.
Mà Fan Cờ Lấp là Đông Hải duy nhất khá là chuyên nghiệp nguy cơ xử lý công ty. Cho nên mới có cái này ủy thác.
Ai, đau bi.
Từ Đào Bảo nội tâm tới nói, hắn là không hy vọng hai người này cùng tốt đẹp.
Nhưng làm Fan Cờ Lớp công nhân, Đào Bảo có chức trách bang hai người hòa hảo như lúc ban đầu.
Ân, đại khái tình huống, ta trải qua hiểu rõ.
Cứ chúng ta nắm giữ tình báo, bản thứ bảy, Mộ Dung Thanh Thanh đem sẽ có ghế ở Đông Hải tổ chức thương mại phòng khách.
Này chính là các ngươi hòa hảo tuyệt hảo cơ hội.
Nhượng chúng ta đồng thời nỗ lực.
Ừm.
Triệu Hồng Yến gật gù.
Vậy liên cáo tử.
Lúc rời đi, Đào Bảo cố ý lưu ý một tí phòng khách tình huống.
Ở biệt thự phòng khách trên tường mang theo rất nhiều bức ảnh, có Mộ Dung Phi, có Mộ Dung Phi cùng Triệu Hồng Yến vợ chồng, nhưng nhìn toàn diện hết thảy bức ảnh, cũng không phát hiện Mộ Dung gia con dâu đầu đồng đồng.
Ai?
Đào Bảo lắc đầu một cái,
bình dân nữ hài đều ước mơ năng lực gả vào nhà giàu, nhưng gả vào nhà giàu thật sự hội hạnh phúc sao? Đương nhiên, Đào Bảo cũng không hề nói gì. Đơn giản thu thập dưới tâm tình liền lì khai Mộ Dung ra. Mới vừa đi ra biệt thự, Đào Bảo điện thoại di động liền vang lên. Là Diệp Băng Vũ phát tới một cái tin nhắn. Đào Bảo mở ra. Không có cố ý không để ý tới ngươi, là bởi vì ta trên xe còn có cha mẹ. Diệp Băng Vũ cũng không có cụ thể giải thích cái gì, nhưng Đào Bảo biết ý của nàng. Nha đầu này là sợ cha mẹ của nàng làm khó dễ cho ta. Đào Bảo cười cười, tuy rằng lạnh nhạt, nhưng xác thực là một cái thiện lương nữ nhân. Đang muốn đem điện thoại di động để vào túi áo, linh âm lại vang lên. Hay vẫn là Diệp Băng Vũ tin nhắn. Đào Bảo trợn tròn mắt, nữ nhân này, một cái tin nhắn không nên phân hai cái đến phát mà. Nhổ nước bọt quy nhổ nước bọt, Đào Bảo hay vẫn là mở ra tin nhắn. Đào Bảo, ta hiện tại tư đồ Lăng Vân Alins khách sạn, nhanh tới cứu ta. Chương 196, kỳ thực khóc lên, cũng không cái gì. Đào Bảo mặt khẽ biến, lập tức một cú điện thoại đánh tới. Nhưng không ai nghe điện thoại. Đào Bảo mặt càng nghiêm nghị. Hắn muốn báo cảnh sát, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Đào Bảo quyết định tự mình đi Alins khách sạn một chuyến. May là, xe taxi kia còn ở cách đó không xa rừng, cũng không có đi. Tài xế tựa hồ đang làm hàng ngày kiểm tu. Đào Bảo lập tức chạy tới. Sư phụ, đưa ta đến Alins khách sạn. Đào Bảo đạo. Ta đang chuẩn bị đi công ty bảo hiểm làm xác định tồn đây. Tài xế đại ca đạo. Đào Bảo trực tiếp trong túi tiền đều quăng xuất đến, có đủ hay không? Tài xế vừa nhìn, lập tức mặt mày hớn hở, tiểu huynh đệ, lên xe. Đào Bảo không công phu cùng tài xế tính toán những này, trực tiếp ngồi lên xe. Sư phụ, ngươi biết đi Alins đường sao? Đào Bảo hỏi. Tài xế cười cười, khẳng định biết rồi. Nói như vậy, ở Đông Hải lái xe taxi, nếu như không biết Alins khách sạn con đường, sẽ bị người cười nhạo. Tại sao? Nay Alins khách sạn là Đông Hải một nhà duy nhất lục tinh cấp khách sạn, toàn quốc trong phạm vi, lục tinh khách sạn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây chính là Đông Hải bề ngoài, làm tài xế xe taxi, không biết đường sao được. Tài xế trong lối nói tràn ngập kiêu ngạo. Hả, đúng rồi, bản thứ 7. Alins khách sạn đem chính thức khai trương. Nghe nói còn làm một cái thương mại phòng khách trợ hứng, rất nhiều xí nghiệp lớn keo đều sẽ tới đây. Đào Bảo ánh mắt trầm ngâm. Hóa ra là thương mại phòng khách là ở Alins khách sạn tổ chức. Hắn không nói gì, vẫn duy trì trầm mặc. Khoảng chừng sau 35 phút, xe taxi ở Alins khách sạn cửa Nam ngừng lại. Như lần trước Đào Bảo đến so với, ngăn ngắn mấy ngày, Alins chung quanh quán rượu thảm thực vật trải qua vụt lên từ mặt đất. Nhìn dáng dấp, khai trương công tác trải qua chuẩn bị xong xuôi. Đào Bảo xuống xe, lập tức mở ra dễ nghe phòng. Bởi vì Đào Bảo thuận phong nhĩ phạm vi dò xét đầy đủ phương viên ngàn mét, vì lẽ đó toàn bộ Alins khách sạn đều ở Đào Bảo phạm vi dò xét bên trong. Thế nhưng, cũng không nghe thấy Diệp Băng Vũ âm thanh. Đào Bảo khá là sốt ruột, trực tiếp hướng về Alins khách sạn chạy đi, nhưng bị môn vệ trực tiếp ngăn lại. Tránh ra. Đào Bảo lạnh lùng nói. Không phải, ngươi ai vậy, lớn lối như vậy. Môn vệ cũng là rất khó chịu a. Diệp Băng Vũ đâu? Diệp Băng Vũ có phải là đã tới các ngươi khách sạn? Đào Bảo lạnh lùng nói. Diệp đại tiểu thư. Nàng là ở tiểu điếm chúng ta, nhưng ngươi là ai a? Các ngươi đem nàng làm sao? Đào Bảo nắm lấy một tên trong đó môn vệ cổ áo, thấp giọng quát. Ngươi đang nói cái gì? Môn vệ một mặt ngộng, Diệp đại tiểu thư không phải ở phía sau ngươi đứng sao? Hả? Đào Bảo nghiêng đầu qua chỗ khác, Diệp Băng Vũ đang đứng sau lưng tự mình. Hắn buông ra môn vệ, lập tức chạy tới. Băng Vũ, ngươi không có chuyện gì. Ngữ khí của hắn nghe tới vô cùng căng thẳng. Diệp Băng Vũ hai tay gánh vác, cười nhạt cười, ta không có chuyện gì. Vừa nãy chỉ là một cái tiểu chắc thí. Chắc thí? Đúng. Thử một chút, ta cái này hợp đồng bạn gái ở trong lòng của ngươi địa vị. A, đột nhiên xuất hiện kỳ tư diệu tưởng. Gần như. Này, kết quả đâu? Diệp Băng Vũ gật gù, ân, cũng không tệ lắm. Ngươi rất hài lòng. Diệp Băng Vũ lại gật gù. Đào Bảo nhưng trầm mặc. Đào Bảo. Diệp Băng Vũ. Đào Bảo đột nhiên thấp giọng quát lên, ngươi cảm thấy như vậy chắc thí rất thú vị sao? Đúng, không sai, đối với ngươi mà nói, khả năng xác thực rất thú vị. Thế nhưng, ngươi cân nhắc qua người khác sao? Ngươi có đứng ở lập trường của ta cân nhắc sao? Ngươi biết, ta gọi điện thoại cho ngươi không ai tiếp thời điểm, nội tâm là cỡ nào căng thẳng sao? Ngươi có phải là cảm thấy, bởi vì ngươi họ Diệp, bởi vì ngươi là Diệp Băng Vũ, vì lẽ đó là có thể tùy hứng mà làm. Đều lớn như vậy người, có thể thành hay không thức ăn điểm. Nói xong, Đào Bảo xoay người liền ly khai. Diệp Băng Vũ ngơ ngác nhìn ly khai Đào Bảo. Lần thứ nhất, lần thứ nhất bị trừ phụ thân bên ngoài người mắng như thế hung. Ở bao quát hiện nay ở bên trong, hầu như tất cả mọi người đều theo chính mình, bao dung chính mình tùy hứng thời điểm, Đào Bảo nhưng rất tức giận mắng chính mình một trận. Diệp Băng Vũ muốn mở miệng nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói gì lối ra, mở miệng. Một lát sau, Diệp Mẫu tìm tới Diệp Băng Vũ. Băng Vũ, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này? Đại gia đều chờ ngươi đấy. Diệp Mẫu đạo. Ta biết rồi. Diệp Băng Vũ nhàn nhạt nói. Như thế ngoan. Diệp Mẫu đúng là ngẩn người, sau đó nghĩ đến cái gì, cười cười nói, khẳng định là Lăng Vân ở trên xe thuyết giáo có tác dụng. Nha đầu này, thực sự là ngạo kiểu. Ngoài miệng nói không thích, kỳ thực là phi thường yêu thích Lăng Vân. Diệp Băng Vũ vẻ mặt bình thản, không nói gì. Một bên khác, Đào Bảo thở phì phò đi thật xa, cuối cùng cũng coi như tìm tới lái về Hắc Mân nhà trọ phương hướng chạm xe buýt bài. Vừa vặn, xe công cộng liền đến. Nay vừa đứng người ít, Đào Bảo rất thuận lợi lên xe. Nhưng đầu tệ thời điểm, Đào Bảo nhưng xoắn suýt. Trong túi tiền lại chỉ còn dưới hạ tình cho này một khối tiền chơi gái tư. Đào Bảo đem cái viên này tiền xu xiết trong tay, chính là không đầu. Cuối cùng, giao thông công cộng tài xế đều hơi nhỏ tan vỡ. Huynh đệ, ngươi đến cùng đầu tệ không đầu tệ. Giao thông công cộng tài xế không nhịn được nói. Không đầu tệ cũng năng lực ngồi xe buýt sao. Đào Bảo yếu ớt nói. Giao thông công cộng tài xế. Không thể. Tài xế ngắn gọn sáng tỏ hồi đáp. Đào Bảo thở dài một tiếng. Làm sao như vậy? Nói cẩn thận đâu. Xin lỗi. Quốc gia chúng ta hiện nay còn ở vào giai đoạn sơ cấp chủ nghĩa xã hội giai đoạn sơ cấp. Tài xế nói. Ê. Có chút nhiễu, nhưng ta đại thể rõ ràng ý của ngài. Bị bị. Đào Bảo nói xong, bay thẳng đến bên trong xe đi đến. Này, coi ta là trẻ con lừa gạt đâu. Đầu tệ. Tài xế cũng rất tích cực. Lúc này, lại đi lên một người phụ nữ, hướng về đầu tệ cơ bên trong hai viên một nguyên tiền xu, nói, ta giúp hắn đầu. Đầu xong tệ, nữ nhân trực tiếp đứng ở Đào Bảo bên người, khẽ mỉm cười, nói, Đào Bảo, rõ ràng ở đại biệt thự, vì sao lại nghèo như vậy? Ai, một lời khó nói hết, nói đơn giản, đều là bị nữ nhân hại. Đào Bảo lắc đầu một cái. Lúc này, điện thoại di động của hắn lại vang lên. Hay vẫn là Diệp Băng Vũ phát tin nhắn. Đào Bảo mở ra. Nội dung tin nhắn chỉ có 3 chữ, xin lỗi. Ai? Đào Bảo thở dài, muốn hồi phục tin nhắn, nhưng lại không biết nói cái gì, liền dứt khoát không về, trực tiếp đem điện thoại di động nhét vào trong túi tiền. Sau đó, mới ngẩng đầu nhìn nữ nhân trước mắt, cười cười nói, ngươi làm sao cũng ngồi xe buýt. Trải nghiệm bình dân sinh hoạt. Nữ nhân khẽ cười khổ. Đào Bảo, chào mọi người ngạt đồng học một hồi, ngươi liền chớ rêu cả ta. Này nữ chính là Đào Bảo cao trung đồng học, Mộ Dung Phi thê tử đầu đồng đồng. Đào Bảo cười cười, sau đó thu thập dưới tâm tình, lại nói, ngươi, hiện tại thế nào? Đầu đồng đồng vuốt vuốt trên trán cuối sợi tóc, mới nói, ly hôn thỏa thuận trải qua ký rồi, ta phân đến một đống đại biệt thự, chính là giản cổ sạn tạ phẹ ngôi biệt thự kia, quy ta. Ta ước lượng một chốc, dựa theo tiểu khu chúng ta giá phòng. Ta ngôi biệt thự kia chí ít trị giá ngàn vạn đây. Lợi hại, tốt nghiệp bất quá 2-3 năm liền kiếm lời ngàn vạn. Đào Bảo nhìn đậu đồng đồng một chút, trầm ngâm không ít, mới nói, kỳ thực, khóc lên, cũng không có gì. Đậu đồng đồng viền mắt bá đỏ, có thể mượn một tí vai sao. Mời theo liền. Đậu đồng đồng đi tới, nằm nhoài Đào Bảo trên vai khóc. Không tiếng khóc, nhưng lệ lượng cũng không ít, một hồi công phu, Đào Bảo vai đều ướt đẫm. Xe công cộng người cũng không biết phát sinh cái gì, ánh mắt dồn dập hội tụ lại đây. Đồng thời có không ít người bắt đầu video cùng chụp ảnh. Hơn 10 phút sau, xe công cộng đến giản cổ sạn tạ phẹ trạm, Đào Bảo cùng đậu đồng 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 thời xuống xe. Chương 197, ngực lớn nhưng không có đầu óc. Có muốn hay không, đến chúng ta nhà trọ ngồi một chút. Bởi vì cửa Nam Ly Hắc Mân nhà trọ khá gần, Đào Bảo liền mở miệng đạo. Đậu đồng đồng lắc đầu một cái, cười cười, không được, chớ bị hạ tình hiểu lầm. Ê! Kỳ thực! Không có gì! Đào Bảo dừng một chút, lại cười nhạt cười, vậy ngươi đi thong thả, ta liền không tiễn ngươi. Ừm. Đậu đồng đồng nói xong cũng ly khai. Đào Bảo sau đó cũng trở về đến Hắc Mân nhà trọ. Hắn mới vừa gia nhập biệt thự, thì có một luồng phiêu hương chui vào lỗ mũi. Ác, vừa vặn, đói bụng. Đào Bảo mở ra phòng khách môn, hô to một tiếng, thân môn, ta đã trở về. Sau đó, trong phòng bếp dò ra một cái phụ nữ trung niên đầu, thân. Khắc khắc. Đào Bảo bạo hãn. Này bác gái ai vậy? Lúc này, Cao Nghiên hấp tấp từ trên lầu chạy đi, trực tiếp chạy đến Đào Bảo bên người, nhẹ giọng lại nói, Đào Bảo, ngươi làm sao hiện tại sẽ trở lại? Buổi trưa a, nghỉ làm rồi. Ngươi không phải hẳn là buổi tối mới trở lại sao? Ai nói? Không phải, Cao cảnh quan, ngươi có ý gì? Này Hắc Mân nhà trọ lại không phải một mình ngươi người, còn không cho về nhà đâu. Đào Bảo bất mãn nói. Ta không phải ý này, ta chính là. Lúc này, nhà bếp bác gái đột nhiên lại nói, Nghiên Nghiên, hắn là. Hắn mà, ha ha ha, hắn là Cao Nghiên ấp úng, không biết nên làm sao giới thiệu Đào Bảo. Bác gái khẽ như mày, Nghiên Nghiên, ngươi không phải ở với hắn ở chung.
Cùng.
Ở chung. Làm sao có khả năng? Chúng ta nhà trọ căn bản là không trụ nam nhân. Còn hắn mà Cao Nghiên quay đầu nhìn Đào Bảo, vẻ mặt rất xoắn xuýt, hay vẫn là không biết nên làm sao giới thiệu Đào Bảo. Mà lúc này, phòng khách môn lại mở ra, Hạ Tình trở lại. Cao Nghiên trừng mắt nhìn, nghĩ đến cái gì, lập tức nói, mẹ, giới thiệu cho ngươi một chút, hắn cứ gọi Đào Bảo, là Hạ Tình lão công. Hắn ở ngoại địa công tác, ngày hôm nay là đến Đông Hải tìm Hạ Tình. Đào Bảo. Hạ Tình. Hai người mắt đối mắt, ánh mắt phóng thích đồng dạng tin tức, đến cùng là ai tiết lộ phong thanh. Bác gái bỗng nhiên tỉnh ngộ, há, cái kia thân, là chỉ Hạ Tình A. Hạ Tình không nói gì, nàng quay đầu nhìn về phía bác gái, cười nhạt cười, A Di, ngài đã tới. Nàng trải qua đoán được, Cao Nghiên chỉ là bắt nàng cùng Đào Bảo làm bia đỡ đạn, cũng không phải thật sự nhìn thấu quan hệ của hai người. Ân, tới xem một chút Cao Nghiên, còn có các ngươi. Cao Mẫu cười nói. Xem ra Cao Mẫu không phải lần đầu tiên đến Hắc Mân nhà trọ. Đến, Đào Bảo, ngươi cũng là khách mời, mời ngồi. Cao Nghiên rất nhiệt tình. Đào Bảo cũng đã đại khái rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không nói gì, trực tiếp ngay khi trên ghế xạ lồng ngồi xuống. Hạ Tình nhưng là hướng nhà bếp phương hướng đi đến, ta đi giúp A Di làm cơm. Ta cũng đi. Cao Nghiên vội vàng nói. Hạ Tình trợn tròn mắt, nhỏ giọng nói, Hảo, ngươi không cần giám thị, ta sẽ không bán đi ngươi. Chuyện của tôi nè HT. TP. Cao Nghiên hai tay hợp lại, xin nhờ rồi. Ngươi biết đến, ta mẹ tư tưởng quan niệm cực kỳ bảo thủ, nếu như biết chúng ta nhà trọ có nam nhân, tuyệt đối sẽ làm cho ta rời ra ngoài. Ta biết, yên tâm Hảo. Kha kha, Hạ Tình thực sự là một cái nữ nhân tốt. Cao Nghiên cười hát hát nói. Hạ Tình không nói gì, trực tiếp đi tới nhà bếp. A Di, ta đến giúp ngươi làm cơm. Hạ Tình mỉm cười nói. Cao Mẫu cười cười, Tình Tình thật hiền lành. Chồng ngươi thật hạnh phúc. Ha ha ha. Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo. Tình Tình, ngươi cùng chồng ngươi, lưỡng mà ở riêng. Cao Mẫu lại nói. Ê. Hạ Tình suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Vâng. Vậy ngươi có thể nhất định phải coi chừng chồng ngươi A hai chỗ này ở riêng phu thê không dễ dàng. Cao Mẫu đạo. Ai. Hạ Tình phản xạ có điều kiện thở dài. Hả. Lẽ nào chồng ngươi trải qua có gặp ở ngoài. Cao Mẫu quay đầu nhìn Hạ Tình. Ha ha ha, không biết. Ở riêng lưỡng mà phu thê cái nào như vậy dễ dàng nắm giữ đối phương tình huống. Hạ Tình đạo. Cao Mậu rất tán thành điểm điểm, ta xem chồng ngươi là hoa đào tướng mạo, ngươi vẫn là đem hắn xem chừng điểm. Ân, ta hiểu rồi. Hạ Tình dừng một chút, lại nói, nói đi nói lại, Cao Nghiên vì sao lại ly hôn? Ly hôn. Cao Mậu trừng mắt nhìn, ai nói? Nàng không ly hôn. Nàng căn bản là không kết quá hôn, với ai ly hôn? Cao Mậu cũng bị hồ đồ rồi. Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo. Ta liền biết là có chuyện như vậy. Không ít sau, nàng thu thập dưới tâm tình, sau đó cười cười nói, quả nhiên là lời đồn đãi chuyện nhảm. Ai, hiện tại người ghen tị tâm thật mạnh, coi như là cảnh sát cái này thần thánh nghề nghiệp cũng xưa làm nay bắt trước. Ừ Cao Mẫu nhàn nhạt nói, nơi nào đều có người như vậy, không kỳ quái. Hạ Tình mau mau nói sang chuyện khác, A Di, ngài lần này đến, ngoại trừ đến thăm Cao Nghiên, còn có những chuyện khác sao? Cao Mẫu thở dài. Còn không phải là vì Nghiên Nghiên việc kết hôn. Nha đầu này, đều 23-24 tuổi, hay vẫn là một điểm kết hôn dự định đều không, đem ta cùng nàng bà gốc. Hạ Tình nội tâm thở dài, thầm nghĩ, thiên hạ cha mẹ đều là một cái tâm A ba mẹ ta thúc ta kết hôn, noan noan cha mẹ vội vã cho nàng ra mắt, Cao Nghiên cha mẹ cũng là như thế. Thu thập xong tâm tình, Hạ Tình mới lại nói, chúng ta đều lý giải cha mẹ tâm tình, nhưng là kết hôn chuyện như vậy, không vội vàng được à, nếu như vội vàng kết hôn. Sau đó phát hiện hai người không thích hợp, đến lúc đó lại ly hôn, vậy thì tổn thương. Cao Mẫu cũng là thở dài, ta hiểu cái này, vì lẽ đó, ta chưa từng có bức hôn. Ta chính là hy nhìn các ngươi những này thuê chung bọn tỷ muội có thể giúp Cao Nghiên lưu ý một tí, nếu như có người thích hợp, cho Nghiên Nghiên đáp cái tiểu, khiên cái tuyến cái gì. Nha đầu kia, điển hình ngực lớn nhưng không có đầu óc, cảm tình trì độn, nhượng bản thân nàng đi luyến ái, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Ngực lớn nhưng không có đầu óc. Ha ha ha. Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, lần đầu tiên nghe cha mẹ như thế đánh giá nữ nhi mình. Rất vừa lúc thiết, không phải sao. Phòng khách. Cao Nghiên cùng Đào Bảo ngồi ở trên ghế xạ lồng xem TV. Cao Nghiên, hung thủ chảo đã tới chưa? Đào Bảo đột nhiên mở miệng nói. Còn ở đuổi bắt, tạm thời còn không có tin, phỏng chừng trải qua thoát đi Đông Hải. Cao Nghiên biết Đào Bảo nói chính là cái kia ý đồ hạ tình hiểm phạm. Đào Bảo không nói nữa. Cao Nghiên quay đầu nhìn Đào Bảo, đột nhiên hiếu kỳ nói, Đào Bảo, vừa nãy lợi dụng ngươi, ngươi không hề tức giận. Cũng còn tốt, mấy ngày trước, ta nhìn ngươi, hiện tại hòa nhau rồi. Đào Bảo cười cười nói. Cao Nghiên mặt sầm lại, ta làm sao như vậy muốn phát hòa đâu. Đùa giỡn. Ngày ấy, ta là bị hạ tình hãm hại. Ta hỏi nàng, phòng tắm lý có người không? Nàng nói cho ta, không có. Ta lúc này mới đi vào. Đào Bảo đạo. Cao Nghiên đầy vẻ khinh bỉ, ngươi đây là đang khích bác tỉ muội chúng ta cảm tình. Ngươi cho rằng ta hội ngốc đến tin tưởng ngươi. Đào Bảo trợn tròn mắt, yêu có tin hay không? Cao Nghiên cũng không muốn bàn lại việc này, lại hỏi, Đào Bảo, hỏi lại ngươi một vấn đề. Nói, ngươi thích gì dạng nữ nhân? Đào Bảo thuận miệng nói, ừm. Ngực lớn nhưng không có đầu óc, như vậy. Cao Nghiên bá mặt đỏ, cầm một cái gối đập tới, khốn nạn, đừng tưởng rằng nhìn thân thể ta liền sẽ thích ngươi. Ngực lớn nhưng không có đầu óc, hoàn toàn tự mình tán đồng rồi A lại nói, ngươi âm thanh quá to lớn rồi. Lúc này, Đào Bảo đột nhiên nhận ra được một luồng dị dạng tầm mắt. Quay đầu một nhìn, Cao Mẫu đang đứng ở cửa phòng bếp nhìn hắn cùng Cao Nghiên, vẻ mặt xem ra. Chương 198, ba quan bất chính nữ nhân. Cao Nghiên, Cao Mẫu hiển nhiên nghe được, vẻ mặt của nàng xem ra phi thường bất hữu thiện. Cái kia, A-di, làm sao? Hạ Tình vội vàng xào rau, đúng là không nghe rõ Cao Nghiên đang nói cái gì. Hả, không có chuyện gì. Cái kia, Tình Tình, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Cao Mẫu cởi xuống tạp dề, trực tiếp đi tới Cao Nghiên trước mặt. Cao Nghiên này hội cũng là một mặt một bức. Nghiên Nghiên, ngươi tới đây một chút. Cao Mẫu mặt đen lại nói. Ha ha ha, là, mẫu thân đại nhân. Cao Nghiên nhắm mắt theo Cao Mẫu xuất môn. Đi tới biệt thự đình viện bên trong, Cao Mẫu trực tiếp nói ngay vào điểm chính, chuyện gì xảy ra. Tại sao Đào Bảo sẽ thấy ngươi? Mở chơi. Được, ta thừa nhận, xác thực có chuyện như thế. Cao Nghiên suy nghĩ một chút, hay vẫn là thừa nhận. Cao Mẫu vừa nhìn Cao Nghiên thái độ này, càng khí a. Cao Nghiên. Ngươi này dửng dưng như không thái độ là có ý gì. Cao Nghiên thở dài, trải qua đều bị nhìn thấy, ta còn năng lực thế nào. Chẳng lẽ muốn ta giết Đào Bảo. Ngươi nha đầu này làm sao như vậy. Đào Bảo nhưng là ngươi thuê trung tỷ mội lao công, ngươi đây là dự định đương tiểu tam sao. Cao Mẫu nộ a. Cao Nghiên trực tiếp sang. Nàng thu thập dưới tâm tình, sau đó cười cười nói, mẹ, ngài yên tâm hảo, con gái ta bình sinh ghét nhất tiểu tam. Ta tuyệt đối sẽ không đi làm chính mình nhất khinh bị người. Này, ngươi vậy liền coi là bị Đào Bảo bạch nhìn. Cao Mẫu lại nói, không phải, mẫu thân đại nhân, ngài đến cùng muốn như thế nào? Ngươi sẽ không muốn cho Đào Bảo đối với ta phụ trách. Cao Mẫu hơi trầm ngâm, sau đó nói, Đào Bảo có hay không huynh đệ cái gì? Chưa kết hôn. Cao Cảnh Quan tan vỡ. Nàng trải qua rõ ràng mẫu thân đại nhân ý tứ. Gả cho Đào Bảo huynh đệ, như vậy cũng coi như người một nhà. Nếu là người một nhà, không cẩn thận bị nhìn thấy quả thể, cũng là không thành vấn đề. Vấn đề rất lớn, rất. Chỉ là. Cao Nghiên nhớ tới cái gì, thở dài. Hay là ở mẫu thân xem ra, như vậy rất bình thường. Có chuyện, là Cao Nghiên dù như thế nào đều không muốn để cho Hắc Mân nhà trọ tiểu các bạn bè biết đến. Vậy thì là liên quan với mẫu thân nàng sự tình. Kỳ thực Cao Nghiên mẫu thân cũng kết quá hai lần hôn. Nàng sớm nhất thời điểm gả cho Cao Nghiên đại bá, mọc ra một con trai. Nhưng sau đó, Cao Nghiên đại bá xảy ra tai nạn giao thông tạ thế. Một năm sau, Cao Nghiên mẫu thân lại tái giá cho thời đó chưa kết hôn Cao Phụ, hậu sinh dưới Cao Nghiên. Nói cách khác, mẫu thân đã từng lần lượt gả cho quá một đôi huynh đệ. Tuy rằng mẫu thân là ở đại bá tạ thế sau, mới tái giá cho phụ thân, đạo đức pháp luật trên. Cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa chuyện như vậy, ở mẫu thân niên đại đó, kỳ thực cũng không hiếm thấy. Nhưng Cao Nghiên vẫn cảm thấy, chuyện như vậy có chút. Một lát sau, Cao Nghiên thu thập xong tâm tình, nhàn nhạt nói, mẹ, ta sự tình, ngài liền không cần quan tâm. Ta mới 23 tuổi, 24 tuổi cũng chưa tới, còn ở thanh xuân đuôi trên khiêu vũ đây, sốt ruột cái gì. Ngược lại nam nhân lại chết không dứt. Cao Mẫu chừng Cao Nghiên một chút, nam nhân xác thực chết không dứt, nhưng thật là đàn ông đây. Người đàn ông tốt cũng tuyệt không, lại như rau hẹ, cắt xong một trà, còn sẽ mọc ra mới một trà. Cao Nghiên đạo. Cao Mẫu nghĩ lại vừa nghĩ, ân, nha đầu nói được lắm như rất có đạo lý. Vậy thì không vội vã rồi. Trở lại tiếp tục làm cơm. Nói xong, Cao Mẫu liền thật vui vẻ vào nhà. Cao Nghiên vi hãn, tiện đà có chút hậm hực. Mẫu thân đại nhân bần cùng ngu ngốc ghen đều còn nguyên di chuyển cho ta, ai? Về đến phòng khách, Loan Loan cũng từ trên lầu đi xuống, đang nằm ở đảo bảo trên đùi, vừa ăn khoai chiên, một bên xem tivi. Loan Loan, ngươi làm gì chứ? Cao Nghiên mau mau chạy tới, thấp giọng nói. Đọc. Chuyện tại HTTP, Tôn Loan Loan trừng mắt nhìn, làm sao? Ngươi không thấy ta mẹ tới sao? Nhìn thấy, ta mới vừa rồi còn cùng A-Z chào hỏi. Tôn Loan Loan dừng một chút, lại nói, đến cùng làm sao? Ngươi thật kỳ quái. Hô. Cao Nghiên hít sâu, sau đó đem sự tình nói dưới, sau đó nói, nghe hiểu không? Đào Bảo cùng Hạ Tình hiện tại là phu thê, ngươi chớ cùng Đào Bảo thân mật như vậy. Đừng làm cho ta mẹ hiểu lầm chúng ta nhà trọ Lý Tận Trụ chút người kỳ quái. Ai, thật là phiền phức. Tô Loan Loan oán giận quy oán giận, nhưng hay vẫn là từ Đào Bảo trên đùi rút đi. Cao Nghiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại nói, Loan Loan, gần nhất trực tiếp rất tích cực mà. Tô Loan Loan phân quyền nắm chặt, người không có giấc mơ cùng Hàm Ngư khác nhau ở chỗ nào. Nói xong, Tô Loan Loan hướng Cao Nghiên bộ ngực quét qua, lại nói, ngươi không cũng có giấc mơ sao? Giấc mơ, sẽ có một ngày, ngươi năng lực phối hợp ngực lớn nhưng không có đầu góc tên gọi. Cao Nghiên tan vỡ, lao nương không có loại kia giấc mơ. Nói đi nói lại, tại sao một cái não tàn trạch nữ cũng dám cười nhạo ta? A, ngươi mới vừa nói não tàn hai chữ. Ngươi khẳng định nói rồi. Tôn Loan Loan kháng nghị, ta là trạch nữ không giả, nhưng không phải não tàn. Cao Nghiên bĩu môi, người bình thường sẽ thích này cái gì ngon miệng quả vải tranh châm biếm. Nàng tranh châm biếm tất cả đều là hủ mạn. Không có liên hệ máu mủ huynh đệ cấm kỵ chi luyến, nhiều vặn vẹo cấu tứ. Trên thực tế tác giả khẳng định là cái ba quan bất chính nữ nhân. Cao Nghiên, không cho phép ngươi sỉ nhục quả vải đại thần. Tôn Loan Loan rất tức giận. Đào Bảo một mặt bình tĩnh xem TV, cũng không để ý tới bên người cãi nhau nữ nhân. Hạ Tình tắc mau mau từ trong phòng bếp chạy ra. Hai người các ngươi tại sao lại ầm ĩ lên? Hạ Tình rất không nói gì. Hai người này chính là yêu cãi nhau. Trước đây Vân Hy tỷ ở nhà trọ, khiếp sợ nữ vương đại nhân uy, hai người này không dám lỗ mãng. Nhưng Vân Hy tỷ không ở nhà trọ, hai người này mỗi ngày không ầm ĩ vài câu cảm giác ngày đó đều không cách nào quá. Bất quá, cũng còn tốt, ồn ào quy ồn ào, nhưng cũng sẽ không làm lộn tung lên. Một lúc nữa, hai người sẽ như giao như tất hòa hảo rồi. Nếu là tầm thường, Hạ Tình cũng là sẽ không để ý tới. Nhưng lúc này, Cao Mẫu cũng ở. Nếu như không cá nhân ngăn cản các nàng cãi nhau, có thể sẽ bị Cao Mẫu cho rằng thuê chung người đều rất lạnh lùng. Vì lẽ đó, Hạ Tình chạy ra, nhưng đại để cũng chỉ là làm cái dáng vẻ, đồng thời cũng muốn biết, lần này lại nhân tại sao cãi nhau. Ai bảo nàng phỉ báng ta thần tượng? Tôn Loan Loan thở phì phò nói. Thần tượng là ngon miệng quả vải. Hạ Tình hỏi. Không sai. Tôn Loan Loan đạo. Cao Nghiên liền nói, ta không sỉ nhục, ta liền nói người tác giả này trên thực tế khẳng định ba quan bất chính. Hạ Tình gật gù, xác thực ba quan bất chính, hơn nữa rất không tiết tháo. Hạ Tình. Liền ngươi cũng nói như vậy. Tôn Loan Loan ánh mắt quét qua, rơi xuống Đào Bảo trên người. Bảo ca, ngươi cũng cho rằng quả vải đại thần ba quan bất chính sao? Tôn Loan Loan đạo. Cao Nghiên không nhịn được nở nụ cười, Loan Loan, ngươi tìm Minh Hữu cũng phải tuyển đối tượng, a nam nhân bình thường đều rất khinh bỉ hủ mạn tác giả. Ngươi còn hy vọng Đào Bảo nói ngon miệng quả vải cái gì tốt nói. Chương 199, đều là đệ đệ sai. Ngon miệng quả vải a, ta cảm thấy cũng còn tốt. Đa nguyên xã hội tất hóa cũng là đa nguyên văn hóa một loại, xã hội cũng tồn tại đối với loại này tác phẩm có mãnh liệt nhu cầu một loại người quần. Ngon miệng quả vải làm hủ nữ môn sáng tạo hủ mạn, không gì đáng trách mà. Đào Bảo đạo. Đào Bảo lập trường tuy rằng không có đặc biệt sáng tỏ, nhưng hiển nhiên đứng ở Tô Loan Loan bên này. Hiện tại là 2-2. Không không, chúng ta bây giờ nói luận không phải hủ mạn vấn đề, là ngon miệng quả vải bà quan vấn đề. Cao Nghiên dừng một chút, lại nói, ta cảm thấy à, cái này ngon miệng quả vải có thể là đồng tính luyến ái. Không thể. Hạ Tình kiên quyết phủ nhận. Cao Nghiên đúng là ngẩn người, này, Hạ Tình, ngươi đến cùng là bên kia. Lại nói, tại sao ngươi khẳng định như vậy? Ngươi biết ngon miệng quả vải. Ta không quen biết nàng, nhưng ta nghe nói liên quan với nàng lời đồn đãi. Hạ Tình bình tĩnh đạo. Cái gì? Lời đồn đãi gì? Tôn Loan Loan lập tức nguyên khí phục sinh. Nói như vậy, những người hái mộ đối với thần tượng bắt quái là vô cùng lưu ý. Khắc khắc. Đào Bảo trải qua đoán được Hạ Tình muốn nói gì, lập tức ho khan hai tiếng, nỗ lực ngăn cản Hạ Tình. Nhưng mà, cũng không có cái gì chứng dụng. Nghe nói, ngon miệng quả vải là 100% không hơn không kém đệ khống. Hạ Tình hay vẫn là mở miệng. Hi. Không phải. Thân đệ đệ. Cao Nghiên cũng là lấy làm kinh hãi. một cái hộ khẩu bản trên. Hạ Tình đạo. Bên kia Đào Bảo, mặt đều hắt thành thán. Phỉ báng, xích quả quả phỉ báng. Tại sao còn cường điệu hơn ở một cái hộ khẩu bản? Không có liên hệ máu mủ điểm này trọng yếu hơn. T. Cao Nghiên thâm hít một hơi khí lạnh. Trời ạ, này người đâu chỉ ba quan bất chính, quả thực chính là ba quan vặn vẹo a. Đúng rồi, Cao Nghiên, ta nhớ tới, ngươi đã nói, ngươi còn có một cái ca ca, đúng. Hạ Tình lại nói. Hả, là. Cao Nghiên gật gù. Vậy ngươi sẽ yêu mộ ngươi cả sao? Hạ Tình lại nói. Phúc. Cao Nghiên sang ở, đừng đùa rồi. Nhưng là phải bị thiên khiển. Vâng. Nhưng chính là có người dám đi ngược lên trời. Được rồi. Lúc này, Tô Noãn Noãn đột nhiên cất cao giọng điều đạo. Nàng dừng một chút, lại nói, này đều là lời đồn đại chuyện nhảm. Coi như là thật sự, vậy cũng là đệ đệ của nàng sai, khẳng định là đệ đệ của nàng đê tiện vô liêm sỉ, điếm dơ quả vải đại thần thuần khiết cả người. Đào Bảo. Ta sát. Đến cùng còn có thể hay không thể vui vẻ thuê chung. Sau đó, hắn nhìn thấy Hạ Tình đối với hắn lén lút phẫn một cái mặt quỷ. Đào Bảo. Bất quá, không đợi Bảo ca tức giận, Hạ Tình liền lại trở về nhà bếp. Nói tóm lại, Cao Nghiên, ngươi lại nói xấu quả vải tỉ tỉ, ta không để yên cho ngươi. Tô Noãn Noãn lại nói. Cao Nghiên lật qua lật lại, Noãn Noãn, ngươi tỉ cùng quả vải đánh nhau, ngươi giúp ai? Này con hỏi. Đương nhiên là bang quả vải đại thần. Cao Nghiên rất không nói gì, ta làm ai yêu Noãn em gái, ngươi cho tới nay mới thôi, ngươi liền nhân ra quả vải danh tự cũng không biết, đều đã kinh so với thân tỉ trọng yếu. Thực sự là bạch nhãn lang muội muội. Tô Noãn Noãn cũng là có chút lúng túng, chủ yếu là, ta tỉ là huấn luyện viên thể hình, kiện rất khỏe mạnh. Nhưng quả vải tỉ tỉ khẳng định là một cái cô gái yếu đuối. Tại sao nói như vậy? Ngươi gặp. Quả vải đại thần ở trên internet đã nói, nàng là nữ nhân. Cao Nghiên lại thở dài, ai, hiện tại fans đều quá ngây thơ. Noãn Noãn, ta đã nói với ngươi, ta vừa tới cảnh đội thực tập thời điểm, phá hoạch quá vải lên mạng lưới lừa dối án. Đều là nam nhân giả trang nữ nhân lừa gạt tiền. Không, không thể. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Tô Noãn Noãn rõ ràng không có cái gì sức lực. Một lát sau, nàng tựa hồ kiên định niềm tin của chính mình. Quả vải đại thần chắc chắn sẽ không lừa người, nàng khẳng định là nữ nhân. Ta hội nghĩ biện pháp ước quả vải đại thần đến Đông Hải, để cho các ngươi tận mắt xem. Đào Bảo trong lòng vi hãn. Hắn cảm thấy Tô Noãn Noãn đây là làm không công. Bởi vì hắn hiểu rất rõ tỉ tỉ mình. Nàng có thể so với Tô Noãn Noãn trạch hơn nhiều, bình thường liền gia tộc đều không xuất, chớ nói chi là vượt tỉnh đến Đông Hải. Cao Nghiên cũng không phục, ừ, được đó, ta ngay khi Đông Hải lặng lặng chờ. Nàng nếu như nữ nhân, ta mua cho ngươi một hòm tiểu bánh bột đi. Được. Một lời đã định. Ai đổi ý ai là chó con. Tô Noãn Noãn lập tức nói. Bảo ca rất tan vỡ. Lớn như vậy tư thế liền đánh cược một hòm tiểu bánh bột đi. Ai, nữ nhân thực sự là một loại kỳ quái sinh vật. Một lát sau, nấu cơm chưa hảo. Phi thường phong phú một bàn cơm nước, mỗi lần bàn món ăn xem ra đều rất có vẻ ngoài, đặc biệt là này một bàn tiểu tôm hùm, xem Đào Bảo ngụm nước đều muốn thèm hạ xuống. Hạ Tình trừng Đào Bảo một chút, nhưng không có tác dụng, Bảo ca hay vẫn là rất thèm dáng vẻ. Liền, Hạ Tình thay đổi dùng chân đá. Bàn phía dưới, tinh chuẩn không có sai sót dẫm đến Đào Bảo chân. Đào Bảo lúc này mới lưu luyến không rời đưa ánh mắt từ này bàn tiểu tôm hùm trên rời đi. Đại gia đều lo lắng làm gì? Đều nắm chiếc đũa ăn a. Cao Mẫu đạo. A Di, ngài ngày hôm nay là chủ, lại là trưởng bối, ngài không động trước chiếc đũa, ai dám ăn a? Hạ Tình mỉm cười nói. Cao Mẫu cười, ai nha, Tình Tình thực sự là một cái ở nhà hảo người vợ. Dung mạo xinh đẹp, còn có thể làm cơm, đúng là trên đến phòng lớn, vào được nhà bếp, còn hiểu lễ phép. Quá đáng tiếc. Nếu như ngươi vẫn còn độc thân, ta không phải cầu ngươi làm nhà chúng ta con dâu không thể. Cao Nghiên vừa nghe, vội vàng nói, mẹ, ý nghĩ này không sai. Kỳ thực, ta đã nói với ngươi, Hạ Tình nàng. Không đợi Cao Nghiên nói xong, Hạ Tình trải qua lại mỉm cười nói, a gì, ta lão công còn ở đây, câu nói như thế này để liền không nên nhắc lại rồi, sau đó Đào Bảo liền muốn ghen. Là, Bảo Bảo. Đào Bảo nghe cả người nổi da gà. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, thân ái, ta đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, không nên cứ gọi ta Bảo Bảo. Bảo Bảo. Hạ Tình lại là nở nụ cười xinh đẹp, nhân ra chính là cảm thấy thân thiết mà. Nay một tiếng làm nũng, liền Cao Nghiên cùng Tô Noãn Noãn đều bị không được, trên người nổi da gà. Trước đây thật không phát hiện, Hạ Tình còn có loại này giàn vặt người năng lực. Cao Mẫu cũng không có nhìn ra đầu mối gì, cười, tiểu ân ái, ngọt ngào. Bảo ca rất muốn nổ nước bọt một câu, lão nhân ra, ngài con mắt kia nhìn thấy đây là ở tú ân ái. Rõ ràng là chủ nghĩa đế quốc hướng về ta chiến sĩ khởi xướng ta không đánh ngươi, ta liền cách đứng ngươi đê tiện thế tiến công. Bất quá, bữa này cơm trưa cuối cùng vẫn là ở một cái tương đối hài hòa bầu không khí dưới kết thúc. Bởi vì cự ly dưới đi làm, thời gian còn sớm. Hạ Tình thông lệ đi lên lầu nghỉ trưa. Đào Bảo cũng là có chút khốn, dù sao tạc muộn tiến hành rồi một phen đại chiến, cần nghỉ ngơi bổ sung tinh lực. Mặc dù là đồng thời lên lầu, nhưng Đào Bảo cùng Hạ Tình đều không lên tiếng, hai người đi tới từng người trước cửa phòng, chuẩn bị mở cửa đi vào. Nhưng vào lúc này, Cao Mẫu cũng tới lâu. Nàng hiếu kỳ nhìn Đào Bảo cùng Hạ Tình, ồ, các ngươi hai vợ chồng còn phân phòng ngủ. Ha ha ha. Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, sau đó đem Đào Bảo kéo trở lại, sau đó nói, ngươi tên ngu ngốc này, ta chuyển tới số 5 phòng. Ừ, Đào Bảo vỗ đầu một cái, ai nha, ta đã quên, thật hiếu. Hạ Tình mở ra số 5 phòng cửa phòng, sau đó thuận lợi đem Đào Bảo cũng duệ tiến vào. Chương 200, thêm vào tỷ hảo tư. Đào Bảo vào nhà sau, Hạ Tình cùng Cao Mẫu lên tiếng chào hỏi liền đóng cửa lại. Quay đầu lại một nhìn, Đào Bảo chính hai tay gánh vác ở gian phòng dâm bước. Ngươi làm gì chứ? Hả, thị sát. Lại như hiệu trưởng thị sát nữ giáo sư phòng ngủ. Ác, cái này tỷ dụ không sai, ta nhớ mang máng lý có rất nhiều cảnh tượng như vậy. Vèo. Một cái gối bay tới. Đào Bảo không tách ra, trực tiếp đưa tay mượn gối, cười nhạt cười, chỉ đùa một chút. Kỳ thực chính là, 3 năm qua lần thứ nhất tiến vào vợ trước khuê phòng, có chút, không biết làm sao. A, thật là thuần tình nha. Cũng không biết tạc muộn ai đem vợ trước cho ngủ. Hạ Tình ngữ khí không quen. Này, Hạ Tình tiểu thư, ngươi phải hiểu rõ. Là Bảo ca ta bị ngươi làm như vậy cùng chuyện như vậy. Hạ Tình nằm lì ở trên giường, đưa tay ra, được rồi, ta sai rồi, cầu đừng nói, cho cô nương ta một con đường sống. Đào Bảo cười cười. Ánh mắt của hắn ở trong phòng quét một vòng, lại nói, gian phòng hay vẫn là trước sau như một sạch sẽ, hài lòng nếp sống đều rất tốt bảo lưu lại đến rồi đây. Hạ Tình không lên tiếng. Đào Bảo cũng không biết vào lúc này nên nói cái gì. Hắn nhìn đồng hồ, sau đó cười cười nói, kỳ thực cũng không thế nào buồn ngủ, ta hay vẫn là về công ty. Chờ một chút. Hạ Tình đột nhiên ngồi dậy, mở ra bóc tiền, cầm vài tờ hồng mao ra xuất đến, đưa cho Đào Bảo, thêm vào chơi gái tư. Hi. Còn muốn chơi gái sao? Hạ Tình trong nháy mắt tan vỡ. Là tạc muộn chơi gái tư. Hạ Tình hầu như là cắn răng nghiến lợi nói. Ồ. Đào Bảo xoắn suýt không ít, hay vẫn là nhận lấy. Nguyên nhân không gì khác. Hắn lại hết đạn hết lương thực. Ai? Tiếp nhận tiền, Đào Bảo đột nhiên thở dài. Làm sao? Hạ Tình hỏi. Hô. Đào Bảo hít sâu, sau đó nói, ta hội mau chóng còn ngươi tiền. Tốt lắm, hảo nỗ lực. Không chỉ có là vì kiếm tiền. Nói không chắc còn năng lực gặp phải một phần hảo nhân duyên. Tuy nói rất nhiều nữ hài đều là tiền tài trí thượng, nhưng cũng có nữ hài hội đơn thuần yêu thích nỗ lực hướng lên trên người. Mẹ! Ảch! Ngươi mẹ chờ ôm cháu trai đây. Cố lên! Hạ Tình lại nhàn nhạt nói. Đào Bảo hơi trầm mặc, sau đó cười nhạt cười, ta sẽ cố gắng. Cũng mượn ngươi chúc lành, hy vọng sớm ngày năng lực gặp phải chính mình công chúa, sau đó cho lão Đào gia tục cái hương hỏa, miễn cho cha cả ngày mặt tối sầm lại, nói ta bất hiếu. Hạ Tình cười cười, không nói gì. Này, Bỉ Bỉ. Đào Bảo nói xong, kéo cửa ra, liền ly khai. Đào Bảo sau khi rời đi, Hạ Tình một lần nữa nằm lì ở trên giường, không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Đào Bảo về đến fan cờ lấp tổng bộ. Bởi vì là nghỉ trưa trong lúc, tổng bộ rất tiến tĩnh, cũng chưa thấy mấy cái người. Một cái trách nhiệm trước sân khấu đem Đào Bảo lĩnh đến một gian văn phòng. Trong phòng làm việc có 3 cái bàn làm việc. Đào Bảo. Ngày hôm nay lên, cái này bàn làm việc liền quy ngươi. Trước sân khấu mỹ nữ chỉ vào trong đó một cái không bàn làm việc, đạo. Cảm ơn. Không khách khí. Có cái gì không hiểu, có thể tìm ta cố vấn. Đây là ta danh thiếp. Trước sân khấu mỹ nữ lại đưa cho Đào Bảo một tấm danh thiếp. Đào Bảo nhìn lướt qua. Khúc Phỉ, đây là này nơi tên của mỹ nữ. Vậy cứ như thế. Khúc Phỉ nói xong cũng ly khai. Đào Bảo ở bàn làm việc của mình trước ngồi xuống, nhìn lướt qua. Bất luận ghế dựa, hay vẫn là máy vi tính bố trí, đều rất cao cấp. Đào Bảo lại xem xét nhìn mặt khác hai cái bàn làm việc. Không biết cùng chính mình ở một cái văn phòng đồng sự đều là cái gì người. Không không, trước mắt không phải quan tâm cái này thời điểm. Đào Bảo thu thập xong tâm tình, mở máy vi tính ra, trực tiếp mở ra Chí Liên tuyển mộ. Cự ly tháng sau phát tiền lương, xa xa khó vời đây. Đào Bảo muốn làm, tốt nhất tiền lương nhật kết loại kia. Chí Liên trên kiêm chức rất nhiều, nhưng Đào Bảo tìm nửa ngày. cũng không có tìm được thích hợp bản thân công tác. Chính mình nhàn rỗi thời gian chỉ có buổi tối cùng cuối tuần. Dễ tìm nhất chính là kiêm chức công tác chính là đến chợ đêm quán bán hàng hỗ trợ. Nhưng tiền lương quá thấp. Lúc này, Đào Bảo cờ cờ ảnh chân dung lóe lên đến, là một cái bạn tốt xin. Ở nghiệm chứng xin một cột, chỉ viết hai chữ, du hồn. Đào Bảo con ngươi thu nhỏ lại. Hai chữ này, một quãng thời gian không thấy, đều có chút xa lạ. Du hồn chính là Đào Bảo ở tiền thưởng giới danh hiệu. Nhưng cái này cờ cờ là Đào Bảo sau khi về nước xin mới hảo, ngoại trừ đem internet nhận thức sắp tới một năm mị nương tăng thêm vào mới cờ cờ, Đào Bảo không có đối với bất kỳ người nào tiết lộ quá nên cờ cờ hảo. Mãi đến tận hiện tại, Đào Bảo cái này cờ cờ bạn tốt trên, cũng chỉ có mị nương một cái người. Như vậy, cái này người là làm sao biết? Đào Bảo thầm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn là điểm kích đồng ý. Bạn tốt nghiệm chứng thông qua sau. Đào Bảo còn chưa kịp nhìn hắn cờ cờ tư liệu, đối phương trải qua phát tới tin tức. Du hồn tiên sinh, ta chỗ này có một phần kiêm chức, không biết ngươi cảm không có hứng thú. Đào Bảo không hề trả lời, hay vẫn là trước tiên mở ra tư liệu của đối phương. Thế nhưng, rất đáng tiếc, đối phương cũng là một cái mới hảo, không có bất kỳ tư liệu tin tức. Ngươi là ai? Đào Bảo trầm ngâm không ít, hỏi. Ở tiền thưởng giới, thợ săn tiền thưởng không hỏi cố chủ tin tức, đây là thông dụng nguyên tắc. Đối phương đạo. Tốt lắm. Ra sao kiêm chức? Sự tình thanh minh trước, chuyện giết người phóng hỏa, ta sẽ không làm. Đào Bảo cũng là nói thẳng. Không, chỉ là một tên hộ vệ công tác. Bản thứ 7 Đông Hải có một hồi thương mại phòng khách, hội có rất nhiều giới kinh doanh đại nhân vật dự họp. Việc này ngươi biết không? Ân, biết. Nhưng ta bảo vệ đối tượng cũng ở khách quý lý sao? Đối với, chính là Yên Kinh Mộ Dung gia tộc Mộ Dung Thanh Thanh. Ngươi không cần lộ diện, chỉ cần trong bóng tối bảo vệ nàng là được. Chỉ cần nàng bình an vượt qua thứ 7 phòng khách, liền có thể cho rằng ngươi hoàn thành công tác. A Đào Bảo suy nghĩ một chút, sau đó lại hỏi, tiền thưởng nói thế nào? Lần này tiền thưởng tổng cộng 10 vạn nguyên. Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta hiện tại sẽ hướng về ngươi thẻ ngân hàng lý chuyển 5 vạn khối, đây là dự chi khoản. Như Mộ Dung Thanh Thanh bình an vượt qua thứ 7, chúng ta đều sẽ đem còn lại 5 vạn nguyên vĩ khoản chuyển nhập ngươi ngân hàng tài khoản. Đào Bảo trong lòng cấp tốc tính toán, làm hộ vệ mô hình tiền thưởng nhiệm vụ. Đan nhật tiền thưởng 10 vạn khối, trải qua phi thường cao. Đặc biệt là, đây chỉ là ở Pháp trị quốc gia dự họp thương mại phòng khách, nhiệm vụ nguy hiểm hệ số thấp hơn, thù lao liền có vẻ vô cùng phong phú. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, chính mình không cần ló mặt. Nay liền cung cấp cho mình rất nhiều loại tính khả thi phương án. Cuối cùng, Đào Bảo gõ xuống hai chữ mẫu, ok. Sau một khắc, điện thoại di động của hắn tin nhắn liền vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, ngạch trống biến động nhắc nhở. Ngay khi vừa, hắn ngân hàng tài khoản lý thêm ra 5 vạn đồng tiền. Hai người giao dịch cũng không có thông qua chuyên nghiệp tiền thưởng trang web. Thợ săn tiền thưởng cùng khách hàng, bình thường chỉ có song phương lẫn nhau tín nhiệm, mới sẽ trực tiếp giao dịch. Chuyển xong tiền, đối phương ngay lập tức sẽ lò gấp. Đào Bảo nhìn chăm chú màn hình máy vi tính. Bảo vệ Mộ Dung Thanh Thanh sao? Kỳ thực, Đào Bảo thật không vui ý. Hắn đối với Mộ Dung Thanh Thanh cũng không có hảo cảm, đặc biệt là nghe nói nàng năm đó nhẫn tâm vứt bỏ vừa ra đời hài tử sau. Chỉ là, 10 vạn khối tiền thưởng, đối với hiện tại nghèo rất ngổng tơi Đào Bảo mà nói, mê hoặc tính quá to lớn. Hơn nữa, tay mình trên đầu công tác cũng nhất định phải tiếp xúc Mộ Dung Thanh Thanh. Nếu không cách nào tránh khỏi cùng Mộ Dung Thanh Thanh tiếp xúc, Đào Bảo thẳng thắn nhận này đan tiền thưởng nhiệm vụ. Nhưng là, chương 201, cùng ý hề phụ thân. Ai, quên đi. Đào Bảo lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa. Hắn lại nhìn một chút ngạch trống biến động nhắc nhở, ám thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ nói thế nào, tạm thời không cần vì tiền xoắn suýt, hạ tỉnh tiền rốt cục năng lực trả lại. Giảng thật, nợ vợ trước tiền, áp lực vẫn thật đại. Đào Bảo sau đó mở máy vi tính ra, đăng cái trước gọi thợ săn thế giới trang web. Nay không phải là trò chơi gì, mà là toàn cầu nhất đại tiền thưởng trang web. Đến từ toàn cầu các nơi khách hàng đều có thể ở trang web này tuyên bố tiền thưởng nhiệm vụ. Tiền thưởng nhiệm vụ không có bất kỳ hạn chế. Từ thông thường dọn nhà, vận hàng, đưa chuyển phát nhanh, đến giết người cướp của. Từ đại làm bài tập đến phức tạp hóa toán học tính toán. Từ điều tra ngoài giá thú tình đến đánh cắp thương mại cơ mật. Nói chung, người muốn tuyên bố cái gì tiền thưởng nhiệm vụ đều được. Thợ săn thế giới có hai cái hệ thống, khách hàng hệ thống cùng thợ săn hệ thống. Đào Bảo lựa chọn thợ săn hệ thống, sau đó đưa vào tài khoản của chính mình cùng mật mã. Trên màn ảnh lập tức nhảy ra một hàng chữ. Rất xin lỗi, ngài tài khoản đã bị đông lại. Phía dưới còn có gạch bỏ tài khoản cùng xin bỏ lệnh cấm hai cái nút bấm. Ai? Hay vẫn là nơi đang bị đông cứng kết trạng thái A? Đào Bảo thở dài. Thợ săn tiền thưởng tài khoản đều là duy nhất, một khi tài khoản bị đông cứng kết, liền không cách nào ở trang web bên trong tiếp tiền thưởng nhiệm vụ. Trừ phi gạch bỏ tài khoản, một lần nữa xin một cái. Thế nhưng, thợ săn tiền thưởng xét duyệt rất nghiêm ngặt, còn muốn đi thợ săn trang web vị trí tổng bộ, duy nhất Thái Bình Dương Trung Bộ giảng đảo tiến hành lập hồ sơ. Này còn không là then chốt. Then chốt là, thợ săn tiền thưởng căn cứ theo tài khoản đẳng cấp cũng là có đẳng cấp phân chia. Mới đăng ký tiền thưởng tài khoản đẳng cấp khá thấp, không chỉ có tiền thưởng thấp, hơn nữa rất nhiều tiền thưởng nhiệm vụ đều không có quyền hạn đi đón. Phải biết, đào bảo du hồn tài khoản trải qua lệ vào 10, trải qua có thể tiếp rất nhiều quyền cao hạn tiền thưởng nhiệm vụ. Bất quá, đào bảo vừa không có lựa chọn gạch bỏ tài khoản, một lần nữa đăng ký, cũng không có đi xin bỏ lệnh cấm, này ngược lại là hết sức kỳ quái, không biết cái gì nguyên do. Một lát sau, đào bảo đóng thợ săn trang web. Hắn đem Triệu Hồng Yến vụ án tư liệu lấy ra, bên trong có An Hân thu thập thu dọn Mộ Dung Thanh Thanh tài liệu tương quan, bắt đầu tiến hành nghiên cứu cùng phân tích. Cũng không biết trải qua bao lâu, cửa phòng làm việc bị mở ra, một cái cùng đào bảo tuổi tác xấp xỉ nam nhân đi vào. Nam nhân vóc người đều sưng, nhan trị giá không thấp, có chút linh trạch đào cảm giác. Nói đi nói lại, này fan cờ lớp bộ ngành sẽ không có nhan trị giá kém. Bất quá, đào bảo cũng chưa từng thấy hắn. Ngày hôm nay ở Tiểu Hồng Lâu thần hội, hắn hảo như không có dự họp. Người chính là đào bảo. Dĩ nhiên phân đến chúng ta văn phòng. Nam nhân mở miệng nói. Ngữ khí bình thản, không có quá nhiều nhiệt tình. Đào bảo thậm chí nghe ra từng kia một chán ghét cảm giác. Sau đó, chăm sóc nhiều hơn. Đào bảo cũng không có quay đầu, tiếp tục nghiên cứu Mộ Dung Thanh Thanh hồ sơ. Nghe nói, ngươi hiện tại theo An Hân. Nam nhân lại nói. Vâng, làm sao? Đào bảo hay vẫn là không quay đầu lại. Không cái gì, chính là muốn nhắc nhở ngươi, đừng núp nhích cái gì vài suy nghĩ. Bạn trai nàng nhưng là. Nói còn chưa dứt lời, một cái lạnh nhạt âm thanh đột nhiên vang lên. Triệu Hách, ngươi nếu như nhàn đến hoảng, liền đi đem đồ bỏ đi ngã. Cung tổng. Triệu Hách mau mau đứng lên đến, không còn dám lên tiếng. Đào bảo lúc này mới thả xuống hồ sơ, nghiêng đầu qua chỗ khác, cười cười nói, cung tổng, tốt. Cung Như Ngọc gật gù, sau đó lại nói, ngươi sau đó đến phòng làm việc của ta một chuyến. Ân, tốt đẹp. Cung Như Ngọc không nói cái gì nữa, trực tiếp liền ly khai. Đào bảo đem văn kiện thu thập xong, tỏa đến trong ngăn kéo, lúc này mới đứng dậy đi tới Cung Như Ngọc văn phòng. Đi tới bộ trưởng cửa phòng làm việc trước, đào bảo đơn giản sửa sang lại tâm tư, sau đó gõ gõ môn. Mời đến. Cung Như Mộng âm thanh vang lên. Đào bảo lập tức đẩy cửa ra, đi vào. Cung. Ảch, Mộng tỷ, buổi chiều tốt. Đào bảo mỉm cười nói. Cung Như Mộng ngồi ở phía sau bàn làm việc ông chủ trên ghế, ngoắc ngoắc ngón tay, đến, cho ta xoa bóp ma. Có tiền và không? Đào bảo cười cười nói. Cung Như Mộng trợn tròn mắt, ta cố ý an bài một mỹ nữ mang ngươi. Này vẫn chưa thể chống đỡ tiền đoà. Đào bảo cười cười, có thể, có thể. Hắn đi tới, bắt đầu cho Cung Như Mộng xoa bóp. Đào bảo xoa bóp thủ pháp rất tốt, Cung Như Mộng nhắm hai mắt vô cùng hưởng thụ, sau đó còn phát sinh như ẩn như hiện tiếng. Đào bảo vi hãn. Cái kia, Mộng tỷ, xin đừng nên phát sinh loại này thanh âm kỳ quái, sẽ bị người hiểu lầm. Cung Như Mộng mở mắt ra, nở nụ cười xinh đẹp, nhưng là, tiểu bảo xoa bóp xác thực thoải mái à. Đa tạ khích lệ. Đào bảo dừng một chút, lại nói, Ngộng tỷ, ngươi gọi ta đến, sẽ không thuần túy là nhượng ta đấm bóp cho ngươi. Ừ, suýt chút nữa đã quên chính sự. Cung Như Ngộng mở ra ngăn kéo, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một cái to lớn giấy dai túi, ngươi ngày hôm nay tiếp y chi trả lộ phí. Ô ra. Đào bảo ánh mắt lúc đó liền sáng. Lớn như vậy túi, bên trong khẳng định không ít tiền. Bảo ca rất vui vẻ. Ngày hôm nay thực sự là một ngày tháng tốt ta. Nha, này nhiều thật không tiện. Tuy nói như vậy, đào bảo tay đã đem giấy dai túi lấy đi, sau đó mở ra xem, khỏe miệng kéo kéo. Bên trong 9 cái một nguyên tiền xu. Ta nghe y thì nói, ngươi đánh bỏ ra 9 khối tiền. Không sai. Cung Như Ngọc lại nói. Ha ha ha, đúng, là như vậy. Cung Như Ngọc nhìn đào bảo, lại là nở nụ cười xinh đẹp, làm sao? Xem ra rất thất vọng. Hiểm tiền thiếu sao? Không không, không thể nào. Đào bảo lập tức phủ nhận. Cung Như Ngọc tay phải chuyển bút. Dừng một chút, lại khẽ cười nói, ta còn nghe y để nói, có nữ nhân cho ngươi một nguyên chơi gái tư. Khắc khắc. Đào bảo cho dù da mặt rất dày, nhưng lúc này cũng là có chút rát, nhắm mắt nói, cái kia, Ngộng tỷ, y để nghe nói. Là một nguyên phiếu, không phải một nguyên chơi gái tư. Thời đại này, ai sẽ vì một khối tiền mà hiến thân a ta đào bảo không phải là như vậy giá rẻ người. Cũng như Ngộng cười cười, không lại truy hỏi cái này vấn đề, mà là lông mi vẩy một cái, lại khẽ cười nói. Nghe nói, y còn mời ngươi làm nàng ba ba, nhưng ngươi từ chối. Ha ha ha, tiểu hài tử đang nói đùa. Đào Bảo không dám loạn nói chuyện, hắn hoàn toàn đoán không ra này nơi nhẹ đang suy nghĩ gì. Cung Như Mộng là Đông Hải người địa phương, lúc còn trẻ, là Đông Hải chói mắt nhất nữ nhân. Lúc đó theo đuổi Cung Như Mộng người đều năng lực tạo thành vài cái gia cường liên. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, 5 năm trước, Cung Như Mộng đột nhiên từ Đông Hải biến mất rồi. Một năm sau, nàng mang theo vừa ra đời con gái Cung Y Y một lần nữa trở về Đông Hải, cũng sáng tạo bách hợp hôn giới sở cùng fan cờ lớp bộ ngành. Nhưng cũng không ai biết Cung Y Y phụ thân là ai. Đào Bảo từ khi gia nhập bách hợp hôn giới sở, cũng vẫn phi thường hiếu kỳ cái này vấn đề, nhưng hắn cũng biết, Cung Như Mộng là không thể nói cho hắn, vì lẽ đó cũng là không mở miệng hỏi. Bất quá, vào giờ phút này, Đào Bảo đầu góc nóng lên, đột nhiên mở miệng nói, Mộng tỷ, mạo muội hỏi một câu, Y Y phụ thân là. Chương 202, muốn đi bình xong rồi. Cung Như Mộng cười cười, tại sao đột nhiên hỏi cái này? Có chút hiếu kỳ. Đào Bảo thẳng thắn nói, ta nghe nói, ngài cũng là nhà giàu đại tiểu thư xuất thân, nhưng hơn 10 tuổi thời điểm, gia cảnh sa sút, nhưng vẫn như cũng là Đông Hải chói mắt nhất nữ nhân 25 tuổi năm ấy, ngài đột nhiên mất tích. Một năm sau, ngài mang theo vừa ra đời không lâu cùng Y Y về đến Đông Hải, hơn nữa đầu của cải khổng lồ mua lại tiểu hồng lâu bất động sản, cũng sáng tạo bách hợp hôn giới sở cùng fan cờ lớp bộ ngành, trước sau tiêu hao tài chính mấy trăm triệu. Vì lẽ đó, ngươi cảm thấy, Y Y phụ thân hẳn là một cái nào đó người có tiền. Ta cùng hắn biệt ly sau, thu được một bút không ít bồi thường. Sau đó, ta dùng này số tiền này mua tiểu hồng lâu cùng với sáng lập bách hợp hôn giới sở. Ta đoán không lầm. Cung Như Mộng khẽ cười nói. Đào Bảo gãi đầu một cái, là như vậy. Rất nhiều người cũng là cho là như thế. Suy lý logic không sai, nhưng cự ly sự thực còn kém rất xa. Cung Như Mộng khẽ cười nói. Chuyện này thực đến cùng là. Cung Như Mộng nhìn Đào Bảo, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Buổi tối, ngươi nếu như dám đi ta ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đi, đi ngươi ra a. Đúng nha, một cái 29 tuổi linh 13 tháng độc thân gợi cảm cay mẹ ra. Thuận tiện nói một câu, y y y đi nàng mỗ mỗ nhà, đêm nay không ở ra. Cung Như Mộng hai chân giao nhau trùng điệp, mỉm cười nói. Ha ha ha, Mộng tỷ lại đang đùa giỡn ta. Cung Như Mộng bưng lên bàn làm việc chén trà, nhấp một miếng trà lạnh, lại là nở nụ cười xinh đẹp, quyền lựa chọn ở ngươi. Hảo, ngươi đi công tác. Triệu Hồng Yến vụ án là ngươi đệ công việc, làm rất tốt. Đã. NG nhập HTTP. Nàng dừng một chút, lại nói, cái này bình đài, hay là nhượng ngươi kiếm lời không nhiều, nhưng đối với ngươi tương lai đem có lớn lao có ích. Biết tại sao fan cờ lớp bộ ngành công nhân đều còn trẻ như vậy sao? Lẽ nào ở đây công tác, còn năng lực chú nhan mỹ dung? Cung Như Mộng trợn tròn mắt. Nàng thu thập dưới tâm tình, mới nói, công nhân viên kỳ cựu đều đổi nghề. Đương nhiên, không phải nói chúng ta fan cờ lớp không được, bởi vì bọn họ thông qua cái này bình đài tìm tới rộng lớn hơn thiên không. Nói xong. Cung Như Mộng nhìn Đào Bảo, lại nói, ta đây, chắc chắn sẽ không đi làm công nhân chướng ngại vật. Nếu như bọn hắn tìm tới càng có tiền đồ công tác, ta hội khai tâm chúc mừng bọn hắn. Ngươi cũng như thế. Đào Bảo, ta không biết người khác là nhìn ngươi thế nào, nhưng ở trong mắt ta, ngươi chính là một cái tiềm long, cuối cùng có một ngày, ngươi hội phi hướng thiên không. Đến vào lúc ấy, ta hội kiêu ngạo nói cho người khác biết, xem, đó là từ chúng ta fan cờ lấp xuất đến. Cung Như Mộng lần thứ hai tạm nghỉ một tí. Mới lại nói, Đào Bảo, ta tin tưởng, ngươi sẽ là sự kiêu ngạo của ta. Đào Bảo trong lòng không tên xúc động. Loại này cảm giác được người tín nhiệm, đã lâu chưa từng có. Mộng tỷ, ta hội cố lên. Đào Bảo mở miệng nói. Cung Như Mộng cười nhạt cười, đi. Đào Bảo gật gù, lập tức ly khai Cung Như Mộng văn phòng. Chỉ một cái buổi chiều, tuy rằng Đào Bảo cùng Triệu Hách ở một cái văn phòng, nhưng hầu như không cái gì giao lưu. Mà cùng văn phòng một cái khác đồng sự cũng không có tới công ty. Nhanh giờ tan việc, Cung Như Mộng thông qua văn phòng đài mồm tuyên bố, liên quan với hậu thiên quân huấn địa chỉ trải qua xác định, Bình Sông thị Hùng Sư quân huấn căn cứ. Lời vừa nói ra, toàn bộ fan cờ lấp đều sôi sùng sục. Tại sao muốn chạy đến Bình Sông A? Đông Hải không thì có quân huấn căn cứ sao? Chính là A, này không phải bỏ gần cầu xa sao? Cái kia Diệp Băng Vũ đầu góc có phải bị bệnh hay không? Coi như ở phòng làm việc của mình, Cung Như Mộng tựa hồ cũng năng lực đoán được các công nhân viên hội nói cái gì. Lại nhàn nhạt nói, quân huấn nơi đóng quân lựa chọn là ta cùng Diệp Tổng cộng đồng quyết định. Tại sao muốn tuyển chọn Bình Sông trại huấn luyện? Bình Sông Hùng Sư quân huấn căn cứ là quốc gia đặc cấp trại huấn luyện, vô cùng chuyên nghiệp, hàng năm đều có rất nhiều công ty vì tăng mạnh đoàn đội kiến thiết mà lựa chọn tới đây tiến hành quân huấn. Theo ta được biết, lần này đi Bình Sông, ngoại trừ chúng ta bách hợp hôn giới sở, còn có Cực Quang Thương Mậu tập đoàn. Đào Bảo, Cực Quang Thương Mậu tổng bộ. Diệp Hướng Dương khẩn cấp tổ chức toàn thể công nhân đại hội, ngoại trừ bộ phận trách nhiệm, đi công tác công nhân, tuyệt đại đa số công nhân đều đến. Ngày hôm nay khẩn cấp tổ chức cái này hội, chủ yếu là tuyên bố một chuyện. Diệp Hướng Dương dừng một chút, lại nói, chúng ta Hậu Thiên sắp đi đến Bình Sông Hùng Sư trại huấn luyện tiến hành trong khi 3 ngày quân huấn. Đoàn người tất cả xôn xao. Này quá đột nhiên rồi. Hơn nữa, tại sao muốn ở Bình Sông quân huấn? Ly Đông Hải mấy trăm km đây. Diệp Hướng Dương trừng mắt lên, dưới đài óng óng âm thanh lập tức biến mất rồi. Quân huấn là đoàn đội kiến thiết một phần. Diệp Hướng Dương lại mở miệng. Hai tay hắn gánh vác, ở trên đài chủ tịch qua lại đạt hai bước, lại nói, gần nhất ta chú ý tới một cái hiện tượng, công ty đoàn đội lực liên kết không lớn bằng lúc trước. Ta vẫn đang nghĩ, như thế nào mới có thể tăng cao công ty lực liên kết đâu. Sau đó, ta nghĩ đến quốc gia chúng ta mới xử hiện đại. Thế kỷ trước sơ, quốc gia nội loạn, các phái quân phiệt công kích lẫn nhau, làm theo ý mình, nhưng ngày đó Khấu xâm lấn thời điểm, toàn người Hoa dân Ninh thành một luồng thẳng, cũng đồng tâm hiệp lực đem Nhật Khấu đuổi ra Hoa Hạ. Ta chú ý tới, đương đối kháng ngoại địch thời điểm, chúng ta mới hội đồng tâm hiệp lực ngưng tụ thành một thể thống nhất, một đoàn đội. Diệp Hướng Dương dừng một chút, lại nói, sở dĩ như thế vội vàng quyết định quân huấn, là bởi vì ta mới vừa được một cái tin, Bách Hợp Hôn Giới Sở cũng đem ở Bình Sông quân huấn căn cứ tiến hành quân huấn. Dự tính, chúng ta đem cùng bọn hắn tiến hành đấu đối kháng. Ta cùng Bách Hợp Tổng Giám Đốc trải qua bọn hắn phen cờ lấp độ ngành người phụ trách cung như mộng, có một ít quan hệ, vì lẽ đó hy nhìn các ngươi năng lực đồng tâm hiệp lực giúp ta đánh bại bọn hắn. Này đều là lời nói dối, kỳ thực chính là hắn cùng hắn sinh đôi muội muội có quan hệ. Diệp Hướng Dương thở nhỏ liền bị Diệp Băng Vũ chi phối, trong lòng ngất ức đã lâu. Nhưng là mình lại đánh không lại Diệp Băng Vũ, vì lẽ đó Diệp Hướng Dương hy vọng chính mình đoàn đội có thể đánh bại Diệp Băng Vũ đoàn đội, hào hào xuất một hơi. Bất quá, tuy rằng trong này lẫn lộn cùng Diệp Băng Vũ cá nhân ân oán, nhưng Diệp Hướng Dương quyết định khai triển quân huấn mục đích càng nhiều hay vẫn là như hắn vừa nãy nói, hy vọng công ty có thể chân chính ngưng tụ thành một đoàn đội. Đương nhiên, còn có một cái tư nhân nguyên nhân. Hạ Tình quê nhà, ngay khi Bình Sông. Diệp Hướng Dương thu thập xong tâm tình, sau đó đột nhiên cất cao giọng điệu, nói cho ta, các ngươi có lòng tin hay không thắng Bách Hợp Hôn Giới Sở? Có. Dưới đài tiếng hô chấn động thiên. Trong đám người, Hứa Thiến đi tới Hạ Tình bên người, nói, Hạ Tình, ta nhớ tới, ngươi quê nhà chính là Bình Sông. Ê! Là! Hạ Tình gật gù. Nàng vẻ mặt xem ra bình tĩnh, nhưng kỳ thực rất nhức đầu. Về Bình Sông quân huấn, trên căn bản xem như là về nhà. Này vốn là một cái rất vui vẻ sự tình. Thế nhưng, chính mình hiện tại đang cùng phụ thân chiến tranh lạnh trong. Nếu như về Bình Sông, đến cùng có trở về hay không ra đâu. Về nhà, rất lúng túng. Hơn nữa, nói không chắc lại cũng bị bức hôn. Không trở về nhà, rất không thích hợp, e sợ sẽ bị người nói lời gièm pha, chính mình không hiếu thuận loại hình. Nhất làm người hậm hực chính là, Bách Hợp Hôn Giới Sở cũng quân huấn, cũng là mang ý nghĩa Đào Bảo cũng sẽ về Bình Sông. Nếu như không cẩn thận gặp phải phụ thân. Chương 203, Bảo Bảo bị tái rồi. Hạ Tình nghĩ tới đây liền đau đầu. Hơn nữa, cùng Đông Hải không giống, Bình Sông có rất nhiều mình và Đào Bảo người quen, này vạn thân phận một hai người bại lộ. Hạ Tình càng nghĩ càng đau đầu. Diệp Hướng Dương mở xong hội liền trực tiếp ly khai, hiếm thấy không có lưu ở công ty chờ Hạ Tình tan tầm. Mà Hạ Tình tan việc liền trực tiếp về Hắc Mân nhà trọ. Cao Mẫu trải qua đi rồi, Tôn Loan Loan ngồi ở phòng khách xem TV kịch. Nhìn thấy Hạ Tình trở lại, Tôn Loan Loan liếc một cái, sau đó nói, Tình Tình, làm sao? Một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ. Không có gì. Cao Nghiên mụ mụ đi rồi chưa? Ân, đi rồi. Cao Nghiên đưa nàng đi chạm xe lửa, gần như nên trở về đến rồi. Vừa dứt lời, Cao Nghiên liền phong trần mệt mỏi xông vào. Đem Tôn Loan Loan cùng Hạ Tình giật nảy mình. Sao, làm sao? Hô. Cao Nghiên hít sâu, sau đó mới nói, ta muốn đi công tác rồi. Hạ Tình trợn tròn mắt, ngươi không phải thường thường đi công tác sao? Không phải, lần này là đi phụ trách quân huấn, hay là đi Bình Sông Hùng Sư quân huấn căn cứ? Cao Nghiên đạo. Hạ Tình. Tại sao muốn phái ngươi đi? Tôn Loan Loan không lưu ý Hạ Tình vẻ mặt, hiếu kỳ nói. Ai, nói là điều bên trong cục tinh anh, ta xem 8 phần 10 là thấy lao nương xinh đẹp như hoa, lòng sinh đố kỵ, vì lẽ đó bị bên trong cục cái kia mụ phù thủy hết sức chèn ép. Ta là cảnh sát hình sự, là bắt lấy phạm nhân. Không phải đi huấn luyện những cái kia ngu ngốc công ty bạch lĩnh. Hạ Tình mặt càng đen. Ta là ngu ngốc bạch lĩnh, thực sự là có lỗi với đâu. Hì. Cao Nghiên trừng mắt nhìn, sau đó mới yếu ớt nói, cái kia, ngươi sẽ không phải cũng muốn đi Bình Sông quân huấn căn cứ tham gia quân huấn. Không sai. Hì, cái này. ta là nói ngoại trừ Tình Tình ở ngoài ngu ngốc Bạch Lĩnh. Vừa dứt lời, phòng khách môn lại bị người đột nhiên đẩy ra. Đào Bảo Tật Phong như hỏa vọt vào. Đăng nhập HTTP, để đọc chu. Hiện có một cái ngu ngốc Bạch Lĩnh xuất hiện. Hạ Tình Đạo. Cái gì lung ta lung tung? Bảo ca, ngươi có phải là có lời muốn nói cho chúng ta a? Tôn Oán Oán Đạo. Không sai. Đào Bảo hít sâu, sau đó mặt ngưng trọng nói, Bảo Bảo bị tái rồi. Cao Nghiên. Tôn Oán Oán. Hạ Tình nhưng là giẫm Đào Bảo một cước, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi bị lục, có chứng cứ sao? Đương nhiên là có. Bắt gian tại trận A, còn có bức ảnh. Nha, các ngươi hiểu lầm. Không phải ta bị lục, là Vương Bảo Cường bị tái rồi, các ngươi đều không thấy tin tức sao? A, không phải. Bảo Bảo bị tái rồi. Tôn Oán Oán lập tức nhảy lên, Bảo Cường nhưng là ta thích nhất ngôi sao giải trí, tuy rằng không sánh được ngon miệng quả vải ở trong lòng ta địa vị. Cao Nghiên đúng là một mặt bình tĩnh, ta đã sớm dự liệu được. Làm sao thấy được? Cưới ngựa rong dịch phách chân. Nghe tới hảo như hân tiết mục ngắn. Mới không phải hân tiết mục ngắn. Cao Nghiên dừng một chút, lại nói, kỳ thực là như vậy, quang thời gian trước, có truyền thông lộ ra ánh sáng Bảo Bảo thê tử tham ban bức ảnh, ta phát hiện lao bà hắn ngón giữa không bôi móng tay dầu, ta liền biết, lao bà hắn là một cái ít muốn cực mạnh nữ nhân. Mà Bảo Bảo thường thường ở ngoại diện đóng kịch, gần nhất lại vì đập, ở quân doanh ở mấy cái nguyệt, trong nhà kiều thê khó nhịn cô quạng, hậu viện cháy là đại khái suất sự kiện. Ô ô, Bảo Bảo thật đáng thương. Đào Bảo nhấc tay. Mặt khác một vị Bảo Bảo, có gì muốn hỏi? Cao Nghiên Đạo. Tại sao nữ nhân ngón giữa không bôi móng tay dầu chính là ít muốn cường? Cao Nghiên nhìn Đào Bảo một chút, ngươi là thật sự không hiểu, hay là giả không hiểu? Ngón giữa khẳng định cũng là thoa móng tay dầu, nhưng tại sao không còn? Khẳng định là tự tất thời điểm, làm rơi mất. Hạ Tình mặt sạm lại a. Ta nói, Cao cảnh quan, ngươi đúng là cảnh sát. Ngươi coi như là cảnh sát, cũng có thể là quét hoàng tổ. Mặt dày mày dạn chờ ở hình cảnh đội nháo loại nào. Rõ ràng quét hoàng tổ thích hợp hơn ngươi. Đào Bảo nhưng là theo bản năng hướng về Hạ Tình ngón tay nhìn đi. Nhưng trực tiếp gặp phải Hạ Tình phi trầm công kích. Đào tiên sinh, ngươi ở xem nơi nào? Hạ Tình mặt sạm lại đạo. Không có gì. Nói chung, ta thấy cái tin tức này, rất tức giận. Tại sao người đàng hoàng cũng bị bắt nạt như vậy? Đào Bảo rất khó chịu. Chính là. Tôn Loan Loan dừng một chút, nhìn Đào Bảo một chút, lại nói, ta cảm thấy, khả năng danh tự lấy không được. Ngươi xem, danh tự mang bảo nam nhân đều bị tái rồi. Bảo Cường, còn có chúng ta ra Đào Bảo. Hạ Tình tức giận nói, ngươi này con mắt nhìn thấy Đào Bảo bị tái rồi. Không phải, Hạ Tình, ta lại không nói ngươi, ngươi kích động cái gì. Ta chỉ là không ưa các ngươi như thế phỉ báng người. Đào Bảo ly hôn, hay là chính hắn nguyên nhân đâu? Có thể Bảo ca nói rồi, đối với vợ trước đưa ra ly hôn nguyên nhân, hắn hiện tại hay vẫn là một mặt một bức. Hạ Tình trầm mặc chốc lát, sau đó nhàn nhạt nói, hắn vợ trước nhất định là vì hắn được. Mới đối với hắn ẩn giấu ly hôn nguyên nhân. Có một số việc, một khi nói toạc, có thể sẽ xúc phạm tới rất nhiều người. Ây lúc này, Đào Bảo mở miệng, hắn cười cười nói, chúng ta đang bàn luận Bảo Cường hôn nhân, làm sao kéo tới trên người ta đây? Đúng rồi, Tình muội muội, ngươi mới vừa nói ta ngu ngốc Bạch Lĩnh là có ý gì? Là Cao Nghiên nói, không phải ta nói. Đào Bảo quay đầu nhìn Cao Nghiên. Hoan uống A, ta là nói thật xa đi Bình Sông quân huấn công ty Bạch Lĩnh là ngu ngốc. Cao Nghiên lập tức nói. Bảo ca cũng là trong nháy mắt mặt đen, xin lỗi, công ty chúng ta thứ tư, chuẩn xác điểm nói, thứ ba buổi chiều, cũng chính là chiều nay sẽ lên đường đi Bình Sông Hùng Sư quân huấn căn cứ tiến hành trong khi ba ngày quân huấn. Cao Nghiên. A, quá khéo rồi. Lúc này Tô Loan Loan nói, Hạ Tình cũng muốn đi Bình Sông tham gia quân huấn, hơn nữa Hạ Tình chính là Bình Sông người địa phương, đến lúc đó mọi người chúng ta đồng thời đến Hạ Tình ra làm khách. Ê! Bảo ca khỏe miệng kéo kéo, thầm nghĩ, trời ạ tuốt. Ta nếu như dám đi Hạ Tình ra làm khách, còn không bị trước nhạc phụ loạn đồng đánh ra à. Đối với đi Bình Sông quân huấn việc này, Đào Bảo kỳ thực cũng rất đau bi. Cùng Đông Hải không giống, Bình Sông thức ăn quá nhiều người. Hơn nữa rất nhiều mọi người chờ chào phúng chính mình đây. Lúc đó, Hạ Tình tuy rằng không kịp Bạch Linh nhân khí cao, hơn nữa còn có trẻ con phì, nhưng dù sao theo bản thân nhan trị giá liền cao, thầm mến Hạ Tình giả cũng không ít, nhưng không nghĩ tới Hạ Tình lại bị chính mình nửa đường cướp đi. Mình và Hạ Tình giao du sau. Đào Bảo nhưng là cảm nhận được rất nhiều không phải quá thân mật ánh mắt. Hơn nữa, Chu Tiểu Quân ngay khi Bình Sông phòng cháy công tác. Lần này đi Bình Sông, lại là khó tránh khỏi sẽ gặp phải Chu Tiểu Quân. Nói chung hai chữ, đau bi. Lúc này, Hạ Tình mở miệng. Bất quá, nàng là ở nói chuyện với Tô Noãn Noãn. Ta nói, Noãn Noãn, ngươi cũng muốn đi Bình Sông. Ngươi không làm trực tiếp. Kha kha, ta có thể đổi thành bên ngoài trực tiếp tha không có chuyện gì đi khách sạn nhà cầu nữa đi dạo, tìm xem trực tiếp tư liệu sống. Ngươi đây là phạm tội. Cho ăn, Cao cảnh quan, nơi này có một cái chụp trộm cùng ma. Cao Nghiên một vừa nhìn điện thoại di động, vừa nói, việc này không thuộc quyền quản lý của ta. Ai, vô căn cứ nữ cảnh sát. Hạ Tình dừng một chút lại nói, quên đi, ta đi làm cơm tối. Ta giúp ngươi. Đào Bảo cũng nói. Hạ Tình không nói gì. Hai người cùng đi nhà bếp, hiển nhiên có chuyện muốn nói. Chương 204, thiểm hôn. Hạ Tình câu nói đầu tiên chính là, ngươi không thể lui ra quân huấn sao. Bảo ca mặt hạ ca. Dựa vào cái gì a? Vậy ngươi muốn cùng cha ta gặp mặt sao?
Không muốn.
Nhưng là, cứ ta hiểu rõ đến quân huấn an bài, hai nhà chúng ta công ty công nhân đem có một hồi thi đấu đấu đối kháng, bao hàm từ kéo có đến hai người tam chân chờ thêm cái hạng mục, đến lúc đó hội đối với công chúng mở ra, ba mẹ ta nhất định sẽ đến xem ta, vậy hắn môn khẳng định cũng sẽ phát hiện ngươi. Vậy ngươi lui ra quân huấn, không phải xong. Ngươi không tham gia, ba mẹ ngươi chắc chắn sẽ không đến xem đấu đối kháng. Hạ Tình. Không phải, Đào Bảo, ngươi đến cùng có phải đàn ông hay không? Có hiểu hay không lễ nhượng a? Ta có phải đàn ông hay không? Nói vậy ngươi tạc muộn hẳn là rất rõ ràng. Hạ Tình. Ta nói Đào Bảo, ngươi làm sao như vậy muốn đi Bình Sông? Lẽ nào Bình Sông còn có ngươi sáng nhớ chiều mong người? Không sai, chính là Bình Sông Đại học Mỹ thuật trong phòng vị này Venus đá cẩm thạch pho tượng. Đào Bảo Đại học chọn môn học Mỹ thuật khóa. Hạ Tình mặt hắc, chính là thản ngược lộ cái kia. Đó là nghệ thuật. Đào Bảo dừng một chút, xem xét Hạ Tình một chút, lại nói, tại sao ngươi nhất định phải về Bình Sông? Ta nghe Loan Loan nói, ngươi tháng trước không phải mới vừa về quá ra sao? Ta, biểu muội kết hôn. Đào Bảo một mặt ngờ vực, cái kia biểu muội, ngươi ra thân thích, ta trên căn bản đều biết. Vừa độ tuổi kết hôn, hảo như chính là ngươi gì Trịnh Đan. Chính là nàng. Hạ Tình đạo. Sắc, Trịnh Đan đều muốn kết hôn à, ta nhớ mang máng, ta ở các ngươi nhà ở thời điểm, nàng cũng ở sau đó. Hơn nửa đêm Mộng Du chạy đến phòng ta, còn ôm ta ngủ. Ngươi nói, nàng là không phải cố ý. Hạ Tình lập tức nâng tay lên Lý Giao Phay. Đào Bảo bạo hãn, nữ nhân này hiện tại làm sao như thế bạo lực, một lời không hợp liền nâng Giao Phay. Chỉ đùa một chút mà thôi. Hạ Tình lúc này mới đem Giao Phay thả xuống. Ân, Hạ Tình, Trịnh Đan thật sự kết hôn. Đào Bảo lại nói. Vâng. Hạ Tình nhàn nhạt nói. Nàng cũng không hề nói dối. Ngay khi trước đây không lâu. Trịnh Đan gọi điện thoại cho nàng, nói thứ sáu cử hành hôn lễ. Hạ Tình lúc đó phi thường giật mình. Nàng căn bản chưa từng nghe nói Trịnh Đan có bạn trai. Truy hỏi bên dưới, Trịnh Đan nói cho hắn, mấy ngày trước ra mắt một người đàn ông, cảm giác không sai liền quyết định kết hôn. Điển hình thiểm hôn. Tuy rằng Hạ Tình nhắc nhở nàng, hôn nhân không phải trò đùa, nhưng Trịnh Đan cố nắm kỳ thấy, Hạ Tình cũng là không nói gì thêm nữa. Sau đó, Trịnh Đan mời Hạ Tình làm nàng phụ dâu, nhưng bị Hạ Tình khéo léo từ chối. Không phải nàng không muốn làm Trịnh Đan phụ dâu, mà là, căn cứ Bình Sông bên kia tập tục, phụ dâu bình thường đều là do chưa kết hôn nữ hài đảm nhiệm. Đã ly dị nữ nhân làm bạn nương, sẽ bị cho rằng không may mắn. Trịnh Đan tuy rằng không ngại, nhưng nàng nhà chồng khả năng liền không vui. Hơn nữa, thứ sáu, chính mình hẳn là còn ở quân huấn, cũng không thời gian đi làm phụ dâu, nhiều nhất sấn thứ năm buổi tối thời gian nghỉ ngơi đến xem một tí Trịnh Đan. Vì lẽ đó, Hạ Tình khéo léo từ chối. Trịnh Đan tựa hồ cũng đoán được kết quả. Lập tức biểu thị mời Hạ Tuyết làm nàng phụ dâu. Ừm. Vậy thì cùng đi Bình Sông. Bình Sông cũng coi như là không nhỏ đại đô thị, mấy triệu nhân khẩu cái nào sẽ như vậy xảo ngộ đến trước nhạc phụ. Coi như gặp phải, cái nào có như thế nào. Lẽ nào ta cùng ngươi ly hôn, liền không thể tới Bình Sông. Ai? Hạ Tình thở dài, lập tức lại nói, nếu như vậy, vậy chúng ta tạm thời thành lập công thủ đồng minh, đừng bại lộ quan hệ của chúng ta.
Ok.
Đào Bảo rôi ra ngón út. Hạ Tình xem xét nhìn, tâm tư quái dị, nhưng cuối cùng vẫn là đưa tay ra cùng Đào Bảo ngó nút câu cùng nhau. Đồng minh đạt thành, hai người bắt đầu làm cơm. Cảnh tượng như thế này, ba năm trước rất thông thường, bất quá trước đây là Đào Bảo chủ, Hạ Tình làm trợ thủ, mà bây giờ thứ tự điên đảo một tí. Tuy rằng trải qua ba năm không phối hợp, nhưng hai người hay vẫn là duy trì khá cao hiệu ngầm độ. Làm cơm đến một nửa thời điểm, Hạ Tình đột nhiên nói, trưa hôm nay, ngươi công chúa ôm nữ nhân là ngươi mới bạn gái. Đào Bảo vi hãn, không phải, đồng sự. Đồng sự còn năng lực chơi công chúa ôm. Đây là các ngươi công ty xí nghiệp văn hóa sao? Hạ Tình lại nói. Nàng bị chó hoang cắn. Đào Bảo nói xong, đột nhiên lại nói, a, xong, ta đã quên một chuyện rồi.
Cái gì?
Ta đã quên bang cái kia đồng sự xin nghỉ rồi. Đào Bảo vỗ đầu một cái, a a, ta này chưa đầu. Không được, ta ăn cơm tối xong muốn đi Mộng tỷ ra một chuyến.
Mộng tỷ?
Hả, chính là chúng ta nguyên lai ông chủ, hiện tại là fan cờ lấp người phụ trách. Muốn như vậy đi người khác có được hay không?
Cũng còn tốt, Mộng tỷ là độc thân mụ mụ, trong nhà không cái gì người.
A độc thân nhẹ ra A Đào Bảo, có thể, hiện tại các độ tuổi thông sát A.
Tây Đào Bảo quay đầu nhìn Hạ Tình, cười nhạt cười, ngươi rất lưu ý sao?
Đừng, đừng đùa dẫn rồi. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi.
Đào Bảo cười cười, không nói gì.
Không phải, Đào Bảo, ngươi cười như thế ý tứ sâu xa, có ý gì?
Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta còn yêu thích ngươi.
Cũng không có.
A a, không biết tại sao, chính là cảm giác rất nổi nóng.
Món ăn đốt cháy khét.
A Hạ Tình vội vàng đem sự chú ý phóng tới xào rau trên, hâu nguy hiểm thật, nguy hiểm thật.
Nay thịt bò, đến mấy chục đồng tiền một cân đây.
Đào Bảo lặng lặng nhìn Hạ Tình. Tuy rằng nàng bây giờ có thể kiếm tiền, nhưng cần kiệm bản chất chưa từng có thay đổi qua.
Hắn có thể hiểu được tại sao mụ mụ như vậy yêu thích người con dâu này.
Thật sự, nói nàng là Tuyết Thành khỏe mạnh nhất con dâu đều không quá đáng.
Chỉ tiếc, đã là cảnh còn người mất.
Lúc này, Hạ Tình lại mở miệng nói, Đào Bảo, hỏi một mình ngươi sự tình.
Ừm.
Chúng ta ly hôn sau, ngươi có nghĩ tới chúng ta lần thứ hai gặp lại sẽ là ra sao sao?
Không có.
Thật không?
Hạ Tình mâu trong xẹt qua một tia nhàn nhạt thất lạc.
Đào Bảo lại nhàn nhạt nói, có chút người, không dám nghĩ tới, sẽ đau lòng.
Hạ Tình trầm mặc, không nói gì.
Khoảng chừng nửa giờ sau, một bàn phong phú bữa tối bưng lên trác.
Ố hoa, Tình Bảo Bảo chủ nghệ là càng ngày càng lô hỏa thuần thanh, ta thật làm tương lai ngươi phu quân chạy tới cao hương A.
Tôn Loan Loan định hót đạo.
Hừ hừ, ta cũng là cho là như thế.
Hạ Tình cười cười nói.
Tuy rằng ta không ưa ngươi loại này xú dám dáng vẻ, nhưng ta không thừa nhận cũng không được, Loan Loan nói rất có lý.
Cao Nghiên quay đầu nhìn Đào Bảo, ngươi cảm thấy thế nào?
Bình thường thôi.
Đào Bảo một bên nhai thịt kho tàu, vừa nói.
Hoa, vẫn đúng là hà khắc đây.
Ngươi vợ trước chủ nghệ cùng Hạ Tình so với, như thế nào?
Tôn Loan Loan cũng nói.
Kẻ tám lạ người nửa cân.
Tôn Loan Loan đầy vẻ khinh bỉ, thiết, thật không có khí.
Ngươi này thủy tính dương hoa lão bà vẫn xứng theo chúng ta ra tỉnh tỉnh so với.
Ê!
Nói như thế nào đây?
Khắc khắc.
Hạ Tình ho khan hai tiếng, sau đó mở miệng nói, ăn một bữa cơm, nói vẫn như thế nhiều.
Tôn Loan Loan đột nhiên quay đầu nhìn Cao Nghiên, nói, Cao Nghiên, chồng trước ngươi phương diện kia có thể kiên trì bao lâu?
Khắc.
Cao Nghiên trực tiếp sang.
Làm Mao đột nhiên hỏi cái này.
Chính là đột nhiên hiếu kỳ mà.
Ta tự buộc chuyện xấu trong nhà, ta chồng trước 5 phút đồng hồ.
Cao Nghiên nói, ta chồng trước nửa giờ.
Hạ Tình đầy vẻ khinh bỉ.
Cái này làm giả chứng minh nữ nhân thật sự dám nói sao?
Này mấy người phụ nhân không nhìn thẳng cùng Tịch Bảo ca, công nhiên đàm luận lên nữ nhân lên.
Ngươi đây, Hạ Tình, chúng ta đều nói rồi, ngươi cũng tự buộc một tí a.
Tôn Loan Loan cùng Cao Nghiên đều nhìn chằm chằm Hạ Tình.
Chương 205, ta phải báo cảnh rồi.
Bảo ca nhìn như bị thai chưa nghe, chỉ lo đại nhanh can ăn, nhưng kỳ thực cũng như muốn nghe, xem Hạ Tình làm sao trả lời.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định lại là tam 5 phút đồng hồ lao luận điệu.
Thực sự là một đoạn hắc lịch sử a.
Ai, tại sao lúc trước không cố gắng rèn luyện thân thể đâu?
Lúc này, Hạ Tình mở miệng, ta chống trước.
Tốt với ta như không cái gì tính thú.
Tôn Loan Loan cùng Cao Nghiên trợn mắt ngoan mồm.
Không phải.
Tôn Loan Loan tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi.
Cao Nghiên cũng là một mặt giật mình, chống trước ngươi có bệnh.
Này nhan trị giá, ngoại trừ ngực nhỏ một chút, cái khác tìm không ra bất kỳ tì vết vóc người. Coi như nữ nhân thấy đều chảy nước miếng A.
Hạ Tình mặt vi hắc, ta cũng không muốn bị ngươi cái này A nói ngược tiểu.
Bất quá, ngươi nói không sai, ta lão công, ạch, chồng trước xác thực có bệnh.
Ai, Hạ Tình, chồng trước ngươi bệnh gì?
Ngươi nói một chút.
Ta cũng không thể ở sau lưng loạn người ra đen A.
Bảo ca rốt cục không nhịn được mở miệng.
Có một ngày, ta lấy hết dũng khí ở Internet mua một bộ tình thú nội y, còn cô y văng nước hoa, nằm ở trên giường chờ hắn. Trên người ta mùi nước hoa đều không còn, hắn cũng chưa tới phòng ngủ đến.
Nguyên lai tên khốn kia dĩ nhiên ở phòng khách xem út gôn thi đấu.
Thế, không phải rất bình thường sao?
Gôn thi đấu, nhiều tao nhã.
Chắc ở nhà xem game thi đấu liền không bình thường.
Cao Nghiên đạo.
Tôn Loan Loan bất mãn,
không phải, Cao Nghiên, ngươi có ý gì?
Xem game thi đấu làm sao liền không bình thường?
Nhân dân công buộc tư tưởng như thế cực đoan, thật sự được không?
Hắn đều sẽ không đánh gôn. Biết cái gì gôn vận động tao nhã?
Theo ta thấy, 8 phần 10 là bởi vì sân gôn động tương đối nhiều, đem cầu đưa vào không giống động rất có cảm giác thành công, hắn mới đến xem gôn thi đấu. Đào bảo, ngươi này hoàn toàn là vọng thêm suy đoán, hay là chồng ngươi chỉ là đơn thuần yêu thích út cái này người đâu? Phải biết con cọp út không gần như chỉ ở gôn giới, ở toàn bộ giới thể dục đều là một cái nhân vật huyền thoại. Hạ Tinh trừng mắt, ngươi như vậy yêu thích út, làm sao không đi Nhật út ta? Đào bảo, khắc khắc. Lúc này, Cao Nghiên mở miệng, Hạ Tinh, ngươi đừng thiên nộ ở đào bảo A là chồng trước ngươi yêu thích út, lại không phải đào bảo yêu thích út. Chính là, Tôn Loan Loan cũng là nâng đỡ đào bảo, bảo ca là một cái chính trực, một cái thuần túy người, một cái hữu ích ở nhân dân người, không nên bị vô lý đối xử. Đào bảo lập tức dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái, nói, chính nghĩa sức mạnh nắm giữ nhân dân quần chúng trong. Hạ Tinh trợn tròn mắt. Kỳ thực chuyện này, còn có một chút Hạ Tinh không nói. Lúc đó đào bảo là cùng tỷ tỷ đồng thời ở phòng khách xem gôn thi đấu. Một trận bữa tối ở một cái tương đương kỳ quái bầu không khí dưới kết thúc. Chư vị, ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi liền nói, buổi tối có trở về hay không đến. Tôn Loan Loan trực tiếp mở miệng nói. Hẳn là. Về. Hả, vậy thì là không trở về. Tuy rằng không biết ngươi đêm nay muốn đi gặp nữ nhân nào, nhưng Loan Loan sẽ vì ngươi cố lên. Đem người phụ nữ kia hông đến giường trên, ngươi liền thành công một nửa. Phải biết, đi về nữ nhân tâm cũng là muốn trải qua ít đạo. Hạ Tình mặt sạm lại a. Này, Cao Cảnh Quan, nơi này có một cái nữ chủ chuyên bá, ngươi đến cùng quản hay không? Mặc kệ, ta báo cảnh sát a. Cao Nghiên cầm quạt giấy gõ xuống Tô Loan Loan đầu, Loan Loan, ta cảnh cáo ngươi, nói không hài hòa từ thời điểm, muốn dùng tất cái này tiêu tiếng từ tới lấy lại, biết không? Hạ Tình không nói gì, nàng lắc lắc đầu, rất bất đắc dĩ. Ai, hai người này cũng chỉ có Vân Hy tỷ có thể trị ở Tuyết Nhi tỷ ở thời điểm, chính mình còn năng lực tìm nàng thổ nhổ nước bọt. Nàng một không ở, chính mình liền cái nhổ nước bọt đối tượng đều không. Hạ Tình dừng một chút, lại nói, đúng rồi, Cao Nghiên, Tuyết Nhi tỷ làm sao còn chưa có trở lại. Cao Nghiên vẫy vây tay, không biết. Nói đến, thượng quan lão sư vì sao lại đột nhiên quyết định đi du lịch. Rõ ràng lại có thêm không tới 20 ngày, đại học nên được nghỉ hè. Tôn Loan Loan hiếu kỳ nói. Ác, Loan Loan, không sai nha, dĩ nhiên chú ý tới điểm ấy. Cao Nghiên đạo. Tôn Loan Loan mặt hắc, ngươi còn dám dùng như thế giọng dễ cận, cẩn thận ta đem ngươi phân phát đào bảo. Không đáng kể a, ngược lại ta rửa giấy trải qua bị hắn xem trống trơn. Xem trống trơn chính là mặt sau, trong tay ta nhưng là có chính diện bức ảnh nha. Tôn Loan Loan chạy đến đào bảo bên người, nói, bảo ca, có hứng thú sao? Thêm ta vi tin, chỉ cần một vạn tệ, Cao Nghiên chính diện cao thanh không mã chiếu liền quy ngươi. Ây đào bảo còn chưa mở miệng. Cao Nghiên trải qua nói, Loan Loan, ngươi có phải là đã quên? Trong tay ta cũng có ngươi cao thanh không mã chiếu, có tin ta hay không cho ngươi đưa lên internet. Bên kia, Hạ Tình mặt sạm lại nói, cái kia, hai người các ngươi đều đã làm những gì? Hô đập chơi. Tôn Loan Loan le lưới một cái, khà khà, bởi vì tẻ nhạt mà. Hạ Tình một tay ô mặt. Vân Hy tỷ, ngươi làm sao vẫn chưa trở lại? Nhà chúng ta hai cái yêu tinh muốn lên trời ạ. Đào bảo đúng là cảm thấy rất náo nhiệt, rất có thú. Hơi có chút tiếc nuối chính là, vào ở Hắc Mân nhà trọ lâu như vậy rồi, còn chưa từng thấy cái thứ ở trong truyền thuyết thượng quan Tuyết Nhi, có người nói, nàng nhưng là Hắc Mân nhà trọ duy nhất dê cháo. Cho tới chủ nhà trọ, đào bảo tạm thời cũng không hy vọng cùng với nàng gặp mặt. Nguyên nhân không gì khác. Vạn nhất chủ nhà trọ đem mình đuổi ra Hắc Mân nhà trọ cơ chứ. Hắn nhìn đồng hồ, trải qua 8 giờ tối. Đến mau chóng lên đường. Kéo đến vượt muộn, liền vượt sẽ bị mộng tỷ nhầm coi chính mình mưu đồ gây rối. Cái kia, chư vị, ta thật sự có việc, đi trước ga đúng rồi, Loan Loan, xe mượn dùng một chút. Được rồi, chìa khóa xe. Tôn Loan Loan ném chìa khóa xe lại đây. Đào bảo tiếp nhận chìa khóa xe, phất phất tay, liền ly khai. Cầm lái Tôn Loan Loan trước kia cờ cờ xe còn, đào bảo lại một lần nữa đi tới Khê Hồ Sơn Trang. Cũng như mộng biệt thự an phận Khê Hồ Sơn Trang một ngẫu. Bí mật ở cây xanh trong rừng rậm biệt thự, không phải rất bắt mắt, này cũng cùng Cung Như Mộng tính cách không phù hợp. Xã giao rào cản lý Cung Như Mộng, mỹ lệ kinh diễm, thành thục gợi cảm, tính tình hướng ngoại, tác phong lớn mật. Nhưng biệt thự này nhưng là an phận một ngẫu, rời xa huyên náo, yên tĩnh mà yên tĩnh. Đào bảo ở cửa biệt thự dừng xe lại. Hắn xuống xe, sau đó đè lên chuông cửa. Ta đang tắm, chính ngươi đi vào. Cửa biệt thự máy phóng đại thanh âm lý vang lên Cung Như Mộng âm thanh. Mộng tỷ, ta không chìa khóa A. Đem mặt của ngươi nhắm ngay Tảo Miêu Nghi. Cung Như Mộng đạo. Đào bảo xem xét nhìn, liền phát hiện một cái máy thu hình, sau đó một cái giọng nói điện tử vang lên, Ken bộ mặt quan sát bắt đầu. Ken, xét duyệt thông qua, hoan nghênh đi tới cung Như Mộng cùng cung Y Y Y ra. Nương theo điện tử tiếng kết thúc, cửa điện tử cũng mở ra. Chuyện này Đào Bảo hơi kinh ngạc. Hắn biết đây là khuôn mặt chống trộm phân biệt hệ thống, nhưng hắn không nhớ rõ chính mình có đem mặt bộ đưa vào cung Như Mộng cái này chống trộm hệ thống a. Tựa hồ nhìn thấu Đào Bảo tâm tư, cung Như Mộng lại nói, soạt thẻ căn cước liền có thể thu hoạch tướng mạo đặc thù, ta giúp ngươi đưa vào hệ thống. Nói cách khác, sau đó ngươi có thể bất cứ lúc nào tới nhà của ta. Hảo, đừng xử ở này, đi vào, ta nhanh rửa sạch. Chương 206, dây chuyền. Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, tiến vào biệt thự. Sau đó biệt thự cửa điện tử lại tự động đóng lại. Đào Bảo trực tiếp đi tới phòng khách. Phòng khách trang sức rất phổ thông, hoàn toàn không có loại kia biệt thự cảm giác, thế nhưng cho người cảm giác nhưng đặc biệt ấm áp, có dũng khí ra cảm giác. Cùng ồn ào hắc mân nhà trọ hoàn toàn khác nhau, cũng như mộng ra rất tiến tĩnh, Đào Bảo thậm chí năng lực nghe được ngoài cửa sổ phong thanh, bất quá không nghe phòng tắm tiếng nước chảy. Ngồi ở trên ghế xa lồng, Đào Bảo tâm tư quái dị, hormone luôn có chút dục già dục dịch. Ngay khi Đào Bảo xoắn suýt có muốn hay không mở ra thuận phong nhị thời điểm, một loạt tiếng bước chân vang lên, cũng càng ngày càng gần. Đào Bảo ngẩng đầu lên. Cung Như Mộng ăn mặc rộng rãi áo tắm đi tới, nàng tóc còn ướt nhẹp, cả người tỏa ra hoa lại mùi nước hoa trùng kích nam nhân thần kinh, kích thích nam nhân tuyến thượng thận. Thành thục nữ nhân không phải bé gái trẻ tuổi năng lực sánh ngang, các nàng hiểu được như thế nào không lộ ra dấu vết mà bày ra tự mình hấp dẫn người ta nhất một mặt, loại này mê hoặc không lại ngây ngô non nớt, như chín dục cây đào mật. Ngươi nhẹ nhàng sờ một cái, liền năng lực nặn ra thủy đến. Vào giờ phút này, cũng như mộng thậm chí không có làm ra một điểm mê hoặc động tác cũng đã đem Đào Bảo hồn câu đi rồi hơn nữa. A, mê mẩn bà chủ. Cũng như mộng ngồi vào Đào Bảo đối diện trên ghế salon, nở nụ cười xinh đẹp, phong tình vạn trùng. Đào Bảo gãi đầu một cái, vẻ mặt thoáng lung túng. Đáng chết, lão nạp hay vẫn là đánh giá thấp mộng tỷ mị lực. Cái kia, mộng tỷ, ta tối nay tới là tìm ngài có việc. Đào Bảo mau mau nói sang chuyện khác. Cung Như Mộng trừng mắt nhìn, thoáng hiếu kỳ, chuyện gì? Chính là Bang An Hân xin nghỉ, nàng buổi sáng bị chó hoang cắn, bệnh lịch chứng minh ở chỗ của ta. Ta ngày hôm nay đi ngươi văn phòng đã quên cho ngươi. Đào Bảo đạo. Hả, An Hân trải qua đã gọi điện thoại cho ta. Cung Như Mộng dừng một chút, lại khẽ cười nói, ngươi chính là vì chuyện này mà đến. Đúng thế. Hơi nhỏ thất vọng a, ta cho rằng ngươi là hướng về phía hiểu rõ mục đích của ta đến đây. Ta đều chuẩn bị đem ta tất cả bí mật đều nói cho ngươi đây. Đào Bảo cười cười nói, Mộng tỷ, ngài cũng đừng đùa giỡn ta. Ngươi căn bản không có ý định nói cho ta bí mật của ngươi, đặc biệt là liên quan với y cha đẻ bí mật. Không hổ là ta vừa ý nam nhân, sức quan sát hay vẫn là rất nhạy cảm. Cũng như Mộng dừng một chút, tiện tay mở ra bàn trà ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái hồ sơ túi, đưa cho Đào Bảo, nhìn. Đây mới là ta đêm nay gọi ngươi tới mục đích thực sự. Đây là... Đào Bảo hầu nghi nói. Xem trước một chút. Cung Như Mộng đạo. Đào Bảo không nói cái gì nữa, trực tiếp mở ra hồ sơ túi, sau đó ngẩn người. Bên trong chứa một cái tư thủy tinh dây chuyền, ở dây chuyền điếu truy bên trong khảm nạm một tấm đầu to dán, chính là Đào Bảo cùng Hạ Tình mặt dán mặt chụp ảnh chung. Đây là, cái nào làm? Một lát sau, Đào Bảo mở miệng nói. Là ta ở cạnh biển phiêu lưu trong bình nhặt được. Cung Như Mộng đạo. Phiêu lưu bình. Ừm. Cung Như Mộng dừng một chút. Lại khẽ cười nói, ta nhớ tới, cô bé này liền ở trên lầu cực quang thương mậu đi làm. Ân, ta nghĩ nghĩ, đúng rồi, tựa hồ là gọi Hạ Tình. Ngài đúng là đối với nàng rất có ấn tượng đây. Cung Như Mộng cười cười, như vậy nữ nhân xinh đẹp, muốn không chú ý cũng khó a hơn nữa. Diệp Hướng Dương đang đeo đuổi cô bé này, ta là một người thường thường muốn cùng Diệp Hướng Dương giao thiệp với người, biết nàng rất bình thường. Ồ, này, ngươi cùng Hạ Tình đến cùng quan hệ gì đâu? Cung Như Mộng lại khẽ cười nói. Này Thiên ở phòng ăn, ngươi cùng Hạ Tình rõ ràng nhận thức, nhưng cũng không cái gì giao lưu, cùng người xa lạ tự. Chuyện gì xảy ra? Ê! Như vậy, để cho công bằng, ta trước tiên hướng về ngươi phân hưởng một cái bí mật của ta. Cũng như Mộng nói xong, nở nụ cười xinh đẹp, lại nói, ta ra thân thích mới vừa đi, an toàn kỳ nha. Mộng tỷ, ngài cũng đừng đùa giỡn ta. Hắn nhìn chằm chằm điếu truy lý đầu to dán vào ảnh, trầm mặc chốc lát, mới lại nói, kỳ thực. Hạ Tình là ta vợ trước. Hắn nhẹ xoa điếu truy, lại nói, này điếu truy, là năm đó ta đưa cho nàng đính hôn lễ vật. Đặc biệt làm riêng. Đương nhiên, chất liệu cũng không phải thật sự thiên nhiên thủy tinh, mà là nhân tạo thủy tinh. Tổng cộng bỏ ra không tới 1.000 đồng tiền. So với người khác nhẫn kim cương, tam kim, ta này toán là phi thường giá rẻ đính hôn tín vật. Chức. Thế cũng như Mộng hiển nhiên cũng có chút bất ngờ, ta cho rằng sẽ là ngươi bạn gái trước, không nghĩ tới là vợ trước. Tính chất như thế, đều là đã qua thức. Đào Bảo cười nhạt cười, hơi có chút miễn cưỡng. Ta cũng không biết nên an ủi ngươi cái gì. Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, ngẩng đầu cười cười, mộng tỷ, ta không có chuyện gì. Tuy rằng ta mất đi một viên cây cối, nhưng ta có thể nắm giữ một tòa rừng rậm nha. Ngươi mà, chung quy phải lạc quan một ít. Cũng như mộng cũng là cười cười, loại tâm thái này là được rồi. Đào Bảo cúi đầu liếc mắt nhìn dây chuyền, lại nói, bất quá, hay là muốn cảm ơn mộng tỷ. Cái này dây chuyền đối với Hạ Tình mà nói trải qua không còn tác dụng gì nữa, nhưng đối với ta mà nói, cũng coi như là một loại hồi ức. Tồn tại thì có ý nghĩa của nó vị trí. Cũng như mộng cười cười, trên đầu môi cảm ơn không cái gì dùng nha. Nàng hướng về trên ghế xạ lồng một năm ngoài, sau đó chỉ phía sau lưng chính mình, đến, giúp ta xoa bóp. Có thể là có thể, thế nhưng, mộng tỷ, ngươi không thể phát sinh thanh âm kỳ quái. Tại sao? Thoải mái cũng không cho người gọi ra sao. Ta sợ ta sẽ nắm giữ không được. Đào Bảo rất thành thực. Cũng như mộng nhếch miệng lên một nụ cười, thực sự là cười như pháo hoa. Ta nghe qua rất nhiều ca ngợi ta, nhưng chỉ có ngươi câu nói này nhất được lợi. Cũng như mộng dừng một chút, lại khẽ cười nói, được, ta tận lực không lên tiếng. Đào Bảo lúc này mới đi tới, hắn xem xét một chút, bởi vì trên người còn bao bọc áo tắm, không nhìn thấy phía sau lưng, nhưng cũng năng lực nhìn thấy đẹp đẽ xương quai xanh. Đào Bảo xưa nay đều không phải xương quai xanh khống, nhưng lúc này nhưng cũng bị Cung Như Mộng xương quai xanh hấp dẫn. Thanh tú xương quai xanh dưới, doanh doanh nắm chặt mà eo người đứng nét, thon dài thẳng tắp mà hai chân, tinh tế nhuyễn eo, thùy mị mà nhếch lên, phát họa ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung. Cực kỳ tỷ dụ hoàn mỹ tỏa ra thành thục cùng thuần hương, đây là thuộc về thành người khí chất. Đào Bảo hormone lại muốn mất khống chế. Đào Bảo. Khắc khắc, xin lỗi, ta lập tức bắt đầu xoa bóp. Đào Bảo hít sâu. Đem trong đầu tiểu hoàng tư muốn trục xuất, lúc này mới bắt đầu cho Cung Như Mộng xoa bóp. Từ Cung Như Mộng ra lúc rời đi, trải qua 10 giờ tối hơn nhiều. Xoa bóp thời điểm, bởi vì các loại nguyên nhân, Đào Bảo xuất không ít hãn, tùy tiện ở Cung Như Mộng trong nhà tắm rửa sạch sẽ. Này, Mộng tỷ, ta trước hết đi rồi. Đào Bảo phất phất tay nói. Cung Như Mộng cười cười, đường trên chậm một chút, ta liền không tiễn ngươi, ta còn muốn rửa giấy. A, còn rửa giấy. Ta xoa bóp thời điểm là cách khăn tắm, không làm bẩn ngươi a. Đào Bảo không rõ. Cung Như Mộng nhẹ nhàng nở nụ cười, Đào Bảo, liên quan với nữ nhân, ngươi hiểu rõ hay vẫn là thiếu á hảo, không nói cho ngươi, rửa giấy đi tới, thật khó chịu. Nói xong, Cung Như Mộng liền trở về biệt thự. Mà Đào Bảo hoàn toàn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không quá có thể hiểu được Cung Như Mộng ý tứ. Hắn lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, lái xe trở về Hắc Mân nhà trọ. Đương nhiên, dây chuyền cũng cùng nhau mang về. Chương 207, ta nhẫn các ngươi rất lâu rồi. Tô Loan Loan cùng Cao Nghiên trải qua ngủ, Hạ Tình ăn mặc áo ngủ ngồi ở phòng khách xem TV. Nghe được mở cửa động tĩnh, Hạ Tình chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn, ánh mắt lại rơi xuống trên màn hình TV. Đào Bảo cũng ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống, thuận miệng hỏi, tại sao còn chưa ngủ đâu? Ngày mai sẽ phải về nhà, ngủ không được. Hạ Tình nhàn nhạt nói. Nàng quay đầu nhìn Đào Bảo một chút, lại nói, không phải muốn ở các ngươi độc thân bà chủ ra qua đêm sao? Sớm trước thương. Ta ở mộng tỷ này, tắm rửa sạch sẽ, không giả. Nhưng chúng ta không hề làm gì cả. Đào Bảo đạo. Thật không? Hạ Tình không nói cái gì nữa, tiếp tục xem TV. Đào Bảo tắc hơi trầm mặc, sau đó đột nhiên lại nói, mộng tỷ đêm nay đem ta gọi đi, kỳ thực là muốn cho ta một món đồ. Ngươi không cần nói với ta cũng không có hứng thú biết. Hạ Tình nhàn nhạt nói. Một cái cùng ngươi có quan đồ vật. Đào Bảo lại nói. Hả? Hạ Tình lần thứ hai nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Đào Bảo, cái gì? Đào Bảo từ trong túi tiền lấy ra dây chuyền. Hạ Tình rõ ràng sửng sốt. Tại sao? Tại sao cái này dây chuyền hội ở trong tay ngươi? Đào Bảo nhàn nhạt nói, tựa hồ là mộng tỷ ở cạnh biển phiêu lưu trong bình nhặt được. Càng, dĩ nhiên phiêu lưu đến Đông Hải. Hạ Tình thật sự không nghĩ tới. Nàng là ở bình sông cạnh biển bỏ ra phiêu lưu bình. Không nghĩ tới 3 năm sau dĩ nhiên phiêu lưu đến Đông Hải, hơn nữa còn bị Đào Bảo nữ thủ trưởng nhặt được rồi. Hạ Tình đột nhiên ý thức được cái gì? Người phụ nữ kia, ạch, chính là ngươi thủ trưởng Cung Như Mộng, nàng có phải là trải qua? Đào Bảo gật gù, nàng trải qua biết quan hệ của chúng ta. Bất quá, xin yên tâm, nàng sẽ không nói cho người khác. A, Hạ Tình đột nhiên có chút khó chịu, ngươi đối với người khác đúng là rất tín nhiệm, lúc trước dĩ nhiên hoài nghi ta quá trớn. Đào Bảo trên mặt cũng là viết kép oan ức a. Này, Hạ tiểu thư, này có thể trách ta sao? Ngươi đột nhiên để ly hôn, lại không chịu nói do nguyên nhân, ta năng lực không nghĩ nhiều sao? Không phải đột nhiên. Ta nhẫn các ngươi rất lâu rồi. Bình thường ta không nói, không có nghĩa là ta không ngại. Hạ Tình nộ, khẽ quát. Đào Bảo Vi hãn. Trong miệng ngươi các ngươi là. Tự mình nghĩ. Hạ Tình đột nhiên đứng lên đến, đem Đào Bảo tay lý dây chuyền đoạt mất. Đây là đồ vật của ta, ta tự mình xử lý. Nói xong Hạ Tình trực tiếp liền lên lâu. Trở về phòng, Hạ Tình cởi hài nằm ở trên giường, nhìn trong tay dây chuyền, trong lúc nhất thời tâm tư hỗn loạn. Thật sự, nàng thật không có nghĩ đến 3 năm qua đi, nàng còn gặp được cái này dây chuyền. 3 năm trước, chính mình mất đi hết cả niềm tin, kích động bên dưới đốt cháy rất nhiều có quan Đào Bảo đồ vật, như chụp ảnh chung A, ảnh áo cưới, kết hôn video, Đào Bảo đưa cho mình em bé gấu, mua cho mình quần áo vân vân. Duy nhất không cam lòng ném đến hố lửa chính là cái này dây chuyền. Hiện tại cũng không nói được lúc đó là xuất phát từ một cái ra sao tâm thái. Tuy rằng không ném đến hố lửa, nhưng Hạ Tình cũng không có ý định lưu lại cái này dây chuyền. Liền, nàng tìm một cái bình nhựa, đem dây chuyền nhét vào bên trong ném đến trong biển rộng. Đây cơ hồ là một cái vừa đi không trả kết quả, thế nhưng nàng không nghĩ tới, 3 năm sau ngày hôm nay, nàng dĩ nhiên lại một lần nữa đem cái này dây chuyền nắm ở lòng bàn tay. Thậm chí có dũng khí mất mà lại được rung động. Không không không, nay cùng Đào Bảo tên khốn kia không quan hệ, thuần túy là đối với dây chuyền lưu luyến cùng tưởng niệm. Hạ Tình lập tức tiến hành tự mình thôi miên, đầu tiên bài trừ cùng Đào Bảo có quan. Bất quá, thôi miên hiệu quả không tốt. Trong lòng nàng vẫn như cũ thập phân rõ ràng, đây là Đào Bảo năm đó đưa cho nàng tín vật đính ước. Hạ Tình cầm lấy dây chuyền điếu truy, nhìn bên trong chụp ảnh chung, trầm mặc không nói. Một lát sau, Hạ Tình đứng dậy, đem dây chuyền phóng tới giường mật mã lý. Nàng vừa liếc nhìn trước để ở chỗ này kết hôn lục tượng đái. Ha! Mình rốt cuộc đang làm gì? Bất chi bất giác trải qua thu thập 2 cái cùng Đào Bảo có quan vật kỷ niệm. Hạ Tình lắc đầu một cái, đem dây chuyền phóng tới dương mật mã lý, sau đó càng làm dương mật mã khóa lên. Lúc này cửa phòng đột nhiên bị văng lên. Hạ Tình mở cửa, Đào Bảo chính đứng ở ngoài cửa. Còn có chuyện gì sao? Hạ Tình hỏi. Há, ta suýt chút nữa đã quên. Còn ngươi tiền? Đào Bảo đưa cho Hạ Tình một cái giấy dai túi, đạo. Hạ Tình một mặt ngờ vực, ngươi nơi nào làm tiền? Đào Bảo cười cười, dùng kiếm lời. Hạ Tình. Đùa giỡn. Ân, ta tìm Mộng tỷ dự chi tiền lương. Đào Bảo đạo. A, ngươi cùng ngươi cái kia nữ thủ trưởng quan hệ thực sự là hảo đây. Hạ Tình nói xong, tiếp nhận giấy dai túi, lại nói, ta đang chuẩn bị tìm ngươi đòi nợ đây, ngươi vẫn tính có tự mình biết mình. Nói xong, Hạ Tình trực tiếp về đến gian phòng của mình. Cũng đóng cửa lại. Trở về phòng, Hạ Tình căn bản không thấy giấy dai trong túi có bao nhiêu tiền, trực tiếp ném đến tủ đầu giường trên. Thực sự là thấy quỷ, rõ ràng 3 năm trước đều không người hỏi thăm, bây giờ lại như thế có nữ nhân duyên. A a, rất sảng khoái. Quên đi, ngủ, ngủ. Ngày kế, Đào Bảo sau khi tỉnh lại, Hạ Tình trải qua đi công ty. Trong phòng khách còn ngồi một cái gào khóc đòi ăn nữ cảnh sát. Cao Nghiên thấy Đào Bảo hạ xuống, lập tức nói, Đào Bảo. Nhanh giúp ta làm bữa sáng. Ngươi ở đây ngồi bao lâu? Gần như nửa giờ. Đào Bảo. Hắn thực sự không biết nên nhổ nước bọt chút gì. Được, ta biết rồi, ngươi đợi thêm biết. Đào Bảo nói xong cũng đi tới nhà bếp. Đào Bảo làm cơm hiệu suất cũng rất nhanh, một hồi liền quyết định 2 người bữa sáng. Ăn xong bữa sáng, Cao Nghiên ở một tiếng non nê, sau đó nói, trong nhà có cái nam bảo mẫu cũng không tệ lắm, chí ít thái độ coi như không tệ. Hạ Tình người phụ nữ kia. Mỗi lần làm cho nàng giúp ta làm bữa sáng đều muốn răn dạy ta một trận. Đào Bảo trợn tròn mắt, nói, Cao Nghiên, ngươi tuy rằng ngược tiểu, nhưng cũng không nên đã quên chính mình là nữ nhân. Cứ ta hiểu rõ tình huống, sẽ không làm cơm nữ nhân, ly hôn suất vượt quá 50. Ta không có ý định lập gia đình. Gả cái lao công, không nấu cơm cho ta, vậy hắn cùng chấn động đồng khác nhau ở chỗ nào? Cao Nghiên lẽ thẳng khí hùng đạo. Đào Bảo. Không ít sau, Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, nói. Ta đi làm. Nói xong, Đào Bảo liền ly khai Hắc Mân nhà trọ. Về công ty trước, Đào Bảo trước tiên đi tới một chuyến An Hân ra. Bang An Hân làm bữa sáng, xem như là ngày hôm qua đã quên giúp nàng xin nghỉ bồi thường. Đào Bảo ở nhà bếp làm cơm thời điểm, An Hân liền ngồi ở trên giường lặng lặng đờ ra. Tâm tình của nàng vẫn như cũ không cao lắm, nhưng cùng ngày hôm qua so với, tốt hơn rất nhiều. Bang An Hân tạc muộn bữa sáng, Đào Bảo liền ly khai, không nói gì. Tuy rằng hắn đối với An Hân cái kia đế đô bạn trai thật tò mò, nhưng cũng vẹn vẹn ở hiếu kỳ, cũng không có tìm hiểu ngọn ngành dự định, này dù sao cũng là người khác, hơn nữa An Hân rõ ràng không muốn nói. Về đến công ty, Đào Bảo càng làm Triệu Hồng Yến vụ án tư liệu toàn bộ quá một lần, gần như trải qua nắm giữ mỗi cái chi tiết nhỏ. Như vậy, cho dù ở giữa xen kẽ 3 ngày quân huấn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến vụ án này đẩy mạnh. Thời gian trôi qua rất nhanh sẽ đi tới buổi chiều. Các công nhân viên bắt đầu tập hợp, chuẩn bị hướng về Bình Sông xuất phát. Ngồi ở lái về Bình Sông xe buýt trên, Đào Bảo vẫn bình tĩnh tâm tư, đột nhiên bắt đầu dập dờn. Chương 208, không giống nhau bách hợp tỷ. Ai, thực sự là thế sự khó liệu, không nghĩ tới lại phải về Bình Sông. Đào Bảo thở dài. Bình Sông đối với hắn mà nói, là một cái phi thường đặc thù thành thị. Hắn ở đây đọc đại học, ở đây nhận thức Hạ Tình, từng có vui sướng, cũng từng có bi thương. Liên quan với Bình Sông ký ức chen chúc mà tới, các loại tâm tình đàn sen, nhượng Đào Bảo rơi vào thời gian dài trong trầm mặc. Chờ hắn từ trong trí nhớ lấy lại tinh thần thời điểm, trải qua là buổi chiều 3, 4 điểm, từ cái cầu cao trên phóng tầm mắt tới, một cái thành thị đường viền đập vào mi mắt. Không sai, vậy thì là Bình Sông. Bình Sông là một cái phổ thông ven biển thành thị, không phải tỉnh lỵ, cũng không phải cái gì cảng, thậm chí cũng không tính là du lịch thắng địa, nhân khẩu đại khái 2,3 triệu, không lớn nhưng cũng không thể nói là tiểu trung đẳng thành thị. Duy nhất có địa phương rất chính là, Bình Sông có một tòa chùa miếu, là một tòa xây dựng ở Minh Triều, trải qua mấy trăm năm lịch sử chùa miếu, Cốc Dương Tự. Cốc Dương Tự tuy rằng không có Thiếu Lâm Tự như vậy nổi danh, nhưng Giang Hoài vùng này nhưng cũng là thanh danh hiển hách. Dựa vào Cốc Dương Tự, hàng năm 6 tháng, một cả tháng, Bình Sông đều sẽ tổ chức long trọng hội chùa. Cái này cũng là Bình Sông du khách nhiều nhất một tháng. Bất luận cực quang thương mộ, hay vẫn là bách hợp hôn giới sở, phần lớn người kỳ thực cũng không biết Bình Sông cái này hội chùa, đều cho rằng Bình Sông là một cái rất khô khan vô vị thành thị, cho nên đối với đi Bình Sông quân huấn cực kỳ phản đối. Nhưng sau đó nghe nói, cái này Nguyệt vừa vặn đuổi tới Bình Sông hội chùa, những này bạch lĩnh môn đều bắt đầu trở nên hưng phấn. Lúc này, mỗi lần chiếc xe trên đi theo cao quản bắt đầu lên tiếng. Khắc khắc, các ngươi đều ngồi xong, trước tiên đừng kích động. Ta giảng hai điểm. Thứ nhất, sau đó đến Bình Sông đường dài khách vận trạm thời điểm, trước tiên điểm tập hợp nhân số, sau đó cùng đi quân huấn căn cứ, đến lúc đó hội phân phối gian phòng, mỗi người mở gian. Sau đó mới là tự do hoạt động thời gian. Thứ hai, ta biết rất nhiều mọi người hội đi cuống hội chùa, nhưng nhất định phải chú ý an toàn. Thứ ba, 10 giờ tối trong lúc đó muốn đúng giờ trở về căn cứ, quá hạn không trả giả, phạt tiền 1.000, tình tiết nghiêm trọng giả, khai trừ. Thứ tư, chính thức quân huấn từ ngày mai buổi sáng 8 giờ bắt đầu, đại gia nhất định không bị một rồi. Bởi vì đồng kỳ ở đây quân huấn còn có cực quang thương mậu công nhân, đừng làm cho người chế dê ước. Đệ ngũ. Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo. Nói giảng hai câu, kết quả không để yên không còn. Loại này cán bộ tác phong, toàn quốc thông dụng A. Còn lại, Đào Bảo cũng không có nghe, hắn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, thành thị là càng ngày càng gần, bất quá, hắn tâm nhưng dần dần bình tĩnh lại. Sau 40 phút, xe buýt đến Bình Sông đường dài khách vận khí xa trạm. Tập hợp xong xuôi, bắt đầu kiểm kê nhân số, sau đó đại gia ngồi đường tàu riêng xe buýt đến Hùng Sư quân huấn căn cứ. Cái này quân huấn căn cứ duy nhất Bình Sông vùng ngoại thành sườn núi một cái khe lõm. Nguyên bản là địa phương trú quân căn cứ, sau đó trú quân đi nhầm, cái này căn cứ liền thương dùng hóa, thành lập Hùng Sư quân huấn căn cứ, cũng coi như là quốc xí, hiện nay cùng rất nhiều nơi cảnh cục đều có hợp tác. Ở đây quân huấn không phải là miễn phí, công ty thanh toán quân huấn phí. Vào căn cứ, bách hợp công nhân liền phát hiện cực quang thương mậu các công nhân viên trải qua đến. Đào Bảo xem xét một chút, nhìn thấy Phan Lệ cùng Diệp Hướng Dương, bất quá không thấy Hạ Tình. Sau đó, ở căn cứ người phụ trách dẫn dắt đi, bách hợp các công nhân viên bắt đầu đi tới ký túc xá. Nhìn thấy ký túc xá, bách hợp các công nhân viên đều khóc không ra nước mắt. Này tính là gì ký túc xá? Vốn là lều vải mà. Ở căn cứ một góc trên đất trống, lít nha lít nhít bày ra mấy trăm quân dụng lều vải. Đây chính là Đào Bảo căn phòng của bọn họ. Xác thực là nhất nhân một gian. Đào Bảo ngược lại không cảm thấy có cái gì, làm thợ săn tiền thưởng thời điểm, chính mình từng ở thâm sơn rừng hoang sinh hoạt gần như nửa tháng, mỗi ngày đều là ở trên cây ngủ. Cùng cái kia so với, chủ quân dụng lều vải quả thực chính là ở tại thiên đường. Hắn cầm chính mình lĩnh đến chìa khóa bắt đầu tìm kiếm lều vải của chính mình. Loại này lều vải cũng là mang tỏa. Số 165, nha, tìm tới. Đào Bảo cong lấy túi hành lý liền đi tới, hắn dùng chìa khóa mở ra tỏa, sau đó kéo dài lều vải khóa kéo liền chui vào. Bay sang chiếu, thả thứ tốt, Đào Bảo quyết định ngủ một giấc. Ngược lại không là hắn đối với cuống hội chùa không có hứng thú, mà là hắn biết, 6 tháng hội chùa là Bình Sông người mỗi năm một lần thịnh hội, rất nhiều Bình Sông mọi người nóng lòng ở cuống hội chùa, bao quát Hạ Tình người nhà. Nay vạn nhất va vào Hạ Tình người nhà, đặc biệt Hạ Tình phụ thân, rất lúng túng. Vì lẽ đó, Đào Bảo suy nghĩ một chút, hay vẫn là quên đi. Mới vừa nằm xuống không lâu, thì có người gõ lều vải của chính mình. Đào Bảo kéo dài khóa kéo, thân đầu nhìn một chút, thần dị dạng. Bên ngoài lều đứng một người phụ nữ. Loan Loan mày liếu vi vi dương lên, kéo dài một đạo nhợt nhạt đường vòng cung, hơi thi phấn trang điểm trên gương mặt phân phấn, mịt mờ một vẻ khác quyến rũ. Một đôi hạnh mắt còn như hàm xuân, từng tia câu tâm hồn người yêu dã mà xuất, không khỏi khiến lòng người trong thùng thùng nhảy lên. Hồng nhan môi mỏng trên hiện ra một tia hóng ánh hải, đỏ tươi mà béo mập vi vi ở khoe miệng nhẹ nhàng quét qua, như là điện giật bình thường đâm lòng người phi. Bách hợp tỷ, cùng bình thường không giống. Bình thường bách hợp bình thường đều là không thi phấn trang điểm, lấy tố trang làm chủ. Nhưng giờ khắc này rõ ràng trải qua một phen tỉ mỉ trang phục. Không chỉ có là hóa trang, mặc cũng vô cùng gợi cảm. Nàng trên người mặc một bộ hát bộ váy, trắng như tuyết quần áo trong bị trước ngực no đủ banh quá chặt chẽ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ băng mở cúc áo nhảy đánh mà xuất. Hạ thân váy ngắn phát họa ra nàng êm dịu eo người, một đôi thẳng tắp kiên cường tú chân trùn vào hát ti miệt, mơ hồ có thể thấy được trắng mịn nhu nhuận da thịt. Như vậy bách hợp tỷ, Đào Bảo hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ùng ùng. Đào Bảo lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt. Hắn thoáng khống chế dưới tâm tình, lúc này mới kinh ngạc nói, "Bách hợp tỷ, làm sao ngươi biết ta ở nơi này?" Ngộng tỷ nói cho ta. Bách hợp lại khẽ cười nói, hiện tại có chuyện gì sao? Hít, không. Vậy thì thật là tốt, theo ta cuốn hội chùa. Bách hợp khẽ cười nói. Tây Đào Bảo nhìn bách hợp một chút, lại nói, bách hợp tỷ trang phục xinh đẹp như vậy, e sợ không phải cuốn miếu hội đơn giản như vậy. Là đi gặp người nào sao? Bách hợp giơ ngón tay cái lên, khẽ cười nói, lại bị ngươi liếc mắt xem thấu cả rồi, xem ra người trẻ tuổi trí tuệ không thể coi thường a. Nàng dừng một chút, hơi trầm ngâm. Mới lại nói, ân, ngươi đoán được không sai. Ta xác thực là muốn gặp cá nhân, năng lực theo ta đi không? Đào Bảo suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Nguyên nhân không gì khác, ở Bách Hợp hôn giới sở, Bách Hợp là hắn duy nhất bạn nữ giới, hơn nữa giúp mình rất nhiều. Bách Hợp tỷ, ngươi hơi chờ một chút. Đào Bảo lại trở về lều vải. Một lát sau, hắn thay đổi một thân quần áo thể dục, còn đeo một cái kính mắt lớn. Bách Hợp thấy buồn cười, tại sao muốn đeo kính râm? Hành trang đại minh tinh đây. Đào Bảo cười cười, có người nói, kính dâm năng lực tăng cường tán gái tỷ lệ thành công. Được, khá là như tác phong của ngươi. Sau đó, Đào Bảo khóa kỹ lều vải, cùng Bách Hợp đồng thời hướng ngoài căn cứ đi đến. Thế nhưng, đi tới cửa trụ sở thời điểm, Đào Bảo đống nhiên dừng bước. Chương 209, trước nhạc mẫu. Cửa trụ sở ven đường đứng ba người phụ nữ. Trong đó một nữ nhân trẻ tuổi chính là Hạ Tình, mặt khác hai cái đều là 40, 50 tuổi phụ nữ trung niên. Này hai trung niên phụ nữ, Đào Bảo đều biết. Một cái là Hạ Tình mẫu thân Dương Mai, một cái khác là Chu Tiểu Quân mẫu thân Tiền Anh. Không thấy Chu Tiểu Quân bóng người. Ba người chính ở trò chuyện, hơn nữa Đào Bảo mang kính mắt lớn, vẫn chưa phát hiện Đào Bảo. Nhưng càng đi về phía trước liền không nói được rồi. Hắn đối với kính dâm biến hóa hành trang hiệu quả không phải rất tin tưởng. Làm sao? Bách Hợp cũng dừng bước lại, hiếu kỳ nói. Ta đột nhiên có chút quá mót. Đào Bảo muốn kéo dài một hồi thời gian. Chờ Hạ Tình các nàng đi rồi lại ra ngoài. Vừa vặn, cửa trụ sở thì có một tòa nhà vệ sinh công cộng, hẳn là phụ cận gần nhất vê đút cờ Bách Hợp Đạo. Không phải. Việc đã đến nước này, Đào Bảo không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi ra ngoài. Đi ngang qua Hạ Tình ba người bên người thời điểm, hai trung niên phụ nữ cũng không nhận thấy được cái gì, nhưng Hạ Tình nhưng có phát giác. Nàng ngẩng đầu lên, Đào Bảo cùng Bách Hợp vừa vặn từ trước mắt đi ngang qua. Tuy rằng Đào Bảo mang kính mắt lớn, nhưng Hạ Tình một chút liền nhận ra hắn. Giao Du 4 năm không phải là Bạch Giao Du. Sau đó, Hạ Tình ánh mắt lại rơi xuống Bách Hợp trên người. Hảo nữ nhân xinh đẹp, gợi cảm, thành thục, thông dong, tao nhã. Ta nhớ tới, nàng cùng Đào Bảo là một cái công ty. Hạ Tình thần dị dạng. Lúc này, Thiền Anh cùng Dương Mai cũng chú ý tới Bách Hợp. Cô bé kia thật xinh đẹp a. Dương Mai cười cười nói. Nàng cũng không có nhận ra Đào Bảo. Thiền Anh tắc cười cười, sắc thực đẹp đẽ, nhưng ta hay vẫn là càng yêu thích Tình Tình. Cái kia, Tình Tình. Tiểu Quân đi công tác còn chưa có trở lại, vì lẽ đó không có cách nào tới đón ngươi, ngươi không hề tức giận. Không có chuyện gì. Kỳ thực các ngươi không cần tới đón ta đánh là có thể về nhà. Hạ Tình thu hồi ánh mắt nói. Một bên khác, Đào Bảo thở phào nhẹ nhõm, trước cha mẹ vợ cùng Chu Tiểu Quân mụ mụ của hắn cũng không có nhận ra mình, như vậy là có thể nên ngang lý khai. Nhưng mà, đang lúc này, một chiếc cờ xe con đột nhiên vào tới, Đào Bảo hầu như là phản xạ có điều kiện. Lập tức đem Bách Hợp kéo đến phía sau mình, dùng thân thể che chở nàng. Bất quá, này lượng điên cuồng cờ cũng không có đụng tới, mà là ở Đào Bảo tới trước mặt xe thắng gấp, ngừng lại. Cửa xe mở ra, một cái mỹ lệ bóng người từ trên xe nhảy xuống, vây tay, hô to, Đào Bảo, lúc nào giao du bạn gái? Hoa sở, thật là đẹp a. Đào Bảo một tay ôm mặt. Xong, cái này ngực lớn nhưng không có đầu góc nữ chủ truyền bá. Thực sự là say rồi, đến Đông Hải ngày thứ nhất liền đụng vào trước cha mẹ vợ. Chính như Đào Bảo sở liệu, cách đó không xa Tiền Anh cùng Dương Mai nghe được Đào Bảo danh tự đều ngẩn người, ánh mắt lập tức hội tụ lại đây. Dương Mai, này đeo kính dâm nam, hảo như đúng là Đào Bảo a. Tiền Anh đạo. Há, hẳn là hắn. Dương Mai cũng nhận ra Đào Bảo. Hắn làm sao cũng ở nơi đây. Tiền Anh một mặt ngờ vực. Chu Tiểu Quân không nói với ngài sao. Đào Bảo hiện tại cũng ở Đông Hải đi làm, ngày hôm nay công ty bọn họ cũng vừa vặn tới nơi này quân huấn. Hạ Tình nhàn nhạt nói. Tiền Anh trừng mắt nhìn, ngươi là nói, Tiểu Quân hắn biết việc này. Hai người bọn họ tuần trước chưa ở Đông Hải còn đồng thời ăn cơm xong. Hạ Tình nhàn nhạt nói. Nàng nói kỳ thực cũng không sai. Đào Bảo cùng Chu Tiểu Quân đều ở Diệp Hướng Dương Khánh sinh hội thượng phẩm nếm trải mỹ thực cùng rượu, cũng coi như đồng thời ăn cơm xong. Ừ, nếu hai người bọn họ quan hệ vẫn như cũ rất tốt, liền nói rõ, ngươi cùng Đào Bảo hiện tại không cái gì. Tiền Anh đạo. Hạ Tình không nói gì. Dương Mai hơi hơi không vui. Tiền Anh, ngươi lời này nói, hảo như Tình Tình cùng Đào Bảo làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài đây. Lẽ nào Tình Tình ở Đông Hải công tác, Đào Bảo liền không thể đi Đông Hải công tác. Hiện ở tại bọn hắn hai trải qua ly hôn, chúng ta lại không có quyền lực ràng buộc Đào Bảo tự do. Hạ Tình hơi có chỗ dạng. Muốn nói việc không thể lộ ra ngoài, nàng cùng Đào Bảo vẫn đúng là làm. Mặc dù là không thể kháng cự nguyên nhân, nhưng nàng cùng Đào Bảo xác thực đang ly hôn 3 năm sau lại một lần nữa phát sinh tính quan hệ, hơn nữa, hay vẫn là chính mình lịch đẩy Đào Bảo, ở bể. A, việc này không thể nghĩ, vừa nghĩ tới việc này, toàn bộ người cũng không tốt. Hạ Tình rất phát điên. Thấy Dương Mai có chút tức giận, Tiền Anh lập tức cười nói, ta sẽ theo miệng vừa hỏi, không ý tứ gì khác. Tình Tình tính cách, chúng ta đều biết. Nàng tuyệt đối sẽ không ăn đã xong. Lúc này, Tiền Anh đột nhiên nhận điện thoại, sau đó liền vội vàng ly khai. Tình Tình, chúng ta cũng đi. Dương Mai đạo. Ừm. Nàng này hội chỉ cầu cái kia đại khái Tô Noãn Noãn đừng xem đến chính mình. Tô Noãn Noãn chỉ lo bắt quái Đào Bảo cùng bách hợp, thật sự không chú ý tới Hạ Tình. Nhưng trên xe còn ngồi một cái Cao Nghiên. Nàng đã sớm nhìn thấy Hạ Tình ba người. Chỉ có điều, lúc đó, ba người đang tán gẫu, Cao Nghiên cũng không đã qua chào hỏi. Nay hội, Hạ Tình đi tới bên cạnh xe thời điểm, Cao Nghiên quay cửa sổ xe xuống, chào hỏi, Tình Tình, không còn coi chúng ta à? Ai, quả nhiên không trốn đi. Tình Tình, các nàng là. Hạ Mẫu cũng chưa từng đi Đông Hải, nàng không quen biết Cao Nghiên các nàng. Hả, các nàng là chúng ta thuê chung bạn cùng phòng, đồng thời cũng là Đào Bảo bằng hữu. Hạ Tình nhắm mắt nói. Các nàng cũng là Đào Bảo bằng hữu a, Đào Bảo hiện ở đây sao được hoan nghênh nha. Hạ Mẫu đạo. Phản, ngược lại không có quan hệ gì với ta. Hạ Tình dừng một chút, lại nói, mẹ, ngươi hơi chờ một chút, ta đi một chuyến. Nói xong, Hạ Tình chạy đến Cao Nghiên bên người, thấp giọng nói, này, Cao Nghiên, tuyệt đối không nên nói Đào Bảo ở theo chúng ta thuê chung. Ta người nhà cùng ngươi mẹ như thế, đều rất bảo thủ. Không thể nào tiếp thu được con gái cùng nam nhân tại một cái dưới mái hiên thuê chung. Ừ, ta hiểu. Cao Nghiên quay đầu nhìn chính đang dây dưa Đào Bảo Tô Noãn Noãn một chút, lại nói, Noãn Noãn bên kia, ta nói cho nàng hảo. Cao Nghiên dừng một chút, lại nói, cái kia, Tình Tình, đêm nay trước 10 giờ là tự do thời gian, ngươi không mời chúng ta đến ngươi ra làm khách. Nếu như các ngươi không nói lung tung, ta vô cùng hoan nghênh. Xin yên tâm, ta một người cảnh sát trinh tiết cam đoan với ngươi. Tuyệt đối sẽ không để Đào Bảo sự tình. Cao Nghiên một mặt nghiêm túc. Hạ Tình trợn tròn mắt, ngươi không phải nói, ngươi trinh tiết sớm đã bị ngươi bao ở băng vệ sinh lý ném tới trong buồn cầu sao. Ta lại kiếm về. Hạ Tình. Nàng đột nhiên phát hiện, nàng vẫn có chút nói thầm này nơi bình ngực nữ cảnh sát ra mặt, độ dày gần như đạt đến Đào Bảo 3/4. Hạ Tình thu thập dưới tâm tình, sau đó nói, đi đem Tô Noãn Noãn kêu đến, chúng ta hiện tại liền đi. Ok. Cao Nghiên mở cửa xe. Xem xét một chút bách hợp, lại nói, bất quá, nói đi nói lại, Đào Bảo cái tên này thực sự là không lộ ra ngoài, cũng không biết hắn lúc nào giao du một cái như thế bạn gái xinh đẹp, hay là chỉ là đồng sự. Hạ Tình nhàn nhạt nói, no, no, no. Cao Nghiên lắc đầu một cái, Tiểu Tình Tình hay vẫn là ngây thơ a, ta nghe nói Cốc Dương trong chùa có một cái quan âm tượng Phật, chỉ cần tình nhân thành kính cầu khẩn, liền năng lực thiên trường địa cửu, vĩnh kết đồng tâm. Ngươi năm đó khẳng định không có ở quan âm như trước thắp hương cầu khẩn. Cho nên mới phải ly hôn. Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo. nàng cùng Đào Bảo vẫn đúng là không đi cốc Dương tự thiêu quá hương. Đào Bảo đề nghị quá, nhưng bị chính mình phủ quyết. Nhân vì chính mình cảm thấy là phong kiến mê tín. Nhưng mà, thì quá 3 năm, người khác không biết, Hạ Tình bằng hữu trong, phàm là đi cốc Dương tự thiêu quá hương vợ chồng mới cưới, hôn nhân đều quá có tư có vị. Ta rồi. Hạ Tình nhìn Bách Hợp cùng Đào Bảo một chút, ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm, sợ hết hồn. Chẳng biết lúc nào, mẹ đã sắp đi tới Đào Bảo nơi đó rồi. Chương 210, Tình Bảo Bảo tan vỡ. Nói cũng chỉ, khi đó thì nhanh, Hạ Tình ngay lập tức sẽ chạy tới, ở Hạ Mẫu mở miệng trước đem Hạ Mẫu kéo sang một bên. Mẹ, ngươi muốn làm gì? Hạ Tình thấp giọng nói. Nguy hiểm thật. Nếu như mẹ mở miệng gọi Đào Bảo, hết thảy đều bại lộ rồi. Không làm gì sao a? Cùng Đào Bảo lên tiếng chào hỏi. Hạ Mẫu đạo. Hạ Tình. Không phải, mẹ, ngươi đang suy nghĩ gì? Nào có trước cha mẹ vợ chủ động trước mặt con rể chào hỏi, muốn chào hỏi cũng có thể là Đào Bảo chủ động đánh với ngươi bắt chuyện. Lại nói, con gái ngươi bị trở thành hai hôn, còn không là đều bái hắn ban tặng. Tuy rằng như vậy, nhưng Đào Bảo đứa nhỏ này tâm địa không xấu, chỉ có thể nói hai người các ngươi hữu duyên không phân. Hạ Mẫu thở dài. Kỳ thực Hạ Mẫu đến hiện tại cũng không rõ lắm Đào Bảo cùng Hạ Tình ly hôn nguyên nhân. Nàng hỏi qua Hạ Tình, nhưng Hạ Tình không nói. Lúc đó nhìn thấy khóc thành lệ người con gái, Hạ Mẫu cũng là không hỏi nhiều nữa. Chỉ là, xuất phát từ bao che cho con trong lòng, thấy con gái thương tâm như vậy, Hạ Mẫu một cách tự nhiên cũng cho rằng hôn nhân thất bại sai lầm phương là Đào Bảo. Bất quá, nàng cũng không có như Hạ Phụ như vậy cực đoan. Hơn nữa, tuy rằng không biết Đào Bảo đối với nữ nhi mình làm cái gì, nhưng ở sâu trong nội tâm của nàng, Đào Bảo kỳ thực một cái vô cùng tốt con rể. Được, ta liền không cùng Đào Bảo chào hỏi. Hạ Mẫu lại nói. Còn có cái sự tình. Hạ Tình dừng một chút, lại nói, Cao Nghiên các nàng nghĩ đến nhà chúng ta làm khách. Có thể a, phi thường hoan nghênh. Hạ Mẫu đạo. Chính là Hạ Tình ấp úng, cuối cùng vẫn là nói, ta cùng với các nàng nói dối rồi, nói ta không kết quá hôn, vì lẽ đó, các ngươi nhất định không nên để Đào Bảo. Không phải vậy. Đi một lần dị nữ nhân rất khó giao cho bằng hữu. Hả, hành, ta biết rồi. Hạ Mẫu đạo. Hạ Tình ám thở phào nhẹ nhõm. Các loại ẩn dấu, mệt mỏi quá. Lúc này, Đào Bảo cùng Bách Hợp thành công thoát khỏi Tô Loan Loan dây dưa, chặn một chiếc taxi liền lì khai. Hạ Tình trong lòng mơ hồ có chút không quá thoải mái. Đào Bảo có chút không lương tâm. Quả thật, cha ta xác thực không ưa ngươi, nhưng ta mẹ là thật sự coi ngươi là con ruột đối xử. Chỉ sợ chúng ta sau đó ly hôn. Mụ mụ cũng không từng nói ngươi cái gì nói xấu. Nay hội gặp mặt, không chỉ có một tiếng bắt chuyện không đánh, thậm chí ngay cả cái quan tâm ánh mắt đều không có. Mụ mụ vẫn luôn có thiếu máu trứng, ngươi biết rõ ràng, lẽ nào không có chút nào quan tâm mụ mụ hiện tại khỏe mạnh tình huống sao? Càng nghĩ càng sinh khí. Hạ Mẫu tựa hồ nhìn thấu Hạ Tình tâm tư, cười nhạt cười, Tình Tình, không có chuyện gì. Đào Bảo cùng đương nhiệm bạn gái cùng nhau, cũng không cách nào đánh với ta bắt chuyện. Đừng cho hắn kiếm cớ. Hắn chính là một cái đại khốn nạn. Hạ Tình thở phì phò nói. Lúc này, một cái nữ hải nhấc theo vài túi dinh dưỡng phẩm đi tới Hạ Mẫu bên người. Chào ngài, có người ở tiệm chúng ta mua những này dinh dưỡng phẩm, nhượng ta cho ngài đưa tới. Hạ Tình cùng Dương Mai đều là ngẩn người. Nhìn một chút những này dinh dưỡng phẩm cùng bảo kiện phẩm, đều có bù tử bổ huyết công hiệu. Hơn nữa tất cả đều là nhập khẩu sản phẩm, giá cả đều phi thường đắt giá. Qua loa tính toán, này mấy hộp dinh dưỡng phẩm ít nhất phải vài ngàn khối tiền. Người kia đâu? Hạ Mẫu hỏi. Hả, hắn trải qua đi rồi. Nữ hài đem những này bảo kiện phẩm cùng dinh dưỡng phẩm thả xuống, sau đó mỉm cười nói, ta hãy đi về trước. Hạ Mẫu nhìn một chút trên đất đồ vật, mở miệng nói, những này, đều là Đào Bảo mua. Hạ Tình nghiêng đầu qua một bên, ai biết. Đây là Hạ Tình tiêu chuẩn ngạo kiều động tác, bình thường nàng làm động tác này thời điểm, thường thường đều là trong lòng bất nhất. Lại như này hội, nàng kỳ thực trải qua đoán được là Đào Bảo mua. Thế nhưng. Nàng cũng không muốn thừa nhận. Lúc này, Tô Loan Loan cùng Cao Nghiên đi tới, hàn huyên một lát sau, tất cả mọi người ngồi lên rồi Tô Loan Loan cửa xe. Như trước là do Tô Loan Loan phụ trách lái, Hạ Tình ngồi ở hàng sau bồi tiếp mẫu thân. Loan Loan, các ngươi là trước thời gian đến sao? Hạ Tình thuận miệng vừa hỏi. Không a, các ngươi sau khi xuất phát sau một giờ, chúng ta mới xuất phát. Tô Loan Loan đạo. Vậy các ngươi làm sao đến nhanh như vậy? Cao tốc chạy 130 mã, muốn không được thời gian bao lâu? Tô Loan Loan hời hợt nói. Hạ Tình nhưng là một mặt lô cốt, 130 mã, chiếc xe này. Ân cái nào? Không bay lên đến. Không, chỉ là có chút phiêu. Hạ Tình thực sự là phục rồi hai người này. Cờ xe chạy 130 mã, đây là cờ cờ xe nhất đại thiết kế tốc độ. Lấy cờ cờ thể lượng, chạy 130 mã, đến bao lớn trái tim mới dám ngồi ở trong xe A. Hạ Tình thầm nghĩ không ít, hay vẫn là quyết định từ Tô Loan Loan tay Lý tiếp nhận tay lái, nhượng nha đầu này lái xe quá nguy hiểm. Tô Loan Loan cùng Hạ Tình thay đổi vị trí, cùng Hạ Mẫu ngồi vào xếp sau. Đi được một nửa lộ trình thời điểm, Hạ Mẫu đột nhiên mở miệng nói, cái kia, Loan Loan là...
Ừ.
Vừa nãy hàn huyên với ngươi thiên nam nhân là bạn trai của ngươi phải không? Hạ Mẫu đạo.
Khắc khắc.
Hạ Tình tan vỡ a. Tuy rằng sớm trải qua cùng mẹ nói rồi, nhưng nàng vẫn là có ý định quanh co lòng vòng tìm hiểu Đào Bảo tình huống bây giờ.
Hả, hắn gọi Đào Bảo, là ta bạn nam giới, không phải bạn trai.
Tôn Loan Loan đạo. Hạ Tình ám thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Cao Nghiên trải qua nhắc nhở quá Tôn Loan Loan, nàng hẳn là sẽ không nói linh tinh gì vậy. Lúc này, Loan em gái đột nhiên thở dài, lại nói, ai, nói đến ta người bạn này, thực sự là khiến lòng người đau.
Hả?
Nói thế nào?
Hạ Mẫu hỏi.
Hạ Tình mơ hồ cảm thấy có chút không tốt lắm. Nhưng không chờ nàng mở miệng, Loan em gái trải qua lại mở miệng. Nàng lại thở dài một hơi, sau đó nói, Đào Bảo ly hôn, hắn vợ trước quá trớn cho hắn đội nón xanh, cho cắm sừng.
Hạ Mẫu.
Tình Bảo Bảo trong nháy mắt tan vỡ. Chương 211, Hạ Tuyết bạn trai.
Hít, việc này, là có thật không?
Hạ Mẫu lại hỏi.
Đào Bảo chính miệng thừa nhận.
Tôn Loan Loan ngôn từ chuẩn xác. Hạ Tình đột nhiên cảm giác sau lưng lạnh lẽo. Nàng coi như không quay đầu lại, đều biết mâu thân ở nhìn mình chằm chằm. Nàng biết mâu thân hiểu lầm chính mình, nhưng nàng lại không có cách nào giải thích.
Liên như vậy, Hạ Tình duy trì trầm mặc.
Nay một đường, Hạ Mẫu lại cũng không nói chuyện. Mà một bên khác, Đào Bảo theo Bách Hợp đi tới Cốc Dương Sơn. Cùng Đông Hải tương tự, Bình Sông đồng dạng là ven biển Lâm Sơn thành thị, chỉ có điều thành thị quy mô không Đông Hải đại thôi. Ở Bình Sông phương Bắc có một tòa sơn, tên là Cốc Dương Sơn, cao hơn mặt biển 2.000 mét. Ở phía đông vùng duyên hải, này trải qua xem như là núi cao. Cốc Dương tự an vị rơi vào sơn đỉnh, cái kia nhượng vô số người địa phương cùng du khách đều đổ xô tới Quan Thế Âm tượng Phật ngay khi Cốc Dương trong chùa cung phụng. Bất quá Đào Bảo cùng Bách Hợp cũng không có đi Cốc Dương tự, mà là đi Cốc Dương sơn một cái so với góc vắng vẻ địa phương, hơn nữa càng chạy vượt hẻo lánh. Đào Bảo đến hiện tại cũng không biết bọn hắn muốn đi đâu, hắn cũng không có hỏi, theo Bách Hợp đồng thời hướng rừng rậm nơi sâu xa đi đến. Xuyên qua rừng rậm, tầm nhìn rộng rãi sáng sủa. Sau đó ánh vào Đào Bảo mi mắt chính là một tòa công mộ. Đào Bảo quay đầu nhìn Bách Hợp một chút, vẻ mặt của nàng chẳng biết lúc nào bắt đầu trở nên bi thương lên. Lẽ nào là tế điện đệ đệ của nàng sao?
Chuyện của tu.
Ý đốt nét cư Đào Bảo biết, Bách Hợp có cái đệ đệ, thế nhưng ở 3 năm trước hoạch sự cố trong bất hạnh lâm nạn. Nhưng là, Bách Hợp là Đông Hải người, không đạo lý đem đệ đệ an táng ở mấy trăm km ngoại xa lạ thành thị A hơn nữa. Bách Hợp tỷ ngày hôm nay rõ ràng trải qua một phen trang điểm trang phục, cho người cảm giác như là phó tình nhân hẹn hò, mà không phải đi thấy đệ đệ. Tựa hồ đoán được Đào Bảo đang suy nghĩ gì, vẫn giữ yên lặng Bách Hợp đột nhiên mở miệng nói, hắn gọi Tần Dương, là vị hôn phu của ta, cùng đệ đệ như thế, tương tự chết vào 3 năm trước này trận nổ hạt nhân, vì bảo vệ ta. Trên thực tế, nếu như hắn không quay đầu lại cứu ta, may mắn còn sống sót chính là hắn. Đào Bảo trầm mặc. Hắn cũng là 3 năm trước nọ mạn nổ hạt nhân người may mắn còn sống sót. Ta đã tới nơi này rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều giống như vậy dừng ở nghĩa trang cửa, thậm chí không dám bước vào nghĩa trang, không dám đến hắn trước bia mộ tảo mộ. Bách Hợp lại nói.
Ta năng lực cho ngươi dũng khí sao?
Đào Bảo mở miệng nói. Bách Hợp vuốt vuốt trên trán cuối sợi tóc, cười nhạt cười, hay là... Nói xong, nàng cất bước hướng nghĩa trang đi đến. Khởi đầu bước tiến rất nhanh, nhưng càng ngày càng chậm, đi tới lối vào thời điểm. Hầu như là nửa bước khó đi. Đào Bảo đi tới, đưa tay ra, không nói gì. Bách Hợp do dự một chút, cuối cùng vẫn là lấy tay phóng tới Đào Bảo lòng bàn tay. Đào Bảo lập tức dắt Bách Hợp tay, đồng thời vào nghĩa trang. Bách Hợp tâm tình dần dần bình tĩnh lại, cho dù không có Đào Bảo dẫn dắt, nàng cũng năng lực na động bước chân. Đào Bảo lập tức buông lòng tay ra.
Cảm ơn.
Đào Bảo cười cười, không nói gì. Hai người lập tức đi tới một cái trước bia mộ. Bách Hợp đi tới. Đào Bảo liền rất xa đứng ở phía sau. Hắn lặng lặng nhìn Bách Hợp quay về bia mộ nỉ non, trong lúc nhất thời tâm tư bay tán loạn. Nếu như 3 năm trước, chính mình cũng chết vào nổ hạt nhân, Hạ Tình sẽ vì ta gào khóc sao? Chờ lấy lại tinh thần thời điểm, Bách Hợp trải qua một lần nữa đi tới bên cạnh mình.
Hô đi!
Bách Hợp khẽ cười nói. Đào Bảo cũng là thu thập xong tâm tình, cười cười nói, cảm giác, tâm tình tốt hơn rất nhiều.
Xem như là...
Bách Hợp dừng một chút, lại khẽ cười nói. Ngươi theo ta đến tảo mộ, ta cùng ngươi đi cuống hội chùa, như thế nào? A, quả thực đồng cực kỳ.
Thật sự. Không chê ta lớn tuổi.
26 tuổi là nữ nhân khỏe mạnh nhất tuổi tác.
A, tỷ khống.
Ân cái nào?
Hít, tốt.
Bách Hợp cười cợt, sau đó nói, vậy chúng ta đi. Nói xong, hai người liền ly khai nghĩa trang, hướng về hội chùa đi đến. Mà cùng với đồng thời, Hạ Tình các nàng rốt cục về đến nhà. Hạ Tình ra ở Bình Sông Thể dục học viện ra trúc viện, bởi vì Hạ Phụ ở Bình Sông Thể dục học viện mặc cho giáo. Mãi đến tận mở ra ra môn, Hạ Mâu mới một lần nữa mở miệng, nàng cười nhạt cười nói, mời đến.
Ừ, Tô Loan Loan đúng là không có chút nào khách khí, trực tiếp liền vào phòng, sau đó hoa một tiếng.
Làm sao?
Hạ Mâu hiếu kỳ nói.
Này, cái này manh đến bạo nữ hải là ai vậy?
Tô Loan Loan chỉ vào phòng khách một bức ảnh gia đình, đạo.
Há, Hạ Tình muội muội Hạ Tuyết, nàng cũng ở Đông Hải đến trường, các ngươi chưa từng thấy sao?
Hạ Mâu đạo.
Ố hoa hoa hoa, đây chính là Tuyết muội A.
Quá, quá manh A.
Trên thế giới này làm sao hội như thế cô gái khả ái?
Ô ô, Tuyết muội đâu?
Ta phải cho nàng một cái to lớn ôm ấp.
Tô Loan Loan kích động khua tay múa chân.
Hạ Mâu cười cười, nàng còn không nghỉ đây.
Nha, đúng rồi, thứ sáu, biểu tỷ nàng hôn lễ, nàng là phù dâu. Phỏng chừng thứ năm hội sẽ trở lại.
Ta muốn cùng Tuyết muội hẹn hò.
Tô Loan Loan cao giọng nói.
Đúng.
Hạ Tình gõ xuống Tô Loan Loan đầu, tức giận nói, đừng nói chút nhường nhịn người hiểu lầm.
Nhà chúng ta không Nam Hải, còn hy vọng Hạ Tuyết cho chúng ta ra truyền sau đây, ngươi có thế để cho Hạ Tuyết sinh à?
Truyền sau không phải còn ngươi có sao?
Tô Loan Loan kháng nghị nói.
Đúng.
Hạ Tình lại gõ xuống Loan em gái đầu, câm miệng.
Tô Loan Loan chạy đến Hạ Mẫu trên người, cười hì hì, lại nói.
A gì, ta mới vừa đùa giỡn đây, ta ba quan rất chính, tuyệt đối không phải lợi lạ.
Ta chính là cảm thấy Tuyết muội muội siêu manh siêu đáng yêu.
Hạ Mẫu cười cười, ta hiểu.
Tuy rằng do ta tới nói có chút kỳ quái, nhưng không thể không nói, nhà chúng ta tiểu Tuyết xác thực rất manh rất đáng yêu.
Bất công.
Ta chẳng lẽ không đáng yêu sao?
Đến phiên Hạ Tình kháng nghị.
Hạ Mẫu trở về một cái ta không muốn nói chuyện với ngươi ánh mắt.
Tình bảo bảo rất hầm hực a.
Chính mình quá trớn sự tình nhìn dáng dấp trải qua ở Hạ Mẫu trong lòng ngồi vững.
Thực sự là, tin tưởng Đào Bảo chuyện ma quỷ, cũng không tin ta.
Ta đến cùng có phải là thân sinh a?
Lúc này, Hạ Mẫu đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, Tình Tình, Tiểu Tuyết có phải là đàm luận bạn trai?
Vì sao lại nói như vậy?
Hạ Tình đạo.
Ta mới vừa nghe Tiểu Quân hắn mẹ nói, Tiểu Quân gọi điện thoại nói, Tiểu Tuyết có bạn trai.
Hắn tuần trước đi Đông Hải, nhìn thấy Hạ Tuyết cùng bạn trai nàng ở cuống hoan nhạc cốc.
Hạ Tình.
Cái này Chu Tiểu Quân, thực sự là bà tám.
Hạ Tình tâm như gương sáng, nàng há không biết Chu Tiểu Quân nói Hạ Tuyết bạn trai là ai.
Không phải là Đào Bảo mà.
Ai nói cuống hoan nhạc cốc nam nữ nhất định chính là người yêu.
Cùng bằng hữu bình thường cũng năng lực đồng thời cuống hoan nhạc cốc ca.
Hạ Tình đạo.
Có thể Tiểu Quân nói rồi, Tiểu Tuyết cùng người đàn ông kia tay trong tay, người đàn ông kia còn ôm Tiểu Tuyết eo.
Ngươi lại không phải không biết muội muội ngươi, nàng là nhẹ như vậy phủ cô gái sao.
Nếu như không phải người yêu quan hệ, Tiểu Tuyết tuyệt đối sẽ không làm cho nam nhân chạm nàng eo, đó là nha đầu kia mẫn cảm nhất khu vực.
Hạ Tình mặt vi hắc, ta hoàn toàn không biết, nguyên lai Tiểu Tuyết mẫn cảm nhất vị trí là eo.
Đáng ghét.
Bây giờ suy nghĩ một chút, Đào Bảo tên khốn này, này thiên ở hoan nhạc cốc sờ soạng nhiều lần Tiểu Tuyết eo đây.
Lúc này, Hạ Mẫu lại nói, ta suy nghĩ, thừa dịp đại gia đều ở Bình Sông, nhượng Tiểu Tuyết lần này trở về đem bạn trai nàng cũng mang về, sau đó cho đại gia quá quá thẩm.
Chương 212, đáng sợ nhất tình địch.
Cha ta nơi đó khẳng định không thông qua.
Hạ Tình thuận miệng nói.
Tại sao?
Tây Hạ Tình suy nghĩ một chút, sau đó đi tới Hạ Mẫu bên người, nhỏ giọng nói, bởi vì, theo ta được biết, ngươi nói người đàn ông kia cùng Đào Bảo rất như.
Hạ Mẫu.
Ai, cũng khó trách.
Các ngươi là tỷ muội, rất nhiều nơi đều phi thường như.
Nhưng không nghĩ tới các ngươi hai tỷ muội yêu thích nam nhân loại hình cũng như thế.
Tây Hạ Tình đột nhiên phát hiện. Nàng cũng không biết muội muội mình yêu thích tuyếp đàn ông như thế nào.
Nàng thầm nghĩ, cái này không thể trách ta, Tiểu Tuyết nha đầu kia thở nhỏ ý thức liền cường, xưa nay không cùng chính mình nói qua tâm, chính mình cũng không thể nào hiểu rõ nàng yêu thích.
Bất quá.
Ở Hạ Tuyết trên giá sách bày đặt một quyển, đây là Anh Quốc quý tộc, ẹ đô bộc mạn sở một quyển sách, chủ yếu giảng giải như thế nào biến thành một tên thân sĩ.
Hạ Tình dưới đây phán đoán, Hạ Tuyết yêu thích nam nhân loại hình hẳn là phong độ phiên phiên thân sĩ. Lại như đế đô tứ thiếu một trong Mộ Dung Vân.
Mộ Dung Vân trải qua liên tục 3 năm bị bầu thành đế đô nhất thân sĩ nam nhân.
Nghĩ đến Mộ Dung Vân liền không thể tránh khỏi nghĩ đến đệ đệ hắn Mộ Dung Quang.
Mặc dù là huynh đệ, nhưng Mộ Dung Vân cùng Mộ Dung Quang quả thực hai thái cực, một cái là thân sĩ đại biểu,
một cái là công tử bột tượng trưng. Quang thời gian trước, Mộ Dung Quang theo đuổi Hạ Tuyết bị cự, dĩ nhiên đi quấy nhiễu tao cha mẹ, thực sự là một người bị bệnh thần kinh. Bất quá, gần nhất Mộ Dung Quang đột nhiên an phận hạ xuống, không biết xảy ra chuyện gì. Nói chung, Đào Bảo cái tên này cùng thân sĩ một từ hoàn toàn không dính dáng, Hạ Tuyết hẳn là sẽ không yêu thích hắn. Thời khắc này, Hạ Tình trong lòng dĩ nhiên không tên thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Tuyết nha đầu kia tuy rằng vẻ mặt thiếu, tính cách lạnh nhạt, nhưng không biết tại sao, từ nhỏ đã đặc biệt được nam nhân hoan nghênh, thu được thư tình gần như là chính mình gấp 10 lần. Bằng hữu rào cả người đều nói, nếu như Hạ Tuyết muốn chinh phục một người đàn ông, bất luận người đàn ông kia bên người có bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp, đều vô dụng. Không ai hy vọng cùng Hạ Tuyết trở thành tinh địch, chính mình cũng như thế a. Ạch, ta đến cùng đang suy nghĩ gì? Hạ Tình trong lòng một mảnh ngổn ngang. Chính thầm nghĩ, Hạ Mẫu đột nhiên thở dài nói, này liền phiền phức. Lấy cha ngươi tính bướng bỉnh, nếu như nhìn thấy thứ hai Đào Bảo, phỏng chừng lại nên phát điên cuồng. Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo. Nếu để cho cha biết, Hạ Tuyết cái gọi là bạn trai chính là Đào Bảo, phỏng chừng hội nhất theo dao phay tìm Đào Bảo liều mạng. Khắc khắc, cái kia, mẹ, liên quan với ta quá trớn. Hạ Tình thu thập xong tâm tình, thử nghiệm giải thích. Hạ Mẫu trừng mắt, ta hiện tại không muốn nghe. Chờ Loan Loan, Cao Nghiên các nàng đi rồi, ta lại tính sổ với ngươi. Ta nói, bất kể như thế nào hỏi ngươi, ngươi cũng không chịu nói ly hôn nguyên nhân. Nguyên lai quá trớn không thật Đào Bảo, mà là ngươi. Tức chết lao nương rồi. Mẹ, này đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Ha ha, nói cách khác, ngươi thật sự là cùng nam nhân khác ám muội. Không có ám muội, từ đâu tới hiểu lầm. Không phải, mẹ, đạo lý không phải nói như vậy. Ngươi hiện tại đừng nói chuyện. Ta muốn duy trì hảo tâm tình chiêu đãi bằng hữu của ngươi. Hạ Mẫu lại nói. Tình Bảo Bảo trong lòng thổ huyết ba thước. Làm mau sẽ như vậy. Bên này mẹ con nói lặng lẽ nói, Cao Nghiên cùng Tô Loan Loan ở Hạ Gia hình ảnh tường xem bức ảnh. Ở Hạ Gia, có một khối chuyên môn dùng để dán bức ảnh vách tường, là Hạ Phụ cố ý lưu xuất đến. Ở chỗ này trên tường dán vào rất nhiều bức ảnh. Hạ Tình, nơi này vì sao lại có nhiều như vậy bắn bia chiếu? Tô Loan Loan hiếu kỳ nói. Cao Nghiên tắc trợn tròn mắt nói, xin mời gọi xạ kích chiếu. Há, cha ta là Bình Sông Thể dục học viện khí súng lục xạ kích giáo sư, kỳ thực cũng chính là một huấn luyện viên, phụ trách xạ kích dạy học này một khối. Hạ Tình đạo. Hạ Mẫu cũng đi tới, khẽ cười nói, cha hắn là lòng cao hơn trời điển hình, vẫn cảm thấy là xạ kích thiên tài, nhưng kỳ thực cao nhất quang thời điểm, cũng bất quá là lúc còn trẻ đã tham gia Olympic xạ kích chọn lựa tái, còn bị đào thải. Hạ Tình liền nói, mẹ, ngài lời này nếu để cho cha ta nghe được, lao nhân ra người lại nên nổi khủng. Cao Nghiên liền nói, có thể tham gia Olympic chọn lựa tái trải qua rất lợi hại, chúng ta cảnh đội có cái súng bắn tỉa nguyên lai cũng là xạ kích vận động viên, nhưng hắn liền tham gia chọn lựa tái tư cách đều không, nản lòng thoái chí lựa chọn xuất ngũ. Trong tổ chức đem hắn an bài đến cục chúng ta, hiện tại đã trở thành chúng ta cảnh đội đệ nhất thần thương. Tôn Loan Loan tắc đầy vẻ khinh bỉ nhìn Cao Nghiên cùng Hạ Tình, nhìn hai người các ngươi này điểm tình thương. A Di nhìn như đang nhạo báng thúc thúc, kỳ thực là đối với thúc thúc thành tích cảm thấy phi thường kiêu ngạo. Hì! Mẹ, là như vậy phải không? Hạ Tình nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Hạ Mẫu, hỏi. Hạ Mẫu cười cười, hay vẫn là Loan Loan thông minh? Hạ Tình! Này không khoa học! Ngực lớn nhưng không có đầu óc tình nữ chủ truyền bá lúc nào biến hóa thông minh như vậy. Các ngươi ở ra xem TV, ta xuất đi mua một ít món ăn, chuẩn bị làm cơm. Hạ Mẫu lại nói. A Di! Không cần, chúng ta sau đó đồng thời cuống hội chùa. Nghe nói hội chùa trên có rất nhiều ăn ngon đây. Nhắc tới mỹ thực, Tôn Loan Loan cảm giác ngụm nước đều muốn chảy xuống. Hạ Mẫu suy nghĩ một chút, ân, cũng thành. Bốn người ở Hạ Gia hơi hơi nghỉ ngơi một hồi liền đi ra ngoài. Bình Sông hội chùa ở Cốc Dương Sơn sườn núi An Vặt một con đường tổ chức, An Vặt một con đường nhiễu sơn một vòng, dài chừng 5 km, được xưng hoa hạ đệ nhất An Vặt nhai. Bốn người đến An Vặt nhai thời điểm, trải qua là người người nhôn nháo. Trên vai thích cánh. Hoa, nhiều người như vậy. Tôn Loan Loan xưa nay chưa từng thấy náo nhiệt như thế An Vặt nhai. Hạ Mẫu cười cười, cũng là một tháng này có hội chùa náo nhiệt chút, bình thường có thể không nhiều như vậy người. Há, thì ra là như vậy. Tôn Loan Loan chỉ là tùy tiện ứng phó, tâm tư của nàng trải qua bay đến hai bên đường thiêu đốt quẩy hàng lên. Khảo, cánh gà nương ư. Tôn Loan Loan đùng ngục nuốt ngụm nước bọn, thèm tương không hề che giấu chút nào. Cao Nghiên tức giận nói, ngươi này kẻ tham ăn. Liền không thể văn nhã một điểm, nhượng A Di tận chế dễ ước. Hạ Mẫu cười cười, không sao a, ta liền yêu thích Loan Loan thẳng thắn. Ô, A Di, nếu ngươi như thế yêu thích ta, liền để ta làm các ngươi ra tới cửa con rể. Đúng. Hạ Tình lần thứ hai thưởng cho Tô Loan Loan một cái bạo lật, ngươi cô nàng này, nói ngươi bản, ngươi còn thở lên. Tô Loan Loan le lưới một cái. Không cho phép bán manh. Hạ Tình rất phát điên. Nha đầu này thực sự là muốn thành tinh a. Mỗi khi vào lúc này, Hạ Tình liền đặc biệt nhớ niệm Vân Hy tỷ. Nhớ lúc đầu, Tô Loan Loan cái này hôn thế tiểu ma nữ ở đại ma vương Vân Hy tỷ uy dưới run lẩy bẩy. Vân Hy tỷ vừa đi, chính là sơn trong không con cọp, hầu tử xưng đại vương. Hắc Mân nhà trọ lý liền không ai có thể trị trụ Tô Loan Loan con tiểu yêu này tinh. Chính mình là hữu tâm vô lực. Cao Nghiên cùng Tô Loan Loan là cá mẹ một lứa. Cho tới Thượng Quan Tuyết Nhi, cũng là không làm. Lúc này, Cao Nghiên đột nhiên lôi kéo Hạ Tình quần áo. Hạ Tình, ngươi xem. Chương 213, và vào nhau. Hạ Tình trong lòng một cái giật mình, lẽ nào là phát hiện đào bảo. Bất quá, khi nàng nhìn đã qua mới phát hiện, cũng không phải đào bảo, mà là Diệp Hướng Dương. Cùng với Diệp Hướng Dương, còn có một cái đẹp đẽ hơn nữa phi thường có khí chất nữ nhân, hai người vừa nói vừa cười, tựa hồ cũng không có phát hiện Hạ Tình một nhóm. Người phụ nữ kia, ta nhớ tới ở Diệp Hướng Dương sinh nhật tiệc rượu trên cũng từng xuất hiện, hơn nữa, vẫn cùng đào bảo nhảy bắn Hạ Tình ánh mắt trầm âm. Cao Nghiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Hạ Tình vai, cười cười nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, đồng thời cuống hội chùa cũng không có gì. Ê! Lúc này, Tô Loan Loan cũng nhìn thấy Diệp Hướng Dương, lập tức hô lớn nói, Diệp Hướng Dương. Diệp Hướng Dương. Diệp Hướng Dương cùng cái kia nữ nhân xinh đẹp nghe tiếng nhìn lại đây. Nhìn thấy Hạ Tình một nhóm, đặc biệt là Hạ Mẫu cũng ở thời điểm, Diệp Hướng Dương trong nháy mắt hoảng rồi. Ác, xem ra ý trung nhân đến rồi, vậy trước hết đi rồi. Nữ nhân khẽ cười nói. Không không không, Mộ Dung tiểu thư, ngài không thể đi. Ngài đến giúp ta làm sáng tỏ một tí. Diệp Hướng Dương vội vàng nói. Cái này đẹp đẽ mà có khí chất nữ nhân chính là Mộ Dung Linh Nhi. Đế đô Mộ Dung thị bổn gia đệ tử đời thứ ba trong duy nhất nữ hài. Mộ Dung Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, làm sáng tỏ cái gì? Diệp Hướng Dương khẽ cười khổ, ngài đây là biết rõ còn hỏi. Ai, tốt. Cuối cùng, Mộ Dung Linh Nhi vẫn gật đầu. Sau đó, Diệp Hướng Dương cùng Mộ Dung Linh Nhi đồng thời đi tới. Cái kia, bá mẫu, ta gọi Diệp Hướng Dương, đây là ta thương mại hợp tác đồng bọn Mộ Dung Linh Nhi. Diệp Hướng Dương chạy đến Hạ Mẫu trước mặt đạo. Hắn gặp Hạ Mẫu bức ảnh. Vì lẽ đó biết là Hạ Tình mẫu thân. Mộ Dung Linh Nhi nhưng là rất không nói gì. Liên bằng hữu đều không phải, trực tiếp chỉnh cái thương mại hợp tác đồng bọn, cái này Diệp Hướng Dương. Ừ, ngươi tốt. Hạ Mẫu cười nhạt cười, ta biết ngươi đang đeo đuổi nhà chúng ta Tình Tình. Diệp Hướng Dương gãi đầu một cái, một mặt ngượng ngùng. Mộ Dung Linh Nhi tắc mỉm cười nói, chính như Diệp Hướng Dương sở giới thiệu như vậy, ta là hắn thương mại hợp tác đồng bọn. Chúng ta lần này đồng thời cuống hội chùa thuần túy là một loại thương mại hành vi. Hy vọng đại gia không nên hiểu lầm. Nàng thái độ ôn hòa, khí chất lỗi lạc, rõ ràng xuất thân nhà giàu, nhưng không có nhà giàu đại tiểu thư loại kia kiêu căng, một cái phi thường hiền hòa đại tiểu thư. Hạ Tình cười cười, không ai hiểu lầm. Cái kia, Mộ Dung tiểu thư, nếu đụng tới, liền đồng thời cuống hội chùa. Hít, sẽ không quấy rối các ngươi. Mộ Dung Linh Nhi khẽ cười nói. Không biết. Hạ Tình cuống hội chùa đội ngũ lại bỏ thêm hai cái người, tiếp tục khởi hành. Đi dạo một hồi. Đại gia đều có chút đói bụng. Diệp Hướng Dương lập tức tỏ thái độ muốn mời mọi người ăn cơm, nhượng đại gia tùy tiện điểm món ăn. Sau đó, chúng ta đoàn em gái đem phụ cận mỹ thực quầy hàng xem xét một lần sau, quyết định, ăn quý nhất. Nhưng loại này hội chùa ăn vặt, quý nhất cũng chính là phụ cận một gia bạo xào tiểu tôm hùm. Vậy thì vui vẻ như vậy quyết định rồi. Hạ Mẫu ở đây, Diệp Hướng Dương phi thường có biểu hiện. Mọi người lập tức ngồi xuống. Mà Đào Bảo bên kia, hắn cùng Bách Hợp cùng nhau chơi đùa rất nhiều game. Mãi đến tận cái bụng ủ cục gọi mới coi như thôi. Hô, đói bụng, trước tiên đi ăn một bữa cơm, điền điền cái bụng. Đào Bảo đạo. Ok. Bách Hợp ánh mắt quét qua, ánh mắt rơi xuống ven đường một cái quầy hàng trên, cười cười nói, chúng ta đi ăn xào sông phấn. Không cần giúp ta tỉnh tiền, ta hiện tại tài khoản lý tiền không nhiều, nhưng xin mời Bách Hợp tỷ ăn đốn bữa tiệc lớn hay vẫn là thừa sức. Đào Bảo khẽ cười nói. Ừm. Nếu ngươi đều nói như vậy Bách Hợp mắt sáng lên. Sau đó chỉ vào xào sông phấn sắt vách quầy hàng, nói, vậy chúng ta liền đi ăn tiểu tôm hùm. Ừ, tiểu tôm hùm là ta yêu nhất. Sau đó, hai người đi tới bạo xào tiểu tôm hùm quầy hàng, mãi đến tận sau khi ngồi xuống, Đào Bảo mới đột nhiên phát hiện, sắt vách tòa dĩ nhiên ngồi một đoàn người quen. Chương 214, hắn chính là một cái ngu ngốc. Ta đi, đây thực sự là xào đến không bên rồi. Bàn kề cận ngồi một đám người chính là Hạ Tình các nàng. Hơn nữa lại thêm một cái Diệp Hướng Dương cùng Mộ Dung Linh Nhi. Đào Bảo lại nghĩ đến cái gì, tâm tư dị dạng. Hạ Tình, này xem như là mang tương lai phu quân thấy cha mẹ vợ sao. tuy rằng việc này cùng Đào Bảo không có quan hệ gì, nhưng trong lòng rất khó chịu. Hắn nhớ mang máng, hắn lần thứ nhất thấy cha mẹ vợ, cũng là ở 6 tháng hội chùa, cũng là ở ven đường ăn tiểu tôm hùm, đúng rồi, thậm chí còn là cùng một nhà quầy hàng. Thực sự là kinh thiên trùng hợp. Cảm thấy khó chịu còn có Hạ Tình. Nàng vốn cũng không nghĩ quá nhiều, nhưng nhìn thấy Đào Bảo cũng là bỗng nhiên nhớ tới nhiều năm trước lần thứ nhất cùng người nhà mình gặp mặt cũng là ở đây ăn tiểu tôm hùm. Không biết tại sao, rất lúng túng. Làm một cái khác người trong cuộc, Hạ Mâu đúng là vẻ mặt rất bình tĩnh. Hít, Đào Bảo, nếu không, chúng ta chuyển sang nơi khác. Bách Hợp nhỏ giọng nói. Tuy rằng nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng nhìn ra được, Đào Bảo có chút khó chịu. Đào Bảo còn chưa mở miệng, Mộ Dung Linh Nhi đột nhiên từ sát vách tòa trạm, khẽ mỉm cười nói, cái kia, sát vách chắc là ta một người bạn, ta qua bên kia ngồi xong. Hi. Tôn Loan Loan cùng Cao Nghiên đều là ngẩn người, Linh Nhi, ngươi biết sát vách người. Hai người bọn họ tạm thời còn không biết Mộ Dung Linh Nhi thân phận. Mộ Dung Linh Nhi mỉm cười nở nụ cười, ừm. Nói xong, Mộ Dung Linh Nhi liền đứng dậy đi tới Đào Bảo nơi này. Hi, quấy rối hai vị không? Mộ Dung Linh Nhi chủ yếu là nhìn Bách Hợp đạo. Bách Hợp khẽ cười nói, không có, mời ngồi. Cảm ơn. Mộ Dung Linh Nhi sau đó sát bên Đào Bảo ngồi xuống, lại nhìn đối diện Bách Hợp, nói, ta gọi Mộ Dung Linh Nhi, ngài chính là Bách Hợp tiểu thư chứ? Hả? Ngươi biết ta? Bách Hợp hơi kinh ngạc. Mộ Dung Linh Nhi cười cười, ta, tạm thời xem như là Diệp Băng Vũ bằng hữu. Thiết! Nha đầu kia cuộn phim khẳng định còn nói ta nói xấu. Đào Bảo vi hãn. Bách Hợp tỷ cùng Diệp Băng Vũ là chân tâm không hợp a? Tại sao vậy chứ? Mộ Dung Linh Nhi cười cười, vừa vặn ngược lại. Ta đây, gần nhất ở Đông Hải khảo sát hạng mục, muốn ở Đông Hải mở một gia thuật cưới ngựa câu lạc bộ, cần một tên tổng giám đốc. Diệp Băng Vũ hướng về ta đề cử ngươi. Nghe nói, ngươi ở Mỹ Đại học là thuật cưới ngựa hiệp hội hội viên, cưới ngựa tương đương tinh xảo. Cảm ơn Mộ Dung tiểu thư cùng Diệp tổng hảo ý, ta hiện đang làm việc rất tốt, không có ý định đổi việc. Bách Hợp nhàn nhạt nói. Như vậy, thật tiếc nuối. Mộ Dung Linh Nhi sau đó cười cười, tuy rằng như vậy, nhưng còn là cao hứng vô cùng nhận thức ngươi. Ta cũng như thế. Thẳng thắn giảng, ta cùng Diệp Băng Vũ vẫn quan hệ đều không tốt, đối với bằng hữu của nàng cũng không có cảm tình gì, nhưng ngươi khả năng là ngoại lệ. Bách Hợp khẽ cười nói. Đây là ta vinh hạnh. Mộ Dung Linh Nhi khẽ cười nói. Sau đó, Mộ Dung Linh Nhi lúc này mới quay đầu nhìn Đào Bảo. Đào Bảo, thật là đúng dịp, lại gặp mặt. Thật sự thật là đúng dịp. Đây là duyên phận sao? Ê! Không đợi Đào Bảo mở miệng, Mộ Dung Linh Nhi lại khẽ cười nói, chỉ đùa một chút. Đúng rồi, Đào Bảo, chính là ta mới vừa nói, ta hiện tại cần một tên thuật cưỡi ngựa câu lạc bộ tổng giám đốc, không biết ngươi có thể giúp ta bận bịu sao? Đào Bảo cười cười, ta mới vừa vào công ty không lâu, không thích hợp đổi nghề, hội cho nghề nghiệp cuộc đời bôi đen điểm, vì lẽ đó xin lỗi. Ai, xem ra ta là muốn không thu hoạch được gì. Mộ Dung Linh Nhi xem ra khá là tiếc nuối. Bên kia Đào Bảo ba người đang tán gẫu. Hạ Tình bên này, Tôn Loan Loan cùng Cao Nghiên cũng ở xì xào bàn tán. Đào Bảo có thể à, đến Đông Hải không bao lâu, quyến rũ hảo mấy người phụ nhân, hơn nữa đa số là nữ thần. Thiết, thật là không có nghĩ đến, đi một lần hôn nam nhân, công tác lại không ổn định nam nhân đã vậy còn quá được hoan nghênh, đây chính là trong truyền thuyết số đào hoa sao. Cao Nghiên bĩu môi đạo. Tôn Loan Loan lại nói, Thượng Đế cho ngươi đóng lại một cánh cửa, tất nhiên hội cho ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Đào Bảo chính là như vậy. Hắn tuy rằng bị vợ trước đội nón xanh, cho cắm sừng, nhưng Thượng Đế nhưng đem nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp đưa đến bên cạnh hắn. Bảo ca thật hạnh phúc. Hạ Tình nghe không vô. Hai người các ngươi được rồi a, xì xào bàn tán, không để yên không còn. Đào Bảo với ai cùng nhau, quan tâm các ngươi chuyện gì? Lẽ nào các ngươi cũng muốn gia nhập Đào Mẫu người hậu cung quân đoàn? Diệp Hướng Dương tắc khẽ cười nói, xác thực, Đào Bảo thật sự rất được hoan nghênh. Muội muội ta, băng sơn mỹ nhân một cái. Đối với nam nhân từ trước đến giờ đều là tránh thật xa, nhưng chỉ có cùng Đào Bảo đi thân cận. Hả, nói đến đây cái. Tôn Loan Loan lại nói, ngươi sinh nhật đêm đó, muội muội ngươi kéo Đào Bảo cánh tay, còn công bố Đào Bảo là bạn trai nàng. Hai người này thật sự giao du sao? Khắc khắc. Diệp Hướng Dương trực tiếp sang. Không phải chứ. Tuy rằng Diệp Hướng Dương cùng mình bảo muội quan hệ không được, nhưng dù sao cũng là người thân A. Đứng ở ca ca góc độ, hắn nhưng không hy vọng Diệp Băng Vũ gả cho Đào Bảo. Nguyên nhân rất đơn giản, Đào Bảo nữ nhân bên cạnh quá hơn nhiều, cái tên này dùng tình không chuyên, đến cuối cùng bị thương hay vẫn là em gái của chính mình. Hơn nữa, nếu là việc này là thật sự, đồng thời bị cha mẹ biết, này càng đau đầu hơn. Bởi vì Diệp Hướng Dương hiểu rất rõ cha mẹ chính mình. Bọn hắn giai cấp ý thức, môn hộ quan niệm quá mạnh mẽ, kỳ thực nói trắng ra, chính là không tên lòng hư vinh ở quậy phá. Ba năm nay, Diệp Hướng Dương không có đối với Hạ Tỉnh triển khai mãnh liệt theo đuổi thế tiến công, một nửa là vì tôn trọng Hạ Tỉnh, một nửa là để phòng cha mẹ. Hắn cần thời gian đến thay đổi cha mẹ tư tưởng quan niệm. Nhưng ba năm qua đi, hắn vừa không có theo đuổi đến Hạ Tỉnh, cũng không có thể thay đổi cha mẹ quan niệm. Hai con không, nhớ tới liền phiền muộn. Nếu là cha mẹ biết Diệp Băng Vũ cùng đi một lần hôn nam nhân mến nhau, phỏng chừng lại nổi giận hơn đập đồ vật. Lúc này, Hạ Mẫu đột nhiên đến rồi một câu, nguyên lai Đào Bảo như thế được hoan nghênh á, ta cảm thấy, một cái không có tiền không có thế nam nhân năng lực có tốt như vậy nữ nhân duyên, tất nhiên có hắn xuất chúng chỗ. Tình Tình, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Tình tê cả da đầu. Nàng nghe được, mẹ đây là đang tức giận a. Ha ha, đại khái đi. Mỗi người đều sẽ có một hai nơi điểm nhấp nháy mà. Vậy ngươi cảm thấy Đào Bảo điểm nhấp nháy ở đâu? Đào Bảo cùng Loan Loan các nàng là bằng hữu, ngươi đối với hắn hẳn là cũng có hiểu biết đi. Hạ Mẫu lại nói. Hạ Tình lau mồ hôi lạnh, sau đó nói, Đào Bảo, hắn trưởng còn tạm tạm, khá là nén xem. Sau đó, chính là. Nàng hơi trầm mặc, sau đó lại nói, hắn là một cái ngu ngốc, với hắn vợ trước đều ly hôn 3 năm, biết rõ đạo vợ trước sẽ không với hắn hợp lại. Nhưng vẫn như cũ bảo lưu bọn hắn kết hôn video, vẫn như cũ quan tâm nàng, lại nhiều lần cứu nàng. Thật sự, là một cái ngu ngốc. Hạ Mẫu khẽ thở dài, không nói cái gì nữa. Tô Loan Loan chớp chớp, một mặt buồn bực nói, Tình Tình, làm sao ngươi biết Đào Bảo lại nhiều lần cứu nàng vợ trước? Nàng vợ trước cũng ở Đông Hải sao? Hảo như là đi. Ta cũng là nghe người ta nói. Hạ Tình nhàn nhạt nói. Tô Loan Loan không nói hai lời, giết tới đến sắt vách bàn ăn. Trực tiếp nhào tới Đào Bảo trên lưng. Này, Tô Loan Loan, ngươi làm gì? Nói nhanh một chút, ngươi vợ trước có phải là cũng ở Đông Hải? Chương 215, thí nghiệm gan lớn hội. Cái gì lung ta lung tung? Đào Bảo phản ứng cũng vẫn toán cơ linh. Đừng ngụy biện, trong tay ta nhưng là có chứng cứ. Đừng xả, ngươi nếu là có chứng cứ, còn đến hỏi ta. Tây Tô Loan Loan trừng mắt nhìn, lại hai tay ôm Đào Bảo cái cổ, lại nói, nói mau, thẳng thắn từ khoan, chống cự từ nghiêm. Ngày hôm nay ngươi nếu như không thừa nhận, ta liền nằm nhoài ở trên thân thể ngươi không tới. Ta chính là vô lại như vậy. Sắt vách chác, tất cả mọi người đem mặt níu qua một bên. Ta không quen biết nha đầu này. Đào Bảo cũng là rất bất đắc dĩ, hắn thở dài, nói, được rồi, ta thừa nhận, ta vợ trước xác thực là ở Đông Hải. Hạ Tình nghe người ta nói, ngươi còn lại nhiều lần cứu ngươi vợ trước, xin hỏi, là thật sao? Tôn Loan Loan nghiễm nhiên chính là một bộ bát quái phóng viên. Là có một hai lần. Ngươi vợ trước làm sao? Tôn Loan Loan lại nói. Đào Bảo vây vây tay, không thể trả lời. Hảo, nhanh hạ xuống. Không xuống. Tốt lắm. Đào Bảo trực tiếp đứng lên, hướng về ven đường bụi cỏ đi đến. Ngươi làm gì thế? Tôn Loan Loan vội vàng hỏi. Đi vê đút cờ, muốn ta mang ngươi cùng đi nam vê đút cờ sao? A Tôn Loan Loan lập tức từ trên người Đào Bảo nhảy xuống, đầy vẻ khinh bỉ, Bảo ca, xin nhờ, có thể hay không có chút thân sĩ một điểm. Ngươi xem nhân gia Diệp Hướng Dương, học một ít. Đào Bảo trợn tròn mắt, chưa từng nghe tới một câu quảng cáo từ sao. Dũng cảm làm chính mình. Tại sao muốn đi học người khác? Nói xong, Đào Bảo trực tiếp đi phụ cận vê đút cờ. Một lát sau, Đào Bảo lại xuất đến rồi, ánh mắt quét qua, thoáng ngẩn người. Người cũng không thấy. Chính mình trên bàn, người cũng không thấy. Sắt vách trên bàn, cũng chỉ còn dư lại Hạ Mẫu một cái. Tiểu Tôn Hùm vào bàn còn phải một quãng thời gian, bọn hắn kết bạn đi cuống hội chùa. Một hồi sẽ trở lại. Hạ Mẫu mở miệng nói. Ha ha ha, như vậy à. Đào Bảo gãi đầu một cái. Này đột nhiên đơn độc đối mặt trước Nhạc Mẫu, rất lúng túng. Hắn nguyên bản nhanh mồm nhanh miệng, này hội hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Đào Bảo, làm tới đây. Hạ Mẫu chỉ bên người nàng ghế đạo. Đào Bảo nhắm mắt đi tới, cũng ngồi xuống. Hắn thẳng tắp sống lưng, nghiễm nhiên là ngồi nghiêm chỉnh tư thế. Hạ Mẫu cười cười, ngươi chớ sốt sắng, ta lại không phải cha ngươi. Ta là nói Hạ Tình cha hắn. Phản xạ có điều kiện, lúc trước lần thứ nhất thấy ngài thời điểm, cũng là như vậy căng thẳng. Đào Bảo hít sâu, dần dần bình tĩnh hạ xuống. Hạ Mẫu cười cười. Nàng trầm ngâm không ít, lại mở miệng nói, ta giúp Tình Tình nói cho ngươi tiếng xin lỗi. Tây Đào Bảo không biết rõ chuyện gì xảy ra, cũng không dám nói lung tung. Hạ Mẫu thở dài, lại nói, ai, kỳ thực, nếu như ngươi cùng Tình Tình năng lực phục hôn, là tốt rồi. Nhưng ta cũng biết, xuất chuyện như vậy. Phục hôn là không thể. Ê! Không rõ vì sao. Đào Bảo, ngươi biết Hạ Tình quá trơn đối tượng là ai sao? Hạ Mẫu đột nhiên lại đạo. Đào Bảo! Ta đi! ta sẽ không thật bị kẻ bị cắm sừng chứ.
Lúc này, mọi người trở lại.
Mẹ, này nơi đào tiên sinh làm sao?
Xem ra rất xoắn suýt dáng vẻ.
Hả, ta hỏi hắn, có biết hay không lão bà hắn quá trớn đối tượng?
Hắn liền không nói lời nào.
Hạ Mẫu thở dài, ai, thật đáng thương, lão bà hắn liền hẳn là bị phạt quỳ mặt bàn là.
Hạ Tình lần thứ hai tan vỡ, mẹ rõ ràng là nói cho mình nghe a.
Á á á, ta nhanh điên mất rồi.
Bảo Ca yên lặng về đến chính mình trên bàn ăn.
Đỏ hồng hồng tiểu tôn hùm bưng lên.
Đào Bảo nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào tiểu tôn hùm đờ ra.
Đào Bảo, làm sao?
Bách hợp đạo.
Đào Bảo thở dài, ta hiện đang nhìn cái gì đều là màu xanh lục.
Khẩn.
Sắt vách Trác Tình Bảo Bảo trực tiếp sang.
Những ngày tháng này không có cách nào quá rồi.
Nàng đột nhiên đứng lên đến, ở dưới con mắt mọi người, trực tiếp lôi kéo Đào Bảo liền đi.
Đến một chỗ hẻo lánh khu vực, Hạ Tình mới buông tay ra, xoay người, trừng mắt Đào Bảo.
Họ Đào, ta Trịnh Trọng Thanh Minh, ta, Hạ Tình, không có quá trớn.
Nói xong, Hạ Tình lại ưu oán đoán giận một câu. Lão nương hiện tại chỉ cùng một người đàn ông ngủ quá, vậy thì là ngươi.
Đào Bảo tâm tình rộng rãi sáng sủa, vẻ mặt nhiều mây chuyển tình.
Ngươi là đang cười ta ngủ nam nhân thiếu sao?
Không không, tuyệt đối không có.
Ta cũng mới ngủ quá hai người phụ nữ.
T.
Lời còn chưa dứt, Đào Bảo liền bị Hạ Tình đạp một chân.
Chờ Đào Bảo lấy lại tinh thần thời điểm, Hạ Tình trải qua nên ngang rời đi.
Đào Bảo sau đó cũng trở về bàn ăn.
Khúc mắc mở ra, Đào Bảo ăn rất mở sảng khoái.
Sắt vách Trác, ngoại trừ Hạ Mẫu, những người khác ăn cũng rất vui vẻ.
Ăn xong tiểu tôm hùm, Hạ Mẫu biểu thị phải đi về.
Hạ Phụ muốn nghỉ làm rồi, nàng phải trở về nấu cơm cho hắn.
Đào Bảo xung phong nhận việc muốn đưa Hạ Mẫu trở lại, nhưng bị Hạ Mẫu khéo léo từ chối.
Nàng là sợ trong nhà vị kia bạo tính khí lao ra tử nhìn thấy Đào Bảo lại nên nổi trận lôi đình.
Diệp Hướng Dương sau đó cũng biểu thị muốn đưa Hạ Mẫu trở lại.
Nhưng tương tự bị Hạ Mẫu khéo léo từ chối.
Cuối cùng, Mộ Dung Linh Nhi mỉm cười nói, hay vẫn là ta đưa A Di trở về đi thôi, vừa vặn, ta cũng có việc muốn xuống núi.
Xe của ta liền đình chỉ cách đó không xa.
Lần này, Hạ Mẫu không có từ chối, nói tiếng, cảm ơn.
Người còn lại kết bạn cuống hội chùa.
Sau 2 giờ, trời đã tối dần, đại gia hành trình gần như cũng phải kết thúc.
Trải qua chuyện này, đại gia sâu sắc biết được một vấn đề, vậy thì là, cuống hội chùa, tuyệt đối không thể quá nhiều người, không phải vậy, chỉ lo tìm người. Cái nào còn có thời gian cuống hội chùa?
Khắc khắc, cái kia, ta cảm giác ngày hôm nay cuống hội chùa không phải rất đã.
Tôn Đoán Đoán đạo.
Không đã nghiền, ngày hôm nay hành trình cũng phải kết thúc, chúng ta nhất định phải ở muộn trước 10 giờ về căn cứ.
Hạ Tình đạo.
Cao Nghiên liền nói, muộn trở lại cũng không liên quan rồi, chỉ cần ngày mai quân huấn không đến muộn là được.
Hạ Tình mặt vi hắc, ta nói à, Cao Cảnh Quan, ngài nhưng là quân huấn huấn luyện viên A, có dám hay không có chút thao thủ cùng nguyên tắc.
Nhưng là, ngày hôm nay chơi đến xác thực không đã nghiền mà.
Đều do Đoán Đoán, một hồi không chú ý sẽ không tìm được người.
Thời gian của chúng ta đều lãng phí đang tìm Tô Đoán Đoán mặt trên.
Cao Cảnh Quan cũng không vui.
Lúc này, Bách Hợp đột nhiên nói, theo ta được biết, mỗi lần đến tối, nơi này đều có thí nghiệm gan lớn biết.
Không bằng, chúng ta dùng cái này kết thúc ngày hôm nay hành trình chứ.
Thí nghiệm gan lớn hội.
Tô Đoán Đoán nóng lòng muốn thử.
Ân, chính là này trên núi có một cái sơn đạo, vô cùng hẻo lánh. Ở giữa phải xuyên qua một mảnh bãi tha ma.
Mảnh này bãi tha ma là cổ đại pháp trường, thời kỳ kháng chiến, Nhật Khấu cũng ở nơi đây xử quyết quá kháng quân Nhật dân.
Vì lẽ đó oán niệm rất sâu, dù cho trên núi còn có một tòa chùa miếu đều chấn giữ không được những này oan hồn ác quỷ.
Có rất nhiều mọi người từng ở đây mắt thấy quá không đầu thi thể ở bước đi, phân mộ lý rôi ra một cái tay, còn có bạch đi ma nữ ở phi.
Ha ha, Bách Học tỷ, này đều là lời truyền miệng.
Hạ Tính nghe tê cả da đầu. Mau mau đánh gậy Bách Hợp.
Tuy rằng nàng là chủ nghĩa duy vật giả, nhưng đối với quỷ hồn những này, vẫn có chút sợ.
Hạ Tình thở nhỏ ở bình sông dài đến, hơn 20 năm đến liền đi quá một lần Bách Hợp trong miệng con đường kia.
Lúc đó cũng là thí nghiệm gan lớn hội, nàng cùng Hạ Tuyết một tổ.
Thí năm, nàng 15 tuổi, Hạ Tuyết 10 tuổi.
Chương 216, chồng trước cố sự.
Lúc đó, Hạ Tình đi rồi 1/3 lộ trình, chân đều bước không chuyển động. Cuối cùng hay vẫn là lôi kéo Hạ Tuyết góc áo mới miễn cưỡng đi xong thí nghiệm đảm đường.
Tuy rằng nàng cùng nhau đi tới, cũng không nhìn thấy cái gì không đầu thi thể ở động, cũng không thấy bạch đi ma nữ, nhưng nàng xác thực cảm nhận được âm trầm gió lạnh, còn nhìn thấy lân hỏa.
Hạ Tình nhớ tới, lúc đó nhìn thấy lân hỏa thời điểm, nàng sợ hãi đến nghẹn ngào gào lên.
Nhưng Hạ Tuyết không chút nào sợ, nàng thậm chí đem lân hỏa cầm ở trong tay thưởng thức.
Sau đó sau khi lớn lên,
Hạ Tình dần dần hiểu rõ đến lân hỏa kỳ thực là một loại rất bình thường hiện tượng tự nhiên. Người và động vật thi thể mục nát thì phân giải ra lân hỏa khinh, cũng tự cháy, đây chính là lân hỏa chân tướng. Biết chân tướng quy biết chân tướng, nhưng nghĩ đến còn muốn đi con đường kia, Hạ Tình trong lòng liền sợ hãi. Vậy thì đi chứ, chúng ta 6 cái người, 2 người một tổ, vừa vặn chia làm 3 tổ. Đào Bảo cùng Bách Hợp một tổ, Loan Loan cùng Cao Nghiên một tổ, sau đó ta cùng Hạ Tình một tổ. Lúc này Diệp Hướng Dương đột nhiên nói. Kha kha, Diệp đại tổng tài bụng dạ khó lường a, có phải là đang đợi Hạ Tình bị kinh sợ sau đó đầu hoài tống bạc a? Tôn Loan Loan tại chỗ liền vạch trần Diệp Hướng Dương kế vặt. Diệp Hướng Dương sờ sờ mũi, thoáng lung túng. Này, Tôn Loan Loan, ai nói ta sẽ sợ? Tỷ tỷ nhưng là chủ nghĩa duy vật giả, cái gì yêu ma quỷ quái căn bản là không tồn tại. Hạ Tình đạo, đừng cậy mạnh. Đến lúc đó sợ sệt, liền hướng Diệp Hướng Dương trong lồng ngực xuyên. Diệp đại tổng tài nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Tôn Loan Loan đạo, không phải, phân tổ liền như thế xác định. Hạ Tình vội vàng nói. Tôn Loan Loan trợn tròn mắt, ngươi nói xem. Hả? Tình Tình, ngươi cũng không phải là muốn cùng Đào Bảo một tổ chứ? Khắc khắc. Sao, làm sao có khả năng? Ta tại sao muốn cùng một cái có chơi gái sướng, dâm loạn chờ bất lương trước khoa gia hỏa một tổ? Hạ Tình lập tức nói. Bên kia Đào Bảo mặt hắc. Cái gì nữ nhân mà? Không muốn cùng ta một tổ, coi như... Làm bao còn muốn phỉ báng Bảo ca. Hắn quay đầu nhìn Bách Hợp, nói, Bách Hợp tỷ, chúng ta đi. Chờ một chút. Cao Nghiên đột nhiên mở miệng nói. Hô to xong xuôi, Cao Nghiên trực tiếp chạy đến Đào Bảo trước mặt, ta muốn cùng Đào Bảo một tổ. Hi. Loan Loan một mặt hậm hực, Nghiên Nghiên, ngươi đây là vứt bỏ ta sao? Ta kỳ thực rất sợ quỷ, còn hy vọng ngươi bảo vệ ta đây. Không muốn bị ngươi thoát chân sau. Cao Nghiên nói xong, trực tiếp lôi kéo Đào Bảo tay, khắc khắc, chúng ta trước hết đi rồi. Đào Bảo cùng Cao Nghiên sau khi rời đi, Tôn Loan Loan trừng mắt nhìn, các ngươi nói, này hai người có phải là có một chân a? Ừm. Khẳng định có một chân. Không trách, lấy Cao Nghiên cái kia bạo tính khí, có nam nhân nhìn nàng loát thể, nàng còn không đem người ra con ngươi đào móc ra a, thế nhưng, nàng dĩ nhiên tha thứ Đào Bảo. Thì ra là như vậy. Sắt, này Đào Bảo có thể a, liền Cao Nghiên đều bắt, mạnh hơn ta hơn nhiều. Diệp Hướng Dương đạo. Hạ Tình không lên tiếng. Bách Hợp chỉ là thoáng kinh ngạc, có chút bất ngờ. Đào Bảo cùng Cao Nghiên ly khai sau 5 phút, Bách Hợp nhìn Loan Loan, mỉm cười nói, Loan Loan, chúng ta cũng lên đường đi. Ân, tốt. Sau đó Bách Hợp ấm ấm cũng ly khai. Tại chỗ cũng chỉ còn sót lại Diệp Hướng Dương cùng Hạ Tình. Diệp Hướng Dương này hội tâm như mai con va hoài, khá là kích động. Hắn nhìn ra được, Hạ Tình rất sợ đi này cái quỷ đường. HT. TP, đến lúc đó, coi như mình cái gì cũng không cần làm. Hạ Tình liền sẽ chủ động đầu hoài tống bão. Chờ 5 phút đồng hồ, Hạ Tình nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta cũng lên đường đi. Ân, tốt. Sau đó, hai người cũng lên đường. Này cái thí nghiệm đảm đường kỳ thực cũng là một cái hạ sơn đường, dài chừng lưỡng 3 km, chỉ có điều đoạn đường hẻo lánh, thêm vào tầng tầng quỷ quái nghe đồn, vì lẽ đó hầu như không có người từ nơi này quá. Cùng với đồng thời, trước hết đi Đào Bảo cùng Cao Nghiên trải qua đi tới giữa lộ đoạn, mà vùng này chính là bãi tha ma. Đường hai bên xung quanh lít nha lít nhít nhô lên mấy trăm cái phần mộ. Thiên trải qua triệt để đen, tựa hồ thiên còn biến hóa âm, rõ ràng vừa nãy thiên không còn có tinh tinh, nhưng lúc này cái gì đều không nhìn thấy. Có phong không biết từ nơi nào thổi tới, lạnh buốt. Cao Nghiên bỗng nhiên dừng bước. Đào Bảo quay đầu xem xét một chút, cái kia, Cao cảnh quan, ngươi sẽ không phải là sợ quỷ chứ? Ha ha ha, mở, đùa gì thế? Ta nhưng là cảnh sát, năm đó đại học mạ dễ dở cuộc thi, ta nhưng là thi mãn phân. Cái gì yêu ma, cái gì quỷ quái, ha ha, đều là người ước nghĩ ra được. Tỷ tỷ căn bản không sợ. Hả, có đồ vật sau lưng ngươi. Đào Bảo đột nhiên nói. A. Cao Nghiên rít lên một tiếng, trực tiếp nhào tới Đào Bảo trong lồng ngực. Cảm thấy còn chưa đủ an toàn, Cao Nghiên trực tiếp ôm Đào Bảo cái cổ, hai chân giơ lên, trực tiếp treo ở Đào Bảo trên người. Ê. Cao cảnh quan, như ngươi vậy, ta hành động rất không tiện nha. Đào Bảo đạo. Cao Nghiên vùi đầu ở Đào Bảo bộ ngực. Chính là không nói lời nào. Đào Bảo nhìn Cao Nghiên, khẽ cười khổ, sau đó hắn lại nghĩ tới Hạ Tình cùng Diệp Hướng Dương này một tổ, vẻ mặt trầm mặc, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Không ít sau, Đào Bảo lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, ôm Cao Nghiên tiếp tục đi về phía trước. Mấy phút sau, Bách Hợp cùng Tô Noãn Noãn cũng tới đến bãi tha ma. Tô Noãn Noãn lập tức lôi kéo Bách Hợp tay, vẻ mặt căng thẳng, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào mặt đất xem, chỉ lo từ lòng đất chui ra một cái tay. Bách Hợp cười cười, không cần lo lắng, phía trên thế giới này hại người chỉ có người xấu cùng đồ tồi, cũng không có quỷ. Lừa người. Tin tức trên nói, Bảo Cường có đoạn thời gian rất xui xẻo, xảy ra tai nạn xe cộ, trên tiết mục té gãy chân, là có người đối với hắn rơi xuống nguyền rủa. Bách Hợp trợn tròn mắt, ngươi loại này mê tín, ngươi cũng tin a? Hảo, đừng nói nhảm, có ta ở, không có quỷ hồn dám tới gần ngươi. Nói xong, Bách Hợp kéo Tô Loan Loan ly khai. Lại qua mấy phút đồng hồ, Diệp Hướng Dương cùng Hạ Tình cũng đi tới nơi này phiến bãi tha ma. Diệp Hướng Dương trải qua làm tốt nên tiếp Hạ Tình đầu hoài tống bao chuẩn bị, nhưng Hạ Tình thẳng đường đi tới, không có một chút nào khiếp đảm. Diệp Hướng Dương trừng mắt nhìn, nghĩ thầm, này không khoa học a. Đi qua bãi tha ma sau, Diệp Hướng Dương không nhịn được mở miệng nói, Hạ Tình, ngươi đi bãi tha ma đường, không có chút nào sợ sẽ sao. Hạ Tình trừng mắt nhìn, sợ hết hồn, bãi tha ma. Chúng ta sắp tới bãi tha ma. Không phải, trải qua đi tới. Diệp Hướng Dương khỏe miệng giật dưới, cái kia, ngươi sẽ không phải không có nhận ra được chứ. Ê! Diệp Hướng Dương nhìn Hạ Tình một chút, trầm ngâm không ít, lại nói, Hạ Tình, ngươi có phải là có tâm sự? Luôn cảm giác ngươi ngày hôm nay có chút mất tập trung. Hạ Tình thu thập dưới tâm tình, lắc đầu một cái, không có chuyện gì. Diệp Hướng Dương cười cười, này, ta ngày hôm nay ở mẹ ngươi trước mặt biểu hiện thế nào? Năng lực đánh mấy phần? Hạ Tình cười cười nói, năng lực đánh đạt tiêu chuẩn phân đi, ngược lại so với ta chồng trước lần thứ nhất thấy ta mẹ biểu hiện tốt. Ta chồng trước năm đó lần thứ nhất thấy ta mẹ nó thời điểm, căng thẳng nói chuyện đều nói lắp. Ta mẹ thật sự cho rằng hắn là nói lắp. Mụ mụ lặng lẽ nói với ta, khuê nữ, ta sẽ không kỳ thị hắn nói lắp, chỉ muốn các ngươi hai chân tâm yêu nhau là được. Tây Diệp Hướng Dương vẻ mặt dị dạng, hắn trầm ngâm không ít, cười cười nói, Hạ Tình, mỗi người đàn ông cũng không quá muốn nghe yêu thích nữ nhân giảng nàng chồng trước sự tình. Xin lỗi, không tự chủ liền. Chương 217, không mang thai. Không tự chủ sao? Diệp Hướng Dương dừng một chút, lại nói, trong lòng ngươi có phải là còn có chồng trước ngươi vị trí? Hạ Tình trầm mặc chốc lát, sau đó nhàn nhạt nói, vâng. Diệp Hướng Dương ngẩn người. Hắn cảm thấy Hạ Tình hội có hai loại phản ứng, thứ nhất, nàng phủ nhận, thứ hai, nàng trầm mặc. Nhưng hắn không nghĩ tới Hạ Tình dĩ nhiên mở miệng thừa nhận. Diệp Hướng Dương xem ra có chút được đả kích. Hạ Tình nhìn Diệp Hướng Dương một chút, trầm mặc chốc lát, sau đó nói, Hướng Dương, kỳ thực ngươi không cần đem thời gian lãng phí ở trên người ta. Trái tim của ta, trải qua phủ đầy bụi. Những năm này, ngươi đối với ta tốt, ta đều ghi tạc trong lòng, ta thật sự rất cao cảm động, nhưng cảm động cũng không phải yêu. Ta đã nếm thử, muốn đem đối với ngươi phần này cảm động chuyển hóa thành đối với ngươi yêu, thế nhưng thực sự lực bất tòng tâm. Hạ Tình, vậy ngươi là yêu thích Chu Tiểu Quân sao? Hạ Tình lắc đầu một cái, ta đối với hắn càng nhiều chính là thanh mai trúc mã cảm tình. Này chồng trước ngươi đâu? Diệp Hướng Dương lại nói. Hạ Tình trở nên trầm mặc. Một lát sau, nàng mới nhàn nhạt nói, ta không biết. Ta cảm giác mình trải qua không lại yêu hắn, cũng chưa hề nghĩ tới với hắn phục hôn. Thế nhưng, không biết bắt đầu từ khi nào, đương ta thấy hắn cùng cô gái khác cùng nhau thời điểm, ta dĩ nhiên hội có một chút điểm ghen. Khi hắn nói, ngoại trừ ta, hắn còn ngủ quá những nữ nhân khác thời điểm, trong lòng ta thậm chí có chút phẫn nộ. Hạ Tình cười cười, nàng vuốt vuốt trên trán cuối sợi tóc, lại nói, rất kỳ quái, là không. Diệp Hướng Dương khẽ cười khổ, ta vẫn cho là ta nhất đại tình địch là Chu Tiểu Quân, nhưng không nghĩ tới nhưng là người chồng trước. Tây Hạ Tình lại hơi trầm mặc, sau đó mới nói, Hướng Dương, ta là nói thật sự. Ngươi thật sự không cần thiết sẽ ở trên người ta lãng phí thời gian. Cha mẹ ngươi là sẽ không đồng ý ta gả đưa cho ngươi, cưới đi một lần quá hôn nữ nhân hội có rất nhiều chê trách. Quan trọng hơn chính là, Hạ Tình lần thứ hai trầm mặc, một lát sau mới nhàn nhạt nói, ta này thiên ở khách sạn tụ hội thời điểm trải qua nói cho ngươi, ta không cách nào sinh dục. Chỉ riêng điểm này, cha mẹ ngươi cũng sẽ không đồng ý ta gả vào Diệp gia. Diệp Hướng Dương hơi nhỏ kích động, không sao. Hiện tại chữa bệnh khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, nhất định có thể trị hết. Vô dụng. Ta trị liệu 3 năm, một điểm tiến triển đều không có. Kỳ thực, ta rất sớm trước đây đã nghĩ nói cho ngươi chuyện này, nhưng ta lại báo để vọng, vạn nhất chữa khỏi cơ chứ. Nay một kéo chính là 3 năm, thật sự phi thường đạo hiểm. Diệp Hướng Dương nghe vậy đại hỉ, nói cách khác, ngươi kỳ thực là yêu thích ta, chỉ là bởi vì không cách nào sinh dục, cho nên mới từ chối tình cảm của ta, đúng không? Ai? Hạ Tình thở dài, ánh mắt phóng tầm mắt tới phía trước, nhàn nhạt nói, ta đã từng cũng là cho là như vậy, nhưng một lần nữa gặp phải ta chồng trước, ta mới rõ ràng, tìm thiên vạn loại lý do, nguyên nhân chân chính nhưng rất đơn giản, ta vẫn như cũ không quên hắn được. Vì lẽ đó, ngươi dự định với hắn phục hôn sao? Diệp Hướng Dương vẻ mặt xoắn xuýt đạo. Hạ Tình lần này không do dự, nàng lắc lắc đầu, ta hiện tại chỉ là không cách nào đã quên hắn, cũng không có một lần nữa yêu hắn. Hơn nữa, hắn hiện tại rất được hoan nghênh, ở trong lòng hắn, hay là đã sớm không còn vị trí của ta. Cuối cùng, cha mẹ hắn vẫn luôn muốn ôm cháu trai, mà ta hiện tại. Nàng dừng một chút, đưa tay ra mời lại eo, sau đó khẽ cười nói, kỳ thực, như bây giờ, đan thân cũng rất tốt đẹp. Nhất nhân ăn no, toàn ra không đói bụng. Không cần lo lắng lao công quá trớn, không cần hàng ngày để phòng lao công bị người ở bên cạnh cướp đi. Mỗi ngày thật vui vẻ. Ạch, nếu như không nhìn thấy Đào Bảo gương mặt đó, sinh hoạt liền quá hoàn mỹ. Diệp Hướng Dương trừng mắt nhìn, làm sao đột nhiên kéo tới Đào Bảo trên người. Ai, khả năng chúng ta ba quan không giống, dẫn đến lập trường xung đột. Nói chung, ta phi thường chán ghét Đào Bảo. Hạ Tình nhớ tới cái gì, cắn răng nghiến lợi nói. Diệp Hướng Dương hoàn toàn không có nhận ra được dị dạng. Hắn cười cười nói, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, mỗi người ba quan đều bất tận tương đồng, cùng nhau phòng cho thuê, xung đột không thể tránh được. Diệp Hướng Dương dừng một chút, lại cười nói, Hạ Tình, ngươi cảm thấy, cùng Đào Bảo ám muội nhiều như vậy nữ nhân trong, ai có khả năng nhất cùng Đào Bảo kết hôn? Thiết! Ai quản hắn? Yêu kết hôn với ai liền kết hôn với ai? Thiết! Được rồi! Diệp Hướng Dương dừng một chút, quay đầu nhìn Hạ Tình, muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì, cứ việc nói thẳng đi. Hạ Tình đạo. Hạ Tình, ngươi là bản thân liền không mang thai, hay vẫn là chuyện ngoài ý muốn dẫn đến? Diệp Hướng Dương mở miệng nói. Hạ Tình lần thứ hai trở nên trầm mặc. Rất lâu sau đó, nàng mới khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, nhàn nhạt nói, chuyện ngoài ý muốn dẫn đến. Chuyện của tôi VN. Hạ Tình không có cụ thể nói là cái gì chuyện ngoài ý muốn, nhìn ra được, nàng cũng không muốn đàm luận chuyện này. Diệp Hướng Dương cũng nhìn ra được, vì lẽ đó cũng không có đuổi theo hỏi, mà là nói, chồng trước ngươi biết này lên chuyện ngoài ý muốn sao? Hắn không biết, ly hôn sau đó phát sinh sự tình. Hạ Tình nhàn nhạt nói, này liên quan với ly hôn nguyên nhân. Nha, không có gì. Diệp Hướng Dương vốn muốn hỏi Hạ Tình ly hôn nguyên nhân, nhưng cuối cùng vẫn là đình chỉ nói. Đêm nay Hạ Tình nói cho hắn, đủ hơn nhiều. Hơn nữa, ly hôn nguyên nhân, Hạ Tình vẫn luôn là tránh, coi như mình hỏi, nàng cũng sẽ không nói cho chính mình. Hai người tiếp tục đi về phía trước, đi mau đến giao lộ thời điểm, Diệp Hướng Dương đột nhiên lại nói, Tình Tình, không phải vậy, ta đưa ngươi đến nước ngoài trị liệu chứ. Ta biết một người bạn, ở bố liệt căn phụ nữ bệnh viện công tác. Bố liệt căn phụ nữ bệnh viện là Mỹ quốc hạ vạt đại học phụ thuộc bệnh viện, ở không mang thai không dục trị liệu trên ghi tên toàn Mỹ đệ nhất. Mà ta người bạn này, cũng là phương diện này chuyên gia. Hạ Tình sáng mắt lên, nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, quên đi, không phiền phức ngươi. Này, nếu như là chồng trước ngươi cho ngươi cung cấp trợ giúp đâu? Diệp Hướng Dương lại nói. Đại khái, hội tiếp thu đi. Hạ Tình nhàn nhạt nói. Diệp Hướng Dương khẽ cười khổ, cảm ơn ngươi đối với ta thẳng thắn. Ta biết ngươi là muốn cho ta từ bỏ ngươi. Thế nhưng, Diệp Hướng Dương dừng một chút, lại tinh thần mười phần nói, ta sẽ không dễ dàng buông tha. Hạ Tình nội tâm khe khẽ thở dài. Nói thật sự, nếu như không phải Đào Bảo, nàng nhất định sẽ lựa chọn Diệp Hướng Dương. Đây là một cái ở mọi phương diện đều cơ hồ không thể soi mói nam nhân, ánh mặt trời đẹp trai, ôn nhu nhiều kim, trung thành, chấp nhất, lại như thanh xuân trong tiểu thuyết nữ sinh trong lòng hoàn mỹ tình nhân. Đều bị Đào Bảo cho phá hủy. Hạ Tình trong lòng cũng rất phiền muộn. Cho tới mặt khác một vị vai nam chính Chu Tiểu Quân. Không biết tại sao, cùng với Chu Tiểu Quân thời điểm, đặc biệt khó chịu, luôn cảm giác phi thường không thoải mái. Coi như Đào Bảo không có lại xuất hiện, Hạ Tình cũng không sẽ chọn chọn hắn. Sau 10 phút, hai người đi tới cuối đường, Đào Bảo bọn hắn trải qua ở nơi đó chờ. Chậm hơn. Tôn Loan Loan ánh mắt ngờ vực nhìn Diệp Hướng Dương cùng Hạ Tình, hai người các ngươi sẽ không ở trên đường làm cái gì quỷ xúc việc chứ. Đúng. Hạ Tình một cái bạo lật gõ đến Tô Loan Loan trên đầu, mặt sạm lại nói, quỷ xúc ngươi muội à, ai lại ở chỗ này thành quỷ xúc việc. Tô Loan Loan lập tức chỉ vào Đào Bảo cùng Cao Nghiên, này hai người liền làm. Chương 218, Loan em gái thật ô. Làm cái gì? Hạ Tình quay đầu liếc mắt nhìn, đạo. Hầu tử lên cây. Cái gì ngọn ý? Ai, cùng ngươi cũng giải thích không thông, ta cùng ngươi biểu thị đi. Nói xong, Tô Loan Loan trực tiếp nhào tới Hạ Tình trên người. Hai tay ôm Hạ Tình cái cổ, hai chân miết lên, ôm lấy Hạ Tình eo, toàn bộ người treo ở Hạ Tình trên người. Hạ Tình trong nháy mắt rõ ràng. Tình yêu 18 thức chi hầu tử lên cây. Hạ Tình mặt đều sắp hắc thành thán. Đây là Cao Nghiên đi tới, làm sao? Nàng vừa nãy vị trí khá xa, không nghe Tô Loan Loan đang nói cái gì. Cao Nghiên, ngươi, lúc nào cùng Đào Bảo làm cùng nhau? Hạ Tình còn không lên tiếng, Tô Loan Loan trải qua mở miệng nói. Cái gì lung ta lung tung? Hừ hừ, đừng ngụy biện, ta đều nhìn thấy. Ngươi cùng Đào Bảo hầu tử lên tây thức, quả thực khó coi.
Tôn Loan Loan đạo.
Cao Nghiên vi hãn.
Nàng hiển nhiên rõ ràng cái gì là hầu tử lên cây thức.
Này! Đừng nói xấu người ai, chúng ta đều ăn mặc quần áo đây.
Tôn Loan Loan nhíu môi, loại này tư thế căn bản không cần cởi quần áo được rồi.
Ngươi ăn mặc váy, Đào Bảo chỉ cần kéo dài quần khoa kéo, chuẩn bị công tác liền xong xong rồi.
Ô, quá dơ!
Loan Loan nha đầu này không hổ là nữ chủ truyền bá, quá dơ!
Trực tiếp đem Cao Cảnh Quan ố tan vỡ.
Ây Hạ Tình nhìn một chút, trong lòng đại khái đoán được chuyện gì xảy ra.
Hẳn là Cao Nghiên sợ quỷ, vì lẽ đó nhảy đến Đào Bảo trên người.
Bất quá, Cao Nghiên cô nàng này, ta thực sự là phục rồi.
Rõ ràng là cảnh sát hình sự, không sợ thi thể nhưng sợ quỷ, say rồi.
Tôn Loan Loan, lao nương muốn bắt giữ người.
Phản ứng lại sau, Cao Nghiên dương nanh múa vuốt hướng về Tôn Loan Loan nhào tới, mà Tôn Loan Loan trải qua cơ trí chạy đến Đào Bảo bên người.
Sau đó hai người phụ nữ vây quanh Đào Bảo triển khai một hồi mèo và chuột truy đuổi chiến.
Hạ Tình không nhìn ba người này, trực tiếp đi tới Bách Hợp bên người.
Bách Hợp cười cười nói, không có đối với Diệp Hướng Dương đầu hoài tống bao sao.
Rất không khéo, bản thân nữ hán tử một viên, bình sinh liền không sợ quỷ quái.
Hạ Tình nói khoác không biết ngượng đạo.
Nàng dừng một chút, nhìn Bách Hợp, lại khẽ cười nói, Bách Hợp tỷ đối với Đào Bảo đầu hoài tống bao sao.
Ta lại không cùng Đào Bảo một tổ.
Này bình thường đâu?
A Bách Hợp cười khẽ nhìn Hạ Tình, lại nói, ngươi rất lưu ý sao?
Khắc!
Không thể nào!
Ta chính là bắt quái, nữ nhân thiên tính mà.
Hạ Tình lúc này phủ nhận.
Được rồi.
Bách Hợp dừng một chút, lại khẽ cười nói, yên tâm hảo, ta chỉ là coi Đào Bảo là đệ đệ xem.
Này lại chuyện không liên quan đến ta.
Hạ Tình nghiêng đầu qua chỗ khác, lại ngạo kiều.
Bách Hợp cười cười, không nói gì.
Làm ầm ĩ sau một lúc, Cao Nghiên cùng Tô Loan Loan bên kia cũng rốt cục hòa giải, mọi người đồng thời xuống núi.
Tô Loan Loan cùng Cao Nghiên trụ ở căn cứ phụ cận khách sạn. Những người khác đều về đến căn cứ.
Ngày kế,
Cực Quang Thương Mậu công nhân cùng Bách Hợp Hôn Giới Sở công nhân đều đúng lúc ở số 1 thao trường tập hợp, toàn thể công nhân đều mặc vào hôm qua phối phát nhiều màu sắc quân trang. Hai nhà công ty trong lúc đó lưu xuất một con đường làm đường ranh giới.
Một lát sau, theo 121, 121 chỉnh tề như một âm thanh vang lên, một đội đeo huấn luyện viên ngực thẻ huấn luyện viên chạy bộ lại đây.
Trong đám người, Đào Bảo ánh mắt quét qua.
Huấn luyện viên tổng cộng 10 người, 7 nam 3 nữ. Cao Nghiên cũng ở trong đó, nhưng khiến người ta mở rộng tầm mắt chính là, Tôn Loan Loan dĩ nhiên cũng đang huấn luyện viên hàng ngũ.
Ta đi.
Giờ cho quỷ gì?
Loan Loan này trạch nữ năng lực làm huấn luyện viên.
Nhận thức Tôn Loan Loan đều ở ngạc nhiên, bao quát Hạ Tình cùng Bách Hợp.
Mà không quen biết Tôn Loan Loan, đều đang sôi trào.
Ố hoa.
Hai cái siêu cấp mỹ nữ huấn luyện viên ư.
Thao, lần này quân huấn đến thật trị giá.
Ta muốn phao huấn luyện viên, này hai cái đại mỹ nữ. Tùy tiện cái nào một cái đều được.
Cũng khó trách những này bạch lĩnh môn kích động.
Tôn Loan Loan cùng Cao Nghiên sắc đẹp, vốn là đỉnh tiêm loại kia.
Coi như là ăn mặc quân trang, vẫn như cũ không cách nào che giấu theo phong hoa.
Hơn nữa, trừ bọn họ ra hai, còn có một cái huấn luyện viên nữ, này sắc đẹp thì có điểm khái sởm.
Đứng chung một chỗ, một đôi so với, càng lộ vẻ Tôn Loan Loan cùng Cao Nghiên sắc đẹp kinh diễm.
Sau đó không đợi Đào Bảo nhổ nước bọn, một cái chừng 30 tuổi, ăn mặc quân trang. Đeo thiếu tá quân hàm nam nhân đi trên thao trường đại chủ tịch.
Ta là lần này quân huấn người phụ trách Nô Dũng, đầu tiên hoan nghênh đại gia tới nơi này quân huấn, lần này quân huấn sẽ vì kỳ 3 ngày.
Chúng ta liền ở này ngăn ngắn trong vòng 3 ngày, làm hết sức rèn luyện các ngươi.
Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay.
Nô Dũng áp áp tay, ý bảo yên lặng, sau đó lại nói, thứ yếu, ta nghĩ đại gia giới thiệu một chút chúng ta này một kỳ quân huấn đặc biệt huấn luyện viên, Hạ Quốc Cường tiến sinh.
Sau đó... Một cái 50 tuổi tả hữu nam nhân đi tới đài chủ tịch.
Khắc. Đào Bảo trực tiếp sang.
Này nơi quân huấn đặc biệt khách quý dĩ nhiên Hạ Tình phụ thân, cũng chính là mình trước nhạc phụ.
Cực Quang Thương Mậu công chức trong đám, Hạ Tình cũng là một mặt lô cốt.
Hiển nhiên, nàng trước căn bản không biết.
Lúc này, Nô Dũng lại nói, Hạ Quốc Cường tiên sinh là quốc gia cấp 1 vận động viên, quốc gia cấp 1 huấn luyện viên, đương nhiệm Bình Sông Thể dục Học viện xạ kích chuyên nghiệp tổng giáo luyện, chức danh là giáo sư.
Những năm này ở Hạ Quốc Cường tiên sinh dẫn dắt đi, Bình Sông Thể dục Học viện xạ kích đội liên tiếp sáng lập thành tích tốt.
Năm ngoái Thế giới Sinh viên Đại học Đại hội Thể dục Thể thao, Bình Sông Thể dục Học viện xạ kích đội đại biểu Hoa Hạ xuất chiến, ôm đồm kim ngân đồng bài, chấn động một thời.
Hạ Quốc Cường lão sư danh nghĩa con cháu có bao nhiêu người tiến vào quốc gia xạ kích đội, cũng ở Thế vận hội Olympic trên thu hoạch quá ngân bài.
Nô Dũng dừng một chút, lại nói, xạ kích hạng mục là chúng ta quân huấn đoàn đội mới tiến cử quân huấn nội dung.
Tại sao muốn tăng cường xạ kích hạng mục?
Nô Dung ánh mắt quét một vòng, lại nói, xạ kích, không chỉ có thể điều chỉnh các ngươi những này bạch lĩnh dáng người, còn năng lực điều tiết tâm tình, tăng cường thể chất. Quan trọng nhất chính là, xạ kích có thể rèn luyện các ngươi sự chú ý. Ta nhớ các ngươi rất nhiều người cũng đã có loại này lĩnh hội, mới vừa tham gia công tác thì, nhiệt tình tràn đầy, nhưng quá một quãng thời gian, công tác nhiệt tình liền không còn, bất kể như thế nào điều chỉnh, đều không thể đang làm việc trong tập trung tinh lực, công tác hiệu suất bởi vậy trên diện rộng giảm xuống, sau đó bị lãnh đạo răn dạy, tâm tình càng là không vui, công tác hiệu suất càng thấp hơn, vòng đi vòng lại, tuần hoàn ác tính. Dưới đài một mảnh xì xào bàn tán, rất nhiều mọi người rất tán thành, cảm động lây. Nô Dung áp áp tay, lần thứ hai kêu dừng dưới đài tiếng bàn luận, lại nói, tăng cường xạ kích cái này quân huấn hạng mục, chính là hy nhìn các ngươi có thể tìm tới tập trung sự chú ý phương pháp. Hắn cố ý dừng lại một tí, sau đó nói, nhượng chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh Hạ Quốc Cường lao sư cùng hắn đoàn đội. Dưới đài tiếng vỗ tay sấm dậy. Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo, tuy rằng rất khó chịu, nhưng hay vẫn là theo đại gia cổ trưởng. Cuối cùng, bắt đầu điểm danh. Điểm danh sau đó, sẽ chính thức bắt đầu quân huấn. Nô Dung cầm lấy một cái điểm danh bạc, lại nói. Đào Bảo trong lòng hồi hộp một tí. Hiện tại đại gia đều ăn mặc thống nhất nhiều màu sắc hành trang, Nô Dung tuy rằng ánh mắt được, nhưng cũng rất khó phát hiện mình. Nhưng nếu như điểm danh, chính thầm nghĩ, còn chưa nghĩ ra đối sách, Nô Dung trải qua bắt đầu điểm danh. Đào Bảo. Chương 219, trạch nữ cũng có trí khôn mùa xuân. Lúc đó Bảo ca tâm tình lại như một vạn đầu thảo nê mã chạy trồm mà qua. Rời ạ. Đến trường, đi làm nhiều năm như vậy, trải qua điểm danh nhiều vô số kể, Bảo ca liền không bị cái thứ nhất điểm đến. Ngày hôm nay là chúng ta rồi. Hạng nhất thưởng. Đào Bảo. Không ai ứng, Nô Dũng lại hô. Bách hợp công chức môn dồn dập đem ánh mắt tụ vào đến Đào Bảo nơi này. Ân, gút. Vốn là trước nhạc phụ đại nhân cũng không quá để ý, dù sao thiên hạ trùng tên nhiều như vậy. Nhưng giờ có khỏe không, Hạ Quốc Cường theo ánh mắt của mọi người nhìn đi, liếc mắt liền thấy Đào Bảo. Mặt trong nháy mắt đen. Đào Bảo, ngươi chuyện gì xảy ra? Ở đây, làm sao không nên một tiếng? Nô Dung khẽ nhíu mày, lạnh nhạt đạo. Đứng ở Đào Bảo bên cạnh Triệu Phi xem xét nhìn Đào Bảo, trừng mắt nhìn, sau đó đột nhiên nhấc tay nói, báo cáo huấn luyện viên, Đào Bảo tạc muộn gấp phát nhĩ viêm, không nghe được âm thanh. Ác! Đào Bảo sáng mắt lên, ý đồ này không sai. Nô Dung không có ở Đào Bảo trên người lãng phí thời gian, tiếp tục điểm danh. Nhưng Hạ Quốc Cường ánh mắt liền lại không rời khỏi Đào Bảo. Nguyên bản Đào Bảo muốn sấn Hạ Quốc Cường rời đi ánh mắt, thoáng ngẩng đầu, sống động đậy cổ, lao cúi đầu, cái cổ cũng mệt mỏi a. Nhưng không nghĩ tới chính mình này trước nhạc phụ đối với chính mình là tình yêu chân thành a, từ lúc phát hiện Đào Bảo, lão già này con mắt liền không rời khỏi. Cuối cùng, hết cách rồi, Đào Bảo ngẩng đầu lên cùng Hạ Quốc Cường ánh mắt va chạm, sau đó khẽ mỉm cười, xem như là chào hỏi. Hừ. Trước nhạc phụ trừng mắt lên, lạnh rên một tiếng, cuối cùng cũng coi như đưa ánh mắt rời đi. Hô Đào Bảo thở phào nhẹ nhõm, hoạt động một chút cái cổ. Đào Bảo, ngươi vừa nãy phát cái gì ngốc? Triệu Phi thấp giọng hỏi. Đào Bảo nghiêng đầu qua chỗ khác, đặt tại làm ra một bộ hoàn toàn không nghe được tư thế. Ta đi, ngươi thật không nghe được a? Triệu Phi kinh ngạc nói. Để sát vào, vẫn có thể nghe được. Đào Bảo đạo. Thật là ghê tởm, ai cùng ngươi kề mặt thì thầm a, ta lại không phải gay. Điểm xong tên, bắt đầu chia huấn luyện viên, Cao Nghiên bị phân đến bách hợp hôn giới sở, mà Tô Loan Loan bị phân đến cực quang thương mậu. Này, Loan Loan, ngươi ở làm cái gì? Hạ Tình sượt đến Tô Loan Loan bên người, nhẹ giọng lại nói. Chuyện của tôi VN. Cái gì làm gì? Cho các ngươi những này ngớ ngẩn, không phải, Bạch Lĩnh làm quân huấn A. Hạ Tình ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Tô Loan Loan, phát thanh viên, người khác không biết ngươi nội tình, ta còn không biết sao. Liên ngươi này võ vẽ mèo quào, ngươi năng lực quân huấn ai vậy? 800 mét chạy xuống không? Đừng coi thường người. Cho ta một canh giờ, đừng nói 800 mét, coi như 1000 mét cũng không có vấn đề gì. Coi như là ốc sen, một giờ cũng năng lực chạy 800 mét đi. Khoan lác, các ngươi ra ốc sen chạy nhanh như vậy a? Hạ Tình. Đừng loạn xả, nói với ta lời nói thật, ngươi không phải đến làm bên ngoài trực tiếp sao? Chạy thế nào đi làm huấn luyện viên? Hạ Tình thu thập dưới tâm tình, đạo. Hả, là như vậy. Ở Tô Loan Loan giảng giải dưới, Hạ Tình đại khái hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Sự tình là như vậy. Nguyên bản huấn luyện viên có 10 tên, nhưng đột nhiên, một tên nữ tính huấn luyện viên kinh nguyệt đến rồi. Từ Cao Nghiên nơi đó nghe nói chuyện này sau, Tô Loan Loan sung phong nhận việc muốn trên đỉnh. Phỏng vấn thời điểm, huấn luyện viên hỏi nàng, nàng có ưu thế gì năng lực đảm nhiệm được huấn luyện viên? Loan Loan là trả lời như vậy. Nàng nói, đầu tiên, ta rất đẹp hơn nữa gợi cảm, có thể kích phát nam tính hormone. Nay mọi người đều biết, người thời điểm hưng phấn, thân thể tiềm năng sẽ bị kích thích ra đến. Thứ yếu, ta là Đông Hải Đại học sinh viên tài cao, là tập dung mạo cùng trí tuệ nữ thần. Cuối cùng, ta là một tên đứng đầu nữ chủ truyền bá, fans rất nhiều. Ta nghĩ lấy huấn luyện viên thân phận đến trực tiếp trận này quân huấn, như vậy năng lực mở rộng hùng sư quân huấn căn cứ danh tiếng. Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, đệ nhất cái, lại bàn. Đệ nhị cái, ngươi toán cái gì sinh viên tài cao? Đến hiện tại còn không bắt được Đông Hải Đại học bằng tốt nghiệp, học tập trong đây. No, tô noán noán cơ cơ ngón tay, này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ta hiện tại học tịch còn ở Đông Hải Đại học. Bọn hắn lên mạng một tra. Đúng là Đông Hải Đại học học sinh như này như vậy đủ rồi. Tố Hoa, Trạch Nữ cũng nên đón trí tuệ mùa xuân đây. Hạ Tình dừng một chút, lại nói, này điểm thứ ba đâu? Đứng đầu nữ chủ truyền bá, fans rất nhiều, tỷ tỷ răng đều sắp cười rơi mất, cái nào đứng đầu chủ truyền bá ở tuyến khán giả vẫn chưa tới 100 người. Tô Noan Noan không nói hai lời, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, mở ra cầu vồng TV, đưa vào trực tiếp hảo, tìm tới nàng trực tiếp mặt giấy, chính mình xem ta có không có nói láo. Hạ Tình ánh mắt quét qua, trong nháy mắt tan vỡ. Tô Noan Noan trực tiếp cải danh chữ, mới danh tự liền gọi đứng đầu nữ chủ truyền bá, fans rất nhiều. Tình Bảo Bảo tại chỗ suýt chút nữa chưa cho Noan em gái quỳ xuống. Ta thiên, làm sao hội có ra mặt dày như vậy nữ nhân A? Nói tóm lại, ta xin bị phê chuẩn. Đương nhiên, ta công tác chủ yếu hay vẫn là phụ trách trực tiếp, lại như một ngày cảnh sát trưởng hoạt động. Một ngày cảnh sát trưởng hoạt động, chính là một ít xã hội nổi danh nhân sĩ. Đặc biệt mình tinh đi tới cảnh cục cho phép một ngày cảnh sát trưởng. Cái này hoạt động ở quốc nội cũng không thông thường, nhưng ở Nhật Bản cùng Âu Mỹ quốc gia, một ngày cảnh sát trưởng hoạt động rất phổ biến. Cái này hoạt động mục đích chủ yếu là phổ cập pháp luật, thông qua mình tinh hướng dân chúng phổ cập pháp luật. Đây là tràn ngập chính năng lượng hoạt động, thế nhưng, tôn Noan Noan này hoàn toàn là thuận theo riêng vũ tệ A. Bất quá, nói đi nói lại, Noan Noan nha đầu này tuy rằng có lúc rất ngớ ngẩn, nhưng đầu óc hay vẫn là có. Đông Hải Đại học nhưng là 211 trọng điểm đại học, không phải là ai cũng năng lực thi đậu. Còn cái kia nhượng Tô Noãn Noãn được toại nguyện phỏng vấn quan. Hạ Tình thở dài, ai, 8 phần 10 là bị Noãn Noãn sắc đẹp tù binh. Nam nhân A, ai? Khắc khắc. Lúc này, hai tiếng ho khan từ đằng xa truyền đến. Hạ Tình cùng Tô Noãn Noãn quay đầu một nhìn, Hạ Quốc Cường chính hướng nơi này đi tới. Tô Noãn Noãn lập tức bày ra gà mái hộ con gà con tư thế, sắt. Lão này nhìn dáng dấp là hướng về phía ngươi đến A Tình Tình, đừng sợ, do bản giáo quan bảo vệ ngươi. Hạ Tình mặt vi hắc, một cái bạo lật gõ đến Tô Noãn Noãn trên đầu, đây là cha ta. Hi! Noãn em gái trừng mắt nhìn, yếu ớt nói, thân. Cha đẻ! Hạ Tình tức giận nói. Nha, ha ha ha! Tô Noãn Noãn gãi đầu một cái, khá là thật không tiện. Thấy Hạ Quốc Cường đã sắp đi tới, Tô Noãn Noãn mau mau tránh đi. Hạ Tình đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Hạ Quốc Cường đi tới, câu nói đầu tiên chính là, Đào Bảo chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao cũng ở nơi đây quân huấn? Ta làm sao biết? Lẽ nào ly hôn, ta còn năng lực hạn chế Đào Bảo tự do? Lão gia tử ngữ khí không quen, Hạ Tình cũng là khá là căm tức, ngữ khí có chút đông cứng. Nay cha và con gái, mấy năm qua quan hệ vẫn không phải quá tốt. Chuyện đến nước này, ngươi còn che chở tên con kia. Hạ phụ trong lòng lại càng không sảng khoái. Hắn không phải khốn nạn. Kết hôn mới vừa 3 tháng liền đem ngươi quăng, làm sao không phải khốn nạn? Là ta đem hắn quăng. Này có khác nhau sao? Phụ nữ chính ở giằng co, Đào Bảo đột nhiên chạy tới. Hạ Tình cùng Hạ Quốc Cường đều là hơi thay đổi sắc mặt. Cái tên này muốn làm gì? Chương 220, này, Đào Mỗ liền đều xấu. Hạ Quốc Cường lập tức đem con gái hộ ở phía sau, quát lệnh, ngươi làm gì? Hạ giáo sư, bãi bắn bia có người cãi nhau. Đào Bảo chỉ phía sau đạo. Cãi nhau tìm ta làm gì? Tìm huấn luyện viên đi. Hạ Quốc Cường lạnh lùng nói. Nhưng là ngài mang đến người ở cãi nhau. Đào Bảo đạo. Hạ Quốc Cường nhìn một chút, không lý Đào Bảo, bay thẳng đến bãi bắn bia đi đến. Nhưng đi rồi không vài bước, lại dừng bước lại, quay đầu nhìn Đào Bảo, ngươi cũng lại đây. Ta đi qua làm chi? Hạ Quốc Cường trừng mắt, không phải nếu ta nói quá rõ sao? Ta không muốn để cho ngươi tiếp cận ta con gái. Được rồi. Không đúng rồi. Ngươi không phải nhĩ đứa sao? Hạ Quốc Cường đột nhiên ý thức được cái gì? Đạo. Đào Bảo cười cười, ngài tin A. Hạ Quốc Cường lão mặt tối sầm, hừ. Thực sự là bản tính khó sửa đổi, vẫn như cũ dầu miệng hoạt thiệt, vô căn cứ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nói xong, Hạ Quốc Cường trước tiên hướng bãi bắn bia đi đến. Đào Bảo xoay người, mỉm cười hướng Hạ Tình phất tay một cái, cũng ly khai. Đào Bảo theo Hạ Quốc Cường đồng thời đi tới bãi bắn bia. Bãi bắn bia trên, hai cái thanh niên chính tranh mặt đỏ tới mang thai. Cao tiểu thư trước tiên nói so với ta. Một người thanh niên lẽ thẳng khí hùng đạo. Một cái khác thanh niên cũng không cam lòng yếu thế, là ta trước tiên mời Cao tiểu thư. Hai người này đều là Hạ Quốc Cường môn sinh đắc ý, một cái gọi Trương Thiên, một cái gọi Dương Chấn, hai người hiện tại đều là tỉnh xạ kích đội thành viên. Chuyện gì xảy ra? Hạ Quốc Cường mặt sạm lại đi tới. Trương Thiên cùng Dương Chấn cũng không dám lên tiếng. Cuối cùng, Hạ Quốc Cường hay vẫn là từ người đứng xem miệng bên trong hiểu được đến đầu đuôi sự tình. Nguyên lai, Trương Thiên nghe nói Cao Nghiên bản chức công tác là cảnh sát hình sự, liền chủ động hướng về Cao Nghiên thỉnh giáo thương pháp. Ở bề ngoài nói là thỉnh giáo, kỳ thực là vì ở Cao Nghiên trước mặt khoe khoang thương pháp của hắn. Dương Chấn cũng lập tức biểu thị cũng muốn hướng về Cao Nghiên thỉnh giáo thương pháp. Sau đó, Cao Nghiên liền nói, thương pháp của ta không được, hai người các ngươi ai thương pháp lợi hại. Dạy ta một tí. Dương Chấn liền lập tức nói, thành tích của ta so với Trương Thiên tốt. Trương Thiên vừa nghe không vui. Sau đó thì có đón lấy cái vã. Hạ Quốc Cường cái kia khí A. Mất mặt, thật mất mặt. Hay, hay, các ngươi đã hai đều như thế yêu biểu hiện, ta cho các ngươi cơ hội. Hạ Quốc Cường chỉ về đằng trước Hồng Tâm nói, hai người các ngươi hiện trường so với một tí, thắng lại cùng Cao Cảnh Quan lĩnh giáo thương pháp. Trương Thiên cùng Dương Chấn hai người đều nóng lòng muốn thử, mặc kệ nói thế nào, này đều là đại triển thân thủ cơ hội tốt. Mỗi người ba súng. Dương Chấn lên trước trận, ba súng toàn bộ đánh vào bia trên, khuyên mấy phần hay là bảy khuyên cùng tám khuyên, ba súng tổng khuyên mấy làm 22 khuyên. Này là phi thường ưu tú thành tích. Hạ Quốc Cường cũng rất hài lòng, dù sao này không phải bắn chuyên nghiệp trận, được điều kiện ngoại giới ảnh hưởng trọng đại, năng lực đánh ra cái thành tích này vô cùng tốt. Đối với Trương Thiên cùng Dương Chấn cãi vã việc này, Hạ Quốc Cường cảm thấy rất mất mặt. Nhưng hắn thuận thế nhượng Trương Thiên cùng Dương Chấn thi đấu cũng là có mục đích. Một là có thể hướng về Hùng Sư quân huấn căn cứ người và những này tham gia quân huấn Bạch Lĩnh mở mang kiến thức một chút chính mình môn sinh lợi hại. Hai là, thừa cơ hội này hảo hảo khảo sát một tí Trương Thiên cùng Dương Chấn hai người. Gần nhất, hai năm sau Á vận hội xạ kích chọn lựa tái trải qua bắt đầu rồi, Hạ Quốc Cường tay lý có một cái danh sách đề cử, dự bị đối tượng cơ bản khóa chặt làm Trương Thiên cùng Dương Chấn. Nhưng Hạ Quốc Cường ở giữa hai người này, nhất thời cũng là khó có thể lấy hay bỏ, không biết nên đem danh sách đề cử cho ai. Đây là một cái khảo sát hai người thi đấu trạng thái cơ hội tốt. Dương Chấn đánh xong đĩa, đến phiên Trương Thiên lên sân khấu. Hắn nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Hắn từ Dương Chấn tay lý đoạt qua tay thương, ngón cái nhẹ nắm, đầu ngón trỏ thoáng đỉnh đầu, băng đạn chuyển luân từ bên phải nghiêng xuất thân thương. Đem bên trong viên đạn lấy ra, dùng miệng thổi thổi, sau đó lại bốc lên viên đạn, nhấn tiến vào băng đạn khổng, lại loáng một cái thân thương. Đúng băng đạn luân trở về vị trí cũ, nhẹ nhàng vạch một cái, ào 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 một chuỗi tiếng vang trong. Chuyển luân băng đạn lăn vô số rào cản. Mọi người thấy trợn mắt ngoát mồm, nói như thế nào đây, hai chữ, chuyên nghiệp. Ba chữ, thật chuyên nghiệp. Dương Chấn không phục, bĩu môi, sẽ chơi một ít lấy chúng hoa sủng đẹp đẽ động tác, không điều dùng. Vô dụng. Trương Thiên ha ha hai tiếng cười gằn, lập tức nhắm vào Hồng Tâm, bắt đầu xạ kích. Ba súng xong xuôi. Mọi người bùng nổ ra như lôi đỉnh hoan hô. Tám khuyên, cửu hoàn, tổng cộng 25 khuyên. Dương Chấn triệt để yên, thua tâm phục khẩu phục. Hạ Quốc Cường cũng là gật gù, thầm nghĩ trong lòng, cái này Trương Thiên tuy rằng cá tính Trương Dương, nhưng cũng không táo bạo. Nhiều người như vậy vây xem, không chút nào luống cuống, đại trái tim. Cái này Á Vận sẽ chọn rút tái danh sách để cử liền quy Trương Thiên. Ta cũng đến thử xem. Cao Nghiên mỉm cười nói. Nàng nhưng là tràn đầy tự tin đây. Bất quá, ba súng đánh ra đi, Cao Cảnh Quan cũng yên. Nam khuyên, bảy khuyên. Còn có một thương trực tiếp thoát bia rồi. Trương Thiên cười cười, Cao Cảnh Quan, không có chuyện gì, ngươi chủ hạng lại không phải xạ kích. Chúng ta nhưng là bắn chuyên nghiệp vận động viên, nhượng người bình thường theo chúng ta so với thương pháp, vốn là không công bằng. Lúc này, Trương Thiên đột nhiên ngừng lời nói, ánh mắt rơi xuống Đào Bảo trên người, huynh đệ, ngươi cười, là có ý gì? Hít, không phải nhằm vào ngươi. Thương pháp của ngươi thật sự rất tốt. Đào Bảo đạo, Bảo ca thực sự nói thật. Hắn chỉ là nhìn thấy Cao Nghiên phiền muộn cảm thấy rất thú vị, chỉ đến thế mà thôi. Rất tốt. Ngươi nói ta vừa nãy biểu hiện rất tốt. Trương Thiên cười gằn, nghe tới, anh em bắn nhau kích rất có kiến giải a, cũng hiểu xạ kích sao. Trương Thiên ngữ khí có chút nham hiểm kỳ quặc, Bảo ca liền không vui. Không phải ai đều có thể cưỡi ở Bảo ca trên đầu ngang ngược. Hiểu sơ một ít. Đào Bảo nhàn nhạt nói. Đến đến, vừa vặn, còn có tam viên đạn, ngươi đến cho đại gia biểu hiện một chút chân chính tài bắn. Trương Thiên không nói lời gì, trực tiếp đem Đào Bảo đẩy lên trước đài. Nguyên vốn chuẩn bị ly khai Hạ Quốc Cường thấy thế, lại chết xoay người lại. Cứ hắn biết, Đào Bảo đại học gia nhập xã đoàn là âm nhạc xã, cùng xạ kích hoàn toàn không dính dáng. Cái tên này e sợ muốn mất mặt. Bất quá, Hạ Quốc Cường nhưng bất đồng tình Đào Bảo. Khốn nạn, bắt nạt ta khuê nữ, đáng đời mất mặt. Vì lẽ đó, Hạ Quốc Cường cũng không có ngăn cản cuộc nháo kịch này, mà là đứng ở một bên nhìn náo nhiệt. Nhìn Trương Thiên đưa tới súng hơi, Đào Bảo không nói gì, nhận lấy. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, nói, Trương Thiên sinh là tay súng thần, bị nhân áp lực rất lớn a. Không có chuyện gì, ta là huấn luyện viên, lại là chuyên nghiệp xạ kích vận động viên, bại bởi ta không có gì. Trương Thiên khẽ cười nói. Ừ, đa tạ cổ vũ. Vậy liền nêu xấu. Đào Bảo mở ra băng đạn, đem còn lại lưỡng viên đạn để vào băng đạn, sau đó khép lại, nhẹ nhàng khêu một cái, băng đạn phát sinh máy móc va chạm ào 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 tiếng. Động tác của hắn rất chậm, thậm chí thành thạo cũng không đáng xưng là. Chờ một chút, ta cảm thấy hay vẫn là trước tiên đem đám người sơ tán một tí, quá nguy hiểm. Hạ Quốc Cường đột nhiên mở miệng nói. Đào Bảo vây vây tay, ngài tùy ý. Hạ Quốc Cường đem đoàn người đuổi ra ngoài vội, lúc này mới nói, ngươi có thể bắt đầu rồi. Biết xạ kích mục tiêu ở đâu sao? Cái kia hồng tâm. Không sai, tư thế thả lỏng, nhắm vào lại đánh. Hạ Quốc Cường phản xạ có điều kiện bắt đầu chỉ điểm Đào Bảo. Phản ứng lại sau, ho khan hai tiếng, đình chỉ lời nói, lại nói, được rồi, ngươi nhanh lên một chút bắt đầu đi. Được rồi, này Đào Mỗ liền đều xấu. Chương 221, tỷ, như ngươi vậy hội dạy hư người bạn nhỏ. Đang lúc này, ba ba đùng, ba tiếng tiếng súng. Trương Thiên mặt người. Ba lần liền phát. Hắn ngơ ngác thần triều bia nhìn đi, hồng tâm trên liền biên giới nơi thêm ra một cái đậu. Trương Thiên nhất thời nết miệng nở nụ cười, huynh đệ biểu hiện không tệ a, ba súng trúng một phát đạn. Tuy rằng trong nhát thương kia là đánh vào bia biên giới, nhưng dù gì cũng toán trong bia, đối với mới tay tới nói, rất tốt. Không đúng. Lúc này, Dương Chấn đột nhiên nói. Cái gì không đúng? Dương Chấn nghiêm nghị vẻ mặt nói, chúng ta cái này bia rất rắn chắc, một viên đạn là đánh không thủng, ít nhất phải tam phát đạn mới có thể đánh xuyên qua. Cái gì? Trương Thiên thay đổi sắc mặt, ý của ngươi là, hắn tam viên đạn đều đánh vào cùng một nơi. Cái này không thể nào. Hắn tam viên đạn xạ kích khoảng cách đại khái chỉ có 0.5 giây, thời gian ngắn như vậy căn bản không có cách nào tiến hành bất kỳ điều chỉnh gì. Mà bởi nổ súng thì tồn tại phản xung lực, người xạ kích tư thế 100% hội chịu ảnh hưởng. Ở tình huống như vậy, không tiến hành điều chỉnh, căn bản không thể liên tục trong số mệnh cùng một nơi. Chớ nói chi là 3 lần liên phát. Vậy sao ngươi giải thích cái này lỗ đạn? Dương Chấn chỉ vào bia biên giới lỗ nhỏ đạo. Chuyện này Trương Thiên còn thật sự không cách nào giải thích. Hắn cùng Dương Chấn viên đạn đều chỉ là ở bia trên lưu lại hố bom, mà Đào Bảo trực tiếp tạc xuyên qua bia, hình thành một cái lỗ đạn. Này ngươi! Trương Thiên khó mà tin nổi nhìn Đào Bảo. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này thương pháp, dù cho xạ kích đội lý được xưng bách phát bách chúng tay súng thần cũng không lợi hại như vậy. Hơn nữa, nói như thế nào đây? Thương pháp của người đàn ông này cho người lực gáp bách mạnh phi thường, hắn thương không phải dùng để thi đấu, mà là dùng để sát nhân. Đây là Trương Thiên cảm giác. Đương nhiên, loại này không hề trách nhiệm ước đoán, Trương Thiên có thể không dám nói ra. Hạ Quốc Cường cũng bị chấn động đến. Ở không tới lưỡng giây thời điểm, liền mở ra ba súng, hơn nữa trong số mệnh cùng một nơi. Này bình thường đều là kịch TV lý nội dung vở kịch. Trên thực tế thật sự có. Quá xả rồi. Nếu như là súng bắn tỉa, cũng vẫn khả năng. Nhưng này thì tương đương với tự do xạ kích, dưới tình huống này năng lực ba súng trong số mệnh cùng một nơi, chỉ có thể nói rõ, này người thật mạnh. Nhượng Hạ Quốc Cường phiền muộn chính là, một mực lợi hại như vậy người là chính mình ghét nhất trước con rể. Sớm biết không ở lại chỗ này xem cho vui, bất ức. Lúc này, một đám người vây quanh Đào Bảo. Đào Bảo, ngươi thương pháp này học từ ai vậy? Triệu Phi hiếu kỳ nói. Đào Bảo cười cười nói, kỳ thực, ta cũng là sư từ Hạ Quốc Cường giáo sư. Cái gì? Hạ Quốc Cường ngẩn người. Không phải chứ? Nay tại sao Hạ giáo sư cùng ngươi không cái gì chuyển động cùng nhau? Dương Chấn buồn bực nói. Đào Bảo cười cười, ân, từ nhỏ bởi vì không hiểu chuyện, làm một chút chuyện ngu xuẩn, chọc Hạ giáo sư không vui, vì lẽ đó liền. Thì ra là như vậy. Như thế xem, Hạ giáo sư quả nhiên là học trò khắp thiên hạ A, tùy tiện một cái môn hạ con cháu đều có chinh chiến Olympic năng lực.